Chương 213. Kim điện. Kim quan. Chương 213. Kim điện. Kim quan. Lúc này Trần Nhất Bạch vị trí ở thi tháp chính Nam Vương, phía tây Nam vị tử môn ngay ở bên cạnh, khoảng cách có điều cách xa 5 mét. Tuy nhiên chính là Trần Nhất Bạch mới vừa nghiêng thân thể từ lít nha lít nhít đứng sừng sững trong tượng đá khe hở xuyên qua, đột nhiên ngay phía trước một pho tượng đá trợn tròn đôi mắt con ngươi nhúc nhích một chút, theo sát giơ lên cao cánh tay manh hướng Trần Nhất Bạch nện xuống đến, trên người còn hướng phía dưới bóc ra đá vụn. Tượng đá này quả nhiên gặp động. May là Trần Nhất Bạch thời khắc duy trì cảnh giác, sớm thì có phương diện này chuẩn bị cùng dự đoán, vội vàng đem mới vừa bước ra chân lập tức rụt trở về. Tượng đá này chất liệu cùng quan tài đá như thế, nói vậy cũng là cứng rắn có thể so với đá kim cương, mặc dù là đỏ đậm cổ kiếm đều không chém nổi, đi đến ngạnh đỉnh khẳng định là không được. Có thể theo Trần Nhất Bạch rút chân lui về phía sau hai bên tượng đá cũng đột nhiên theo chuyển động, vung vẩy hai tay, hướng về Trần Nhất Bạch tả hữu giáp công. Rất rõ ràng những này tượng đá bày ra vị trí là trải qua tinh chuẩn chất lượng, tuy rằng hai chân là cố định, vị trí bất động, nhưng vung vẩy hai tay đồng thời ra tay, lại như là một cái tinh vi liên động cơ quan, hầu như không có công kích góc chết. Chính là, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế, Trần Nhất Bạch sớm liền ngăn chặn với chưa xảy ra bị một tay, cấp tốc một cước đạp ở tượng đá trên người, mượn lực một cái hoa lệ diều hâu vươn mình, bò đến cao hơn 2 mét tượng đá trên người, chân đạp tượng đá vai cùng đầu, lại như là giẫm mai hoa thùng, nhanh chóng thẳng hướng từ môn vị trí thang đu xuống tới. Tượng đá này trận muốn phá tan có thể không đơn giản như vậy, Trần Nhất Bạch khẳng định cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở phá trận trên, nếu như có thể trực tiếp từ phía trên ngạnh xuống tới, đó là đương nhiên là tốt nhất. Có điều điều này cũng mang theo rất lớn nguy hiểm, vạn nhất bị tượng đá nắm lấy mắt cá chân, hoặc là trượt chân rơi xuống, hậu quả kiếp nhưng là tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cũng may Trần Nhất Bạch bước tiến cấp tốc mà vững vàng, đồng thời thang đu vị trí cách cũng không phải quá xa, dưới chân giẫm tượng đá đầu cùng bay, thừa thế xông lên liền vọt tới thang đu. Cái này thang đu cùng thi tháp một tầng thang đu rất giống, thế nhưng càng chót vót, cũng càng cao hơn. Trần Nhất Bạch cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền theo thang đu bỏ lên. Huyết đằng quan trên quan Vân Long cùng Lô Đạo Sơn nhìn Trần Nhất Bạch bóng lưng biến mất, lông mày ninh thành một luồng thẳng, trên mặt mang theo nghĩ mãi mà không ra vẻ mặt, trong lòng kinh ngạc chính là, rõ ràng có thể lui về, tại sao còn muốn mạo hiểm vòng trở lại. Đối với quan Vân Long cùng Lô Đạo Sơn tới nói, trong này to lớn nhất độ khả thi chính là Trần giáo úy biết rồi tòa này của mộ trưởng sinh bí ẩn. Quan hội trưởng, chúng ta liền ở ngay đây ngồi chờ chết. Lô Đạo Sơn đột nhiên nhìn quan Vân Long cau mày nhỏ giọng hỏi, nếu không thì đây, người có biện pháp rời đi. Quan Vân Long liếc bên người Ngô Đạo Sơn một ánh mắt, lạnh lùng nói. Ngô Đạo Sơn miệng một biết, không có lên tiếng nữa, mà là vẻ mặt gian dảo nhìn quanh bốn phía, như là đang cố gắng nghĩ thoát thân biện pháp. Từ khi vừa nãy cảm nhận được Trần Nhất Bạch lạnh lùng ánh mắt sau, Ngô Đạo Sơn cảm giác mình ở Trần Nhất Bạch trong mắt liền con chó cũng không bằng, vì lẽ đó muốn đem toàn bộ cầu sinh hy vọng đều đặt ở Trần Nhất Bạch trên người, đúng là huyền diệu khó hiểu áp, vì lẽ đó vẫn phải là cần nhờ tự mình nghĩ biện pháp, tự cứu. Trần Nhất Bạch bên này ở liên tục hướng lên trên đi vòng mấy cái vòng sau, thang đu nối thẳng thi tháp cao nhất tầng thứ 18, một tấm kim môn che ở trước mặt. Này phiến kim môn chỉ có hơn một thước rộng, gần 2 mét cao, mặt trên điêu khắc hai cái tương tự môn thần quỷ quái pho tượng, nhân vật sinh động, trông rất sống động, đặc biệt là cái kia hung ác ánh mắt, phản phất nhìn nhiều hai mắt liền muốn từ phía trên đi ra tự. Trần Nhất Bạch cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay thả đi đến, thử nghiệm dùng sức đẩy một hồi ầm ầm ầm. Trước mắt kim môn tùy theo phát sinh ầm 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 tiếng vang, từ hai bên lộ ra khe cửa, đây là một cái cửa trục thiết kế ở chính giữa xoay chuyển môn. Trần Nhất Bạch trông cửa trên không có cơ quan cùng khóa chìm, đồng thời đẩy còn rất ung dung, liền lại trực tiếp thừa thế xông lên đem toàn bộ đẩy ra, tay trái nắm đỏ đậm cổ kiếm. Cẩn thận một chút đi vào, ở kim môn mặt sau là một cái hẹp dài hành lang, có chừng tiếp cận 20m độ dài. Hành lang hai bên vách tường bóng loáng, không nhìn thấy bất kỳ điêu khắc cùng hoa văn. Khi đi qua này điều hành lang sau, ngay phía trước chính là thi tháp tầng thứ 18 chủ điện. Tuy rằng Trần Nhất Bạch nắm giữ nhìn ban đêm, nhưng vì xem càng thêm rõ ràng, vẫn là từ trên người móc ra đèn tin mắt sói. Nay vừa vặn cũng làm cho trực tiếp hình ảnh càng thêm rõ ràng, đi đến chủ điện cửa, Trần Nhất Bạch đầu tiên là cầm đèn tin mắt sói hướng về bốn phía chiếu một vòng. Chỉ thấy này tầng thứ 18 chủ điện đồng dạng là 8 cái góc, nhưng không gian nhưng rõ ràng so với phía dưới muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ chủ điện cũng chỉ có này một cái lối vào, điều này cũng chính đáp lại Trần Nhất Bạch trước dự đoán, phía dưới cái kia 8 cái thang đu chỉ có chết môn phương vị này là dẫn tới mặt trên cái chủ điện này, mà cái khác vị trí thang đu nhưng là dẫn tới cái chủ điện này vào ngoài. Một khi chọn sai, cái kia tất nhiên là có tiến vào không về. Ngoài ra Trần Nhất Bạch nhìn quanh chủ điện bốn phía, nội tâm cảm giác thứ nhất chính là vàng son lộng lẫy, đâu đâu cũng có vàng rực rỡ, bao quát sàn nhà, mặt tường, còn có 8 cái góc, tổng cộng 8 cái hình trụ, ở đèn tin mắt sói ánh sáng mạnh chiếu xuống tỏa ra ánh vàng. Nếu như đổi làm cái khác của mộ, Trần Nhất Bạch khả năng nghi vấn, này chủ điện hẳn là bị toàn dán giấy thép vàng. Nhưng cổ đẳng quốc liền không giống nhau, lấy cổ đẳng quốc tài lực, Trần Nhất Bạch có lý do tin tưởng, này trong chủ điện hết thảy tất cả đều là thuần kim, chính là một cái chân thật kim điện. Mà để Trần Nhất Bạch rung động nhất còn chưa chỉ ở đây. Chỉ thấy ở kim điện trung ương nhất, còn đặt một bộ to lớn màu vàng quan tài, tạo hình cùng bên ngoài huyết đẳng quan hầu như giống như lúc, thế nhưng muốn rõ ràng nhỏ một vòng, chỉ có gần 2 mét cao, 4 mét mọc thêm, bởi vì thị giác góc độ vấn đề, vẫn chưa thể xác định rộng bao nhiêu. Từ chính diện xem, kim quan trên điêu khắc rất nhiều phức tạp văn tự, lại như là lít nha lít nhít nồng nọc, đây là chưa bao giờ ở khảo cổ trong lịch sử từng xuất hiện văn tự, Trần Nhất Bạch cũng không hiểu lắm. Ngoại trừ tối nghĩa khó hiểu văn tự ở ngoài, còn có một chút phức tạp hoa văn. Nhưng những này hoa văn Trần Nhất Bạch có thể miễn cưỡng nhận được, rất giống thời kỳ thượng cổ Cửu Lê thị tộc bộ lạc vật tổ hoa văn. Mà Cửu Lê thị tộc bộ lạc thủ lĩnh là Si Vu, điều này cũng vừa vặn liền xác minh, cái này đẳng thị bộ lạc là Si Vu một mạch chi nhánh. Trùng hợp chính là, bộ này kim quan đặt vị trí, vừa vặn ngay ở huyết đẳng quan ngay phía trên. Một trên một dưới, hai phó cực kỳ đặc thù quan tài, điều này cũng làm cho để Trần Nhất Bạch nhíu chặt mày, trong lòng bắt đầu bực. Nếu như bên ngoài huyết đằng quan bên trong nằm chính là đằng vương, vậy này phó kim quan bên trong nằm chính là ai? Theo lý thuyết này kim quan mới khá là phù hợp đằng vương bức cách, có thể cái kia bên ngoài huyết đằng quan tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Luôn không khả năng đúng là vì là Diêm Tuyết Phỉ chuẩn bị chứ. Chương 214, Cổ Đằng Quốc diệt vong bí ẩn. Chương 214, Cổ Đằng Quốc diệt vong bí ẩn, phía trước cái kia là kim quan sao? Lớn như vậy kim quan, ít nói cũng có cái mười mấy tấn chứ. Tuyệt đối không thể, ta xem nhiều nhất cũng chính là mạ vàng, hoặc là mặt trên dán một tầng giấy thép vàng. Có cái gì không thể, anh em ngươi vừa tới đi, không nhìn thấy bên ngoài trên đất nhiều như vậy hoàng kim bạc ngân, chế tạo một cái kim quan cũng chẳng có gì lạ à. Ta có một cái không quá thành thục ý nghĩ, nếu như đem nơi này khai phá thành điểm du lịch, lẽ ra có thể xưng tụng thế giới thứ 9 đại kỳ tích chứ. Nghĩ gì thế, dám cho thế giới 8 đại kỳ tích, cùng cái này hoàn toàn liền không ở một cái mức độ tốt nhất sao? Đây đơn liệt đi ra, đệ nhất thế giới thần tích. Phòng trực tiếp cư dân mạng ở kịch liệt thảo luận, màn đạn cùng các loại lễ vật cả màn hình phi. Trần Nhất Bạch đưa mắt từ kim quan di động lên mở, chuyển hướng bên cạnh mấy tôn tượng vàng. Tại đây kim quan bốn phía, còn đứng sừng sững 12 vị tượng vàng, dường như kim quan người thủ hộ, cầm trong tay các loại vũ khí tương tự cũng là thân người mặt quỷ, người mặc giáp vàng, vẻ mặt dữ tợn, mặt lộ vẻ hung ác, đáp nạn trông rất sống động, phân biệt đứng ở kim quan bốn phía, thân cao tiếp cận 3 mét, xem ra uy phong lẫm lẫm, mang theo một loại vô hình uy nghiêm, khí thế cùng cảm giác đột ngột. Muốn mở ra này cổ đằng quốc bí mật, đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là trực tiếp mở quan tài. Nhưng Trần Nhất Bạch cũng không có lập tức đi mở quan, mà là lại tiếp theo đưa ánh mắt chuyển tới kim điện trên vách tường, đồng thời xoay người đạp bước đi tới. Tại đây kim điện 8 cái góc, mỗi cái góc đều khắc điêu khắc một bức tranh tường. Trần Nhất Bạch cảm thấy thôi, đây là vẫn phải tìm, liên quan với cổ đằng quốc lịch sử nửa phần sau phần, rất có khả năng ghi chép liên quan với cổ đằng quốc một ít bí mật không muốn người biết. Cùng trước ở hành lang nhìn thấy những người tranh tường như thế, nay 8 bức đồ từ cửa bắt đầu, thuận kim đồng hồ xếp thứ tự, tạo thành một bức tranh liên hoàn. Trong đó bản vẽ thứ nhất chính là một tòa rộng rãi khí thế cung điện này ngoại hình còn có chút nhìn quen mắt, cùng trên mặt đất cổ miếu có 7, 8 phần tương tự, bởi vậy đến xem, trên mặt đất kiến trúc trên thực tế cũng không phải tế tự miếu thờ, mà chính là cổ đẳng quốc cung điện di chỉ ở cung điện xung quanh, còn có một đám lớn nhà bằng cây, trên căn bản chính là một cái cổ đại nước nhỏ quy mô. Sau đó bức tranh thứ hai, là hai đầu đẳng vương ngồi ngay ngắn ở cung điện trên cùng, hiển lộ hết uy nghiêm cùng thô bạo, phía dưới là một đám thần phục quỳ lệ con dân, trong đó có rất nhiều bóng người quen thuộc, tỉ như đầu đội voi đầu lâu chẳng hạn, còn có vóc người đầy đặn, đầu đội bạc quan nữ nhân. Những thứ này đều là Trần Nhất Bạch ở phía dưới tầng 17 thi tháp nhìn thấy chôn cùng Tống Tử, bị chinh phục cái kia 17 cái bộ lạc thủ lĩnh. Từ này hai bức đồ tin tức, trên căn bản liền có thể nhìn ra, Đàng thị bộ lạc ở chinh phục quanh thân 17 cái bộ lạc sau, hoàn thành rồi cổ đẳng quốc thành lập, đồng thời còn để cái kia 17 cái bộ lạc thủ lĩnh triệt để quỳ xuống thần phục. Trên căn bản ở Nguyên Thủy bộ lạc, một cái quốc gia thành lập đều là thông qua chiến tranh chiếm đoạt mà đến, tiếp theo sau đó mở rộng, nếu như không cái gì bất ngờ, cái này văn minh liền sẽ vĩnh cửu tiếp tục kéo dài đương nhiên, bất ngờ khẳng định là có. Nếu không thì cái này cổ đẳng quốc cũng sẽ không an nghỉ ở mặt đất rơi xuống. Thứ ba bức tranh tường bên trong là cổ đằng quốc cung điện một cái viễn cảnh, này tấm viễn cảnh bên trong xuất hiện một ngọn núi, khoảng cách cổ đằng quốc cung điện cũng không phải rất xa, sơn cũng không phải rất lớn, đối chiếu vị trí hiện tại, ngay ở cung điện di chỉ chính phương bắc. Nhưng trên thực tế nơi này chính là một mảnh rộng lớn nhiệt đới rừng mưa, căn bản cũng không có sơn. Nhưng mà đón lấy bức tranh thứ tư liền đưa ra đáp án, lít nha lít những người, trong đó còn không thiếu lao nhân cùng đứa bé, toàn bộ đều cầm trong tay các loại công cụ ở tòa này trên núi đào đới hạ xuống tảng đá lại trải qua nhiều đến mấy chục loại phức tạp công nghệ quy trình, cuối cùng đem từ trên núi đào đới hòn đá luyện chế thành tỏi vàng. Nay cổ đằng quốc có thể có nhiều như vậy hoàng kim bí mật, thông qua này một bức tranh tường trực tiếp liền mở ra. Ở mấy ngàn năm trước, mảnh này nhiệt đới rừng mưa có một tòa độ tinh khiết cực cao mỏ vàng. Sau đó bị cổ đằng quốc cho hái sạch sành sanh, mới có bây giờ hoàng kim trồng chất như núi bảo tàng. Lúc đó Nguyên Thủy bộ lạc nên chủ yếu lấy đồ ăn cùng sinh tồn làm chủ, muốn nhiều như vậy hoàng kim làm gì? Điểm này thực tại để Trần Nhất Bạch cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là cổ nhân chính là đơn thuần yêu thích hoàng kim thứ này? Trần Nhất Bạch trong lòng mang theo nghi hoặc, tiếp theo nhìn xuống thứ năm bức tranh tường. Này thứ năm bức tranh tường, liền phi thường quỷ dị đột biến hòa phong. Cổ đằng quốc trên cung điện không mây đen dày đặc, nửa tấm mặt quỷ trốn ở mây đen bên trong, trợn mắt nhìn chăm chú cổ đằng quốc. Mà trên mặt đất, nhưng là vô số tối om om dạ xoa quỷ quái, như mãnh liệt hồng thủy đem toàn bộ cổ đằng quốc thôn vệ nhân chìm, phá hủy sở hữu phong ốc kiến trúc, liền ngay cả cổ đằng quốc sừng sững cung điện cũng bị phá hủy sụp đổ hơn nữa. Mặt khác tại đây bức tranh tường phía dưới, còn có lít nha lít nhít chữ khoa đầu tự. Tuy rằng Trần Nhất Bạch xem không hiểu những chữ này thể, nhưng dùng ngón chân đều có thể đoán được, những này văn tự khẳng định ghi chép vụ tai nạn này trải qua. Vụ tai nạn này cũng tất nhiên là cổ đằng quốc diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng những quỷ này quái dạ xoa lại là từ chỗ nào đến? Còn có trốn ở mây đen bên trong lộ ra nửa tấm mặt quỷ. Chẳng lẽ ở mấy ngàn năm trước, thật sự có quỷ quái cùng trên trời thần? Đây nhất định là tuyệt đối không thể. Lấy Trần Nhất Bạch suy đoán, này thứ năm bức tranh tường là dùng nhân cách hóa tu từ thủ pháp, giảng giải một hồi thiên thai. Không sai, khẳng định là thiên thai. Tranh tường bên trong phá hủy cổ đằng quốc những người quỷ quái dạ xoa, trên thực tế chính là hồng thủy hoặc là đất đá trôi loại hình thiên thai. Mà trốn ở mây đen bên trong nửa tấm trận mắt nhìn chăm chú cổ đằng quốc mặt quỷ, nên cũng chính là khí trời dị tượng mà thôi. Về phần tại sao ngay lúc đó cổ đằng quốc sẽ đem loại này thiên hai, cho rằng quỷ quái giả xoa, cái này cũng rất dễ hiểu, ngay lúc đó cổ nhân kính ngưỡng thần linh, đem tất cả tự nhiên biến hóa cũng làm là thần linh điều khiển, cái này cũng là cổ nhân tế bái thần linh, khẩn cầu mưa thuận gió hòa ý định ban đầu. Vì lẽ đó cổ đằng quốc khẳng định là đem trận này thiên thai cho rằng là làm tức giận thần linh. Thần linh hàng phạt, liền điều động quỷ quái giả xoa, phá hủy cổ đăng quốc. Cái này cũng là tại sao trên bích họa xuất hiện không phải hồng thủy, mà là quỷ quái dạ xoa. Thế nhưng theo Trần Nhất Bạch, mấy ngàn năm trước dẫn đến cổ đăng quốc diệt vong trận này thiên tai, trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là nhân họa gây ra đó. Liên quan với địa lý Trần Nhất Bạch cũng hiểu sơ một ít. Lúc đó cổ đăng quốc khai thác núi vàng ở ngay ở cung điện Di Chỉ chính phương bắc, địa thế hơi cao, làm núi vàng bị hoàn toàn khai thác sau, địa thế dĩ nhiên là phát sinh ra biến hóa. Nhiệt đới rừng mưa đặc biệt là đến mùa mưa, có lúc mưa to có thể liền dưới vài tháng, mất đi núi vàng ngăn cản, thượng du nước động toàn bộ đều chạy ngược tiến vào hạ du, do đó mới gặp gợi ra không thể thu thập nạn hồng thủy. Vì lẽ đó vậy cũng là người làm tạo thành thiên tai, cổ đăng quốc bởi vì lượng lớn khai thác mỏ vàng, cuối cùng trả giá diệt quốc đánh đổi. Chương 215. Cổ đăng quốc chúa cứu thế. Chương 215. Cổ đăng quốc chúa cứu thế. Cuối cùng dẫn đến cổ đăng quốc diệt vong cũng không phải chiến tranh, mà là người làm gây nên thiên tai. Đây đối với Trần Nhất Bạch tới nói, cũng không có gì lạ. Bởi vì sớm nhất cổ nhân, ở sinh tồn trên đối mặt kẻ địch lớn nhất, vốn là thiên tai. Vì lẽ đó vì thích ứng hoàn cảnh không ngừng di chuyển, cũng là thành văn minh nhân loại tiến hóa một phần. Xem phong thủy cũng chính là ở tình huống như vậy, thai nghén mà sinh. Theo khảo cổ chuyên gia nghiên cứu, thần bí ba chồng văn minh, xác suất cao chính là chịu đến một loại nào đó thiên tai mà diệt, tỉ như hồng thủy, động đất. Có điều nói những này thật giống thì có điểm lôi xa. Trần Nhất Bạch tiếp tục xoay người nhìn về phía bức thứ 6 tranh tường ở không thấy bức thứ 6 tranh tường trước, Trần Nhất Bạch sớm ở trong lòng làm một cái suy đoán. Dựa theo cổ nhân tín ngưỡng, xung kính thần linh nhất quán đi đại tính, này bức thứ 6 tranh tường xác suất cao có thể sẽ là tế tự cảnh tượng, xây dựng một cái tế đàn, dâng lên người sống cống phẩm, khẩn cầu thần linh tha thứ. Chí ít ở Trần Nhất Bạch quen thuộc thương triều tế tự văn hóa bên trong, trên căn bản đều là như thế thao tác. Trên thực tế cũng quả thật bị Trần Nhất Bạch cho đoán vững vàng. Này bức thứ 6 tranh tường quả nhiên chính là một cái sân tế tự cảnh ở cung điện ngay chính giữa xây dựng một cái to lớn hình bát giác tế tự đài. Hai đầu đằng vương hai đầu gối quỳ gối trên tế đàn, ở tế đàn trung ương còn đứng một cái dơ lên cao xương sọ quyền trượng, trên người bao bọc rộng rãi ra thú trường bảo, thầy tu dáng dấp người. Thầy tu là người cùng thần linh câu thông môi giới, ở tế tự bên trong đưa đến phi thường then chốt tác dụng. Chỉ thấy thầy tu trong tay còn giơ một khối mai rùa. Mai rùa trên dùng giáp cốt văn viết lời bói, đây là thông qua bói toán phương thức, hướng thần linh tìm kiếm chỉ dẫn, dự đoán hung cát. Chỉ là đáng tiếc Trần Nhất Bạch không hiểu giáp cốt văn, mai rùa trên lời bói nội dung cũng tối nghĩa khó phân biệt, đừng nói là Trần Nhất Bạch, hiện nay phát hiện giáp cốt văn, chân chính phiên dịch đi ra văn tự vẫn chưa tới 1 phần 10, chớ nói chi là phiên dịch cả bản lời bói nội dung. Thế nhưng từ đón lấy bức thứ 7 tranh tường nội dung đến xem, cổ đăng quốc còn giống như thật sự liền thông qua trận này tế tự bói toán, được thần linh chỉ dẫn. Lại nhìn mặt sau bức thứ 7 tranh tường, xuất hiện tầng 17 thi tháp, còn có hai đầu đảng vương thông qua đặc thú nghi thức, được hạ táng với tòa này kim điện kim quan bên trong cảnh tượng. Nói chuẩn xác nên không phải chôn cất, mà là hai đầu đảng vương ở thầy tu dưới sự chỉ dẫn chính mình nằm đi vào. Ngoại trừ chôn cất tiến vào kim quan hai đầu đảng vương ở ngoài, còn có cái kia 17 cái thị tộc bộ lạc thủ lĩnh, cùng với cổ đảng quốc sở hữu con dân, toàn bộ đều chôn cùng với thi trong tháp. Chỉ có cái kia thầy tu, từ thi trong tháp đi ra, đồng thời còn cố ý vẽ một cái mặt hướng phương bắc rời đi bóng lưng. Khi thấy nơi này, Trần Nhất Bạch liền náo động mở ra phát huy nổi lên trí tưởng tượng. Từ trước mắt này bức thứ 7 tranh tường ở bề ngoài nội dung đến xem, xác suất cao cổ đảng quốc thông qua tế tự bói toán, ở thỉnh cầu thần linh chỉ dẫn sau, được biện pháp chính là cổ đảng quốc tạm thời trước tiên ăn nghỉ ở mặt đất dưới, sau đó để thầy tu đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp, hoặc là ra ngoài viện binh. Thầy tu lúc rời đi mặt hướng phương bắc, ngay lúc đó phương bắc là Hoa Hạ văn minh khởi nguồn địa. Cho tới cổ đảng quốc hai đầu đảng vương tạm thời an nghỉ ở mặt đất dưới, cái này nghe tới tuy rằng phi thường thái quá, nhưng vẫn luôn có, nghệ thuật trường sinh, truyền thuyết này, truyền thuyết nguyên do nên cũng là có chút căn cứ. Trần Nhất Bạch lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía phía sau to lớn kim quan. Căn cứ trở lên suy đoán đến xem lời nói. Kim quan bên trong an nghỉ hai đầu đảng vương còn sống sót. Cái kia cuối cùng kết cục đây. Bức thứ 7 tranh tường bên trong nội dung là cổ đảng quốc ở thi hành thần linh chỉ dẫn. Như vậy thứ 8 tranh vẽ cũng chính là cuối cùng một bức tranh, không thể nghi ngờ, khẳng định chính là cổ đảng quốc muốn thông qua thần linh chỉ dẫn mà thu được kết cục. Trần Nhất Bạch nội tâm giấu trong lòng hiếu kỳ, xoay người trợn mắt lên, chắc cũng không nháy mắt một hồi nhìn kỹ hướng về cuối cùng này thứ 8 tranh vẽ. Sau khi Trần Nhất Bạch cầm trong tay đèn tin mắt sói, chừng chừng nhìn về phía này thứ 8 tranh vẽ lúc, trong nháy mắt bị kinh ngạc đến cùng ra phát nổ, cả người thẳng lên nổi da gà. Chỉ thấy này thứ 8 tranh vẽ bên trong, toàn bộ cổ đảng quốc đã thành một mảnh bị cây mây bao trùm đổ nát thê lương, lúc này biểu thị thời gian đã qua cực kỳ lâu. Nhưng mà ngay ở này một bức đổ nát thê lương cảnh tượng bên trong, nhưng từ phương bắc cưỡi mây đạp gió đến rồi một con rồng lớn. Cái kia cự long nhân thân đuôi rắn, để trần trên người, tóc xoa tung, thụ mục độc tỉnh. Người khác không thấy được đây là cái gì, thế nhưng Trần Nhất Bạch nhưng vô cùng quen thuộc. Này đặc miêu không phải trúc long sao? Cảm tình cổ đảng quốc thầy tu đi tới phương bắc, muốn đưa đến cứu binh lại là trúc long. Này còn chưa là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, ở trúc long trên vai còn đứng một bóng người. Bóng người kia dáng người kiên cường, người mặc vải giáp, cầm trong tay trường kiếm, xem ra uy phong lẫm lẫm, đặc biệt là đứng ở trúc long trên vai, giống như thiên thần hạ phàm, mang theo bệ nghệ thiên hạ bất phàm khí thế. Tuy rằng người này khuôn mặt khắc họa rất mơ hồ, nhưng hiển nhiên không phải cổ đẳng quốc thầy tu. Mặt khác bởi vì tranh tường chi tiết nhỏ đầy đặn, Trần Nhất Bạch xem tranh tường bên trong người này, người mặc vải giáp thậm chí nhìn quen mắt, hơn nữa trên thân kiếm khắc hoa văn, hầu như cùng trong tay mình đỏ đậm cổ kiếm nhất mô như thế. Không, không phải giống như lúc, hoàn toàn chính là. Này đứng thẳng ở trúc long trên vai người, người mặc chính là đỏ đậm giáp, cầm trong tay chính là đỏ đậm cổ kiếm. Cái này cũng là để Trần Nhất Bạch cảm thấy khó mà tin nổi cùng khiếp sợ địa phương. Khang Vương. Trần Nhất Bạch đầu tiên nghĩ đến chính là, cái này thừa trúc long mà đến người là Khang Vương. Là Tề Sơn cái kia Khang Vương, không phải đi tiết cái kia Khang Vương. Vì lẽ đó ở bức thứ 7 tranh tường bên trong, Cổ Đằng Quốc thông qua tế tự bói toán, được thần linh chỉ đạo, chính là đi thương triều tìm Khang Vương đến đây hỗ trợ. Theo lý thuyết khả năng này rất lớn. Thế nhưng Trần Nhất Bạch có loại cảm giác có rất nhiều là lạ địa phương. Tỷ như ngay lúc đó Cổ Đằng Quốc khoảng cách Khang Vương hướng tuy rằng cách hơn 2000 km lộ trình, nhưng cũng không tính đặc biệt xa, qua lại coi như là dùng một năm này, cũng không đến nỗi dùng, nghệ thuật trường sinh, chi pháp, trước tiên ăn nghỉ ở mặt đất dưới chứ. Mặt khác, ở thứ 8 bức tranh tường bên trong, Cổ Đằng Quốc cung điện di chỉ bị rậm rạp cây mây bao trùm, nơi này muốn biểu đạt ý tứ, hẳn là đợi rất lâu rồi rất lâu thời gian, này thừa dịp chúc lòng, chúa cứu thế, vừa mới đến nơi này. Hơn nữa chỉnh bức tranh tường sở hữu điêu khắc chi tiết nhỏ đều phi thường đầy đặn, trông rất sống động, chỉ có đứng ở chúc long trên bay, người mặc đỏ đậm giáp, cầm trong tay đỏ đậm cổ kiếm, cái kia mặt người bộ mơ hồ, trong này chỉ có một khả năng. Vậy thì là Cổ Đằng Quốc trận đó tế tự bói toán, chỉ được đến, gặp có một cái người mặc đỏ đậm giáp, cầm trong tay đỏ đậm cổ kiếm, thừa dịp chúc long mà đến người, thế nhưng không biết là ai. Càng đi phương diện này nghĩ, Trần Nhất Bạch liền càng cảm giác được choáng váng, khó mà tin nổi, thậm chí trên người đều nổi lên nổi da gà ở hai mắt trừng trừng nhìn tranh tường bên trong, cái kia đứng ngạo nghễ ở chúc long trên vai bóng người. Người này sẽ không phải là chính mình chứ? Chương 216. Sống lại gây nên tế tự bói toán sai lệch. Chương 216. Sống lại gây nên tế tự bói toán sai lệch. Bởi vì Trần Nhất Bạch đứng ở thứ 8 bức tranh tường trước đờ ra rất lâu, trực tiếp màn ảnh cũng theo tại đây thứ 8 bức trên bích họa hình ảnh ngắt quãng hồi lâu, vì lẽ đó phòng trực tiếp văn dưa cư dân mạng cũng theo ở kịch liệt thảo luận này tranh tường, quả thực tinh mỹ tuyệt luân a. Đem nó trừ đi đặt ở viện bảo tàng. Không thể không khâm phục cổ nhân điêu khắc tài nghệ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được, đây là xuất thân từ mấy ngàn năm thuần thủ công điêu khắc. Ta biết, này trên bích họa long là trúc long, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh bên trong có ghi chép. Các ngươi xem trúc long trên bả vai chạm người kia, đặc biệt là cầm trong tay thanh kiếm kia, có giống hay không Trần Giáo Úy? Phòng trực tiếp bên trong đột nhiên có người phát ra như thế một cái màn đạn, nhất thời lại quay chúng quanh cái đề tài này bắt đầu bàn tán sôi nổi lên ổ. Như thế nói chuyện vẫn đúng là chính là xem a. Đúng đấy, ta vừa nãy liền cảm giác người này có như vậy điểm nhìn quen mắt đây, này ngoại trừ người mẫu mặt hồ ở ngoài, nhìn qua chính là Trần Giáo Úy a. Nghiền ngẫm cực khủng, nghiền ngẫm cực khủng. Cổ nhân mấy ngàn năm trước liền biết Trần Giáo Úy sẽ đến tới đây. Ta là khảo cổ giáo sư, này đề ta biết, cổ nhân am hiểu bói toán, có bói toán tiên tri năng lực. Phía trước có một bức tế tự bói toán tranh tường, bói toán đến đi ra nội dung, khẳng định chính là Trần Giáo Úy sẽ ở mấy ngàn năm trước đi tới nơi này. Thả ngươi cho xu thí, đây nhất định là trùng hợp, trên bích họa người này là thừa dịp trúc long đến, Trần Giáo Úy rõ ràng chính là đi máy bay đến. Trên bích họa trúc long cũng không phải là chính là thật sự trúc long, nói không chắc là ám dụ tới chỗ này người, cùng trúc long có liên quan nào đó. Liên tỷ như nắm giữ trúc long huyết thống. Vì lẽ đó trải qua chuỗi này suy đoán, Trần Nhất Bạch 89 phần 10 cho rằng, cuối cùng này thứ 8 bức tranh tường bên trong người, chỉ chính là mình. Viễn cổ thần bí tế tự, thật sự có báo trước ngàn năm năng lực. Đây là cái nghiền ngẫm cực khủng sự tình, xem ra những cái được gọi là bói toán đoán mệnh, xác thực thật sự tồn tại. Trần Nhất Bạch nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, chính là chấn động, hơn nữa còn là sâu sắc chấn động. Nhưng cẩn thận lại một cân nhắc, này trung gian thật giống có một cái rất nghiêm trọng lỗ thủng. Trên bích họa chính mình không chỉ có cầm trong tay đỏ đậm cổ kiếm, trên người còn khoác đỏ đậm giáp. Nhưng đỏ đậm giáp trên thực tế ở Tây Hán Hoàng Lăng đã tổn hại báo hỏng, chính mình là quăng, thân thể đến điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích tế tự kết quả cùng hiện thực sự kiện xuất hiện sai lệch. Mặt khác Cổ Đằng Quốc thông qua tế tự bói toán, khi chiếm được thần linh chỉ đạo, cho là mình chính là bọn họ Cổ Đằng Quốc, chúa cứu thế, vậy như thế nào đi cứu bọn họ đây? Vậy thì lại vòng tới dưới bề mặt cái kia phó huyết đằng quan trên. Cổ Đằng Quốc bày xuống như thế một cái bẫy, chính là chờ chính mình tiến vào huyết đằng quan bên trong, sau đó thông qua một loại nào đó nghệ thuật sức mạnh, liền có thể để mấy ngàn năm trước chôn cất ở kim quan bên trong hai đầu đằng vương phục sinh. Nay 89 phần 10 cũng cùng trên người mình chạy xuôi trúc long huyết thống có quan hệ rất lớn. Nhưng kết quả nhưng là Diêm Tuyết Phỉ thay thế mình tiến vào huyết đằng quan. Lẽ nào cái này cũng là tế tự bói toán kết quả xuất hiện sai lệch? Không đúng. Tế tự bói toán kết quả tế trên cũng chưa từng xuất hiện sai lệch, mà là chính mình sống lại mới dẫn đến tế tự bói toán xuất hiện sai lệch. Đơn giản thô bạo tới nói, nếu như mình không có trải qua sống lại lời nói, liền sẽ dựa theo tế tự bói toán kết quả tiếp tục phát triển, đầu tiên là tiến vào Tề Sơn Khang Vương mộ, bắt được Khang Vương đỏ đậm cổ kiếm cùng đỏ đậm giáp, sau đó sẽ đến Tần Lĩnh Tây Hán Hoàng Lăng, bắt được cái kia viên Phong Thần Huyền Châu ở Phong Thần Huyền Châu dưới sự chỉ dẫn, đi tới nơi này tòa đằng vương mộ, tiến vào huyết đằng quan trở thành hai đầu đằng vương, thức tỉnh, hiến tế phẩm. Có thể kết quả chính mình trải qua sống lại dẫn đến đi tới nơi này cái thế giới kiêm chức đội nghề thành một tên mạng lưới người dẫn chương trình, mang theo đội khảo cổ tiến vào Tề Sơn Khang Vương mộ, chỉ là bắt được đỏ đậm cổ kiếm, mà cũng không có bắt được đỏ đậm giáp ở Tần Lĩnh Tây Hán mộ lại bị Diêm Tuyết Phỉ dính líu một cước, cướp đi Phong Thần Huyền Châu. Kết quả là có Diêm Tuyết Phỉ ở Phong Thần Huyền Châu dưới sự chỉ dẫn, tiến vào huyết đằng quan. Về phần tại sao Phong Thần Huyền Châu gặp chỉ dẫn đi tới nơi này tòa đằng vương mộ, vậy thì chỉ còn giữ lại duy nhất một loại giải thích. Tần Lĩnh Tây Hán Hoàng Lăng cái kia cô thần lão tổ, chính là từ cổ đằng quốc rời đi đi tới phương Bắc thời tu. Bởi vậy, sở hữu câu đấu cùng nghi hoặc liền toàn bộ đều mở ra. Cái này hai đầu đằng vương khả năng nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn tế tự bói toán tuy rằng rất chuẩn, thế nhưng là không bói toán đến, chính mình sống lại, dẫn đến sự kiện phát sinh sai lệch. Bọn họ, chúa cứu thế, biến thành Diêm Tuyết Phỉ, mà chính mình sắp muốn trở thành bọn họ ngập đầu thái dương. May là lúc trước ở Tần Lĩnh Tây Hán Hoàng Lăng, bị Diêm Tuyết Phỉ cướp đi cái kia viên Phong Thần Huyền Châu. Nếu không, cái hố này nhưng dù là chính mình. Xem xong này toàn bộ 8 bức tranh tường sau, Trần Nhất Bạch một lần nữa xoay người, đưa ánh mắt trừng trừng hướng kim điện ngay chính giữa cái kia phó kim quan. Hiện tại trên căn bản đã 100% xác định, trước mắt này kim quan bên trong nằm chính là hai đầu đằng vương. Chính là không biết, hai đầu đằng vương muốn trúc long huyết thống bị đổi thành Diêm Tuyết Phỉ phổ thông huyết thống, hắn còn có thể hay không thể một lần nữa tỉnh lại đây, điều này cũng chỉ có mở quan tài mới có thể xác định. Cuối cùng đáp án ngay ở này trước mắt Kim Quan bên trong. Thế nhưng ở mở quan tài trước, Trần Nhất Bạch còn cần làm tiếp một chuyện, vậy thì là từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái nến sáp ong. Người đốt đến, quỷ thổi đèn, gà gáy đèn tắt không mặc kim. Có điều Trần Nhất Bạch ở mở quan tài trước điểm cây này ngọn nến, không phải là chắc không cát, mà là đơn thuần sớm thử xem, này Kim Quan bên trong hai đầu đàn vương, âm hồn có hay không vẫn còn đem ngọn nến tiêu lúc sau. Trần Nhất Bạch rời bước đến kim điện góc đông nam vị trí, đem ngọn nến cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên đất. Ngọn nến ngọn lửa thiêu đốt tất cả bình thường, cũng không thấy có cái gì dị dạng. Thế nhưng giữa lúc Trần Nhất Bạch chuẩn bị đứng lên lúc, cái kia ngọn nến thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên quỷ dị bắt đầu nhảy lên, đồng thời còn bùm bùm ra bên ngoài nổ, lại như là ngọn lửa trên bị rót xăng như thế. Càng thiêu càng mạnh, nguyên bản bình thường ngọn lửa càng thiêu càng cao, cả cây ngọn nến ở mắt Trần có thể thấy cấp tốc hướng phía dưới hòa tan. Này trước mắt tình cảnh quái quỷ, có thể thực tại để nhìn thấy các loại quen mặt Trần Nhất Bạch cho xem choáng váng. Nhìn thấy ngọn nến ngọn lửa đổi xanh, giải thích trong mộ thất âm khí trùng. Cũng đã gặp ngọn nến bị thổi tắt, giải thích mộ chủ nhân không đồng ý động đồ vật khác. Nhưng này ngọn nến thả xuống về phía sau càng thiêu càng mạnh, vẫn đúng là đặc miêu lần thứ nhất thấy. Này ngọn nến làm sao cảm giác như là một cái bị vén nổi lửa đến khát khao dâm phụ đây. Người đốt nến quỷ thổi đèn, có thể này ngọn nến làm sao cảm giác như là càng thiêu càng mạnh a. Trần Gia Úy, quỷ thổi đèn ta biết là cái gì ý tứ, nhưng tình huống như thế có thể giải thích một chút sao? Ta là vật lý học giáo sư, khả năng này là một loại. Người đến a, xin mời đem vị này vật lý học truyền thụ cho xoa đi ra ngoài. Ở Trần Gia Úy phòng trực tiếp, ngươi còn nói lông gà khoa học a. Đúng đúng đúng. Trên lầu anh em nói rất đúng, Trần Gia Úy phòng trực tiếp chính là khoa học phần cuối. Chương 217. Ký môn quá trình. Chương 217. Kỳ môn quá chìm. Trần Nhất Bạch nhìn chằm chằm mộ thất góc đông nam ngọn nến, mãi đến tận cả cây ngọn nến cháy hết, toàn bộ hành trình chỉ dùng không tới một phút thời gian. Nói chuẩn xác hẳn là 50 giây. 50 giây cháy hết một cái ngọn nến, đây là cái khái niệm gì? Lại như là một nhánh bị manh đánh thuốc lá. Nếu như gặp phải quỷ thổi đèn lời nói, liền biểu thị mộ chủ nhân không đồng ý động đồ vật khác. Nay vừa vặn ngược lại, vậy thì biểu thị mộ chủ nhân phi thường bức thiết khiến người ta mở hắn quan lạc. Càng là như vậy, liền càng khiến người ta cảm giác này so với quỷ thổi đèn còn muốn quỷ dị khủng bố. Trần Nhất Bạch xoay người nhìn về phía Kim Quan, lông mày linh thành một luồng thẳng. Cuối cùng lại trực tiếp cắn răng một cái, ngươi muốn bản giáo úy mở ngươi quan. Vậy thì đến tắt thành ngươi đi. Một bên ở trong lòng quyết định chủ ý, Trần Nhất Bạch đạp bước đi đến Kim Quan trước. Này Kim Quan có cao 2 mét, không nhìn thấy đỉnh, nắp quan tài có 30-40 cm như vậy dày, bốn phía nắp đến vừa khớp, khe hở tế đến thậm chí ngay cả một gốc sợi tóc đều nhét vào không lọt. Nếu như đây là thuần kim, riêng là này một cái nắp quan tài e sợ đều có vài tấn trùng, chỉ dựa vào sức lực của một người, sợ là không dễ như vậy đẩy ra. Nếu như này quan bên trong lại có thêm huyền cơ gì lời nói, cái kia muốn mở này Kim Quan nhưng là càng khó. Trần Nhất Bạch híp lại mắt, đầu tiên là ở kim quan bốn phía đi vòng một vòng. Chỉ thấy này kim quan 4 mét mọc thêm, hơn 2 mét rộng, mặt trên không có đồ án, toàn bộ đều là cao phủ điêu lít nha lít nhít chữ khoa đầu, không phải giáp cốt văn, cũng không phải tượng hình tự, hẳn là bọn họ cổ đẳng quốc văn hóa chuyên môn văn tự, ghi chép một đại thiên truyện rất trọng yếu, nếu không thì cũng sẽ không biết nhiều như vậy tự. Nhưng nếu xem không hiểu, tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì nghiên cứu xuống. Trần Nhất Bạch đem đỏ đậm cổ kiếm cắm vào về sau lưng vỏ kiếm, lại bám ở kim quan bên dưới, bỏ đến kim quan nắp quan tài trên đúng như dự đoán, cùng Trần Nhất Bạch tưởng tượng giống như lúc này nắp quan tài trên vẫn đúng là chính là có huyền cơ khác. Chỉ thấy này nắp quan tài trên điêu khắc một cái kỳ môn độn giáp bắt quái đồ, ở bắt quái đồ mỗi một cái vị trí đều đột xuất một cái màu vàng mới cột, hẳn là có thể ấn xuống đi, trung gian là một cái hình bầu dục tròn. Cái này hình bầu dục đồ án vô cùng nhìn quen mắt, là ở hành lang nhìn thấy cuối cùng một bức tranh tường nội dung. Mà bây giờ cái này thần bí đồ án xuất hiện lần nữa ở nơi này. Trần Nhất Bạch suy đoán, này 89/10 hẳn là một cái quái tượng, mà 8 cái màu vàng mới cột là một cái kỳ môn khóa chìm, cũng gọi là huyền cơ tỏa. Kim quan khóa lại, đây là vì phòng ngừa ngoại trừ tế tự bói toán bên trong dự đoán, chúa cứu thế, ở ngoài, còn có cái khác khách không mời mà đến đi tới nơi này, quấy rầy hai đầu đàn vương, hôn mê. Trung gian cái kia hình bầu dục quái tượng nhưng là cái này kỳ môn khóa chỉ mật mã. Chỉ cần dựa theo quái tượng, lấy chính xác trình tự đem 8 cái mới cột lần lượt tấn xuống đi, liền có thể mở ra này kim quan. Thế nhưng, một cái hình bầu dục đồ án sẽ là đại diện cho cái gì quái tượng? Trần Nhất Bạch cảm giác này có chút dính đến chính mình tri thức điểm mù, mặt khác thời kỳ thượng cổ kỳ môn độn giáp thuật, cùng chính mình học còn hoàn toàn khác nhau, này nhưng là càng khó giải. Vì lẽ đó đây đối với kiến thức rộng rãi Trần Giáo Úy tới nói, trên căn bản cũng là một cái khó giải đề. Một khi theo, ấn sai lời nói đột nhiên vừa nghĩ tới nơi này, Trần Nhất Bạch mở trừng hai mắt, đúng vậy, một khi theo, ấn sai sẽ như thế nào? Trần Nhất Bạch như là đột nhiên mở ra một cái khác giải quyết vấn đề dòng suy nghĩ. Một điểm theo, ấn sai, này kim quan cũng không thể vĩnh cửu từ nội bộ khóa kín chứ. Nếu như thật sự theo, ấn sai liền từ nội bộ khóa kín, cặp kia đầu đảng vương còn làm sao đi ra? Nếu như theo, ấn sai liền sẽ nổ quan lời nói, vậy mình muốn không phải là loại này mục đích sao? Lùi thêm bước nữa tới nói, nếu như theo, ấn sai sẽ gặp đến càng lợi hại hung hiểm cơ quan, vậy thì xông vào một hồi. Việc đã đến nước này, nếu không thể dùng trí, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo chạm cứng rồi. Làm tốt quyết định này sau, Trần Nhất Bạch trực tiếp đưa tay ra, cái thứ nhất đoán bậy lựa chọn ấn xuống, tử môn, vị trí màu vàng mới cột. Không ý tứ gì khác, kỳ môn điên đảo, chết vừa là sinh, chính là đơn thuần đổ cái may mắn mà thôi ầm ầm ầm. Cùng Trần Nhất Bạch dự đoán như thế, này màu vàng mới cột có thể đè xuống đến mức xuống, chỉ là có rất nặng giảm dần cảm, cần dùng rất lớn lực đồng thời theo đem màu vàng mới cột đi xuống theo, ấn, kim quan bên trong phát sinh, ầm ầm ầm, cơ quan liên động tiếng vang. Tiếng vang ở phong kín kim quan bên trong có vẻ phi thường nặng nề, thậm chí dưới chân còn theo chuyển đến hơi chấn động, đem cây này màu vàng mới cột hoàn toàn ấn xuống về phía sau, kỳ môn độn giáp đổ xung quanh mấy cái âm khắc, tuyến lộ ra một cái khe, lại như là mở ra một cái miệng nhỏ. Cái khác cũng không khác thường. Trần Nhất Bạch xem có hiệu quả, cũng không xuất hiện nguy hiểm, tiếp theo đơn giản thừa thế xông lên, lại đi ấn xuống cái khác vị trí màu vàng mới cột, lần lượt là phương đông thương môn, phương bắc đóng cửa, hướng tây bắc kinh môn. Những này tại kỳ môn độn giáp bên trong đều là hung môn. Làm đem những này vị trí màu vàng mới cột toàn bộ đều ấn xuống về phía sau, nguyên bản nắp quan tài trên nứt ra khe hở càng to lớn hơn, có tiểu hài nhi miệng như vậy rộng. Trần Nhất Bạch hơi híp mắt lại, thừa dịp khe hở hướng về kim quan bên trong nhìn lại. Chỉ thấy kim quan bên trong nằm thẳng một bộ thi thể, trên người che kín một tấm màu vàng y vật, thế nhưng khe hở quá hẹp, tầm mắt lại quá mơ hồ. Trần Nhất Bạch lại mau mau lấy ra đèn tin mắt sói, từ trong khe hở hướng về kim quan bên trong chiếu xuống đi. Có đèn tin mắt sói ánh sáng mạnh chiếu sáng, lúc này xem liền phi thường rõ ràng, kim quan bên trong xác thực nằm một bộ thi thể, trên người nắp chính là dùng kim ti tuyến may một tấm da thú. Sẽ đem đèn tin ánh sáng mạnh hướng về di động lên. Giữa lúc Trần Nhất Bạch chuẩn bị nhìn về phía kim quan bên trong nằm thi thể này đầu, đột nhiên cảm giác bốn phía có một luồng sát khí mãnh liệt chạy trồm mãnh liệt kéo tới, đồng thời Trần Nhất Bạch dư quang của khỏe mắt còn nhìn thấy một đạo lượng lắc lắc lưỡi dao sắc đang từ mặt bên hướng về chính mình phách chặt bỏ đến. Gặp nguy hiểm, Trần Nhất Bạch mặc dù hiếu kỳ tâm đã bị câu đến cuống họng nhi, nhưng cũng căn bản không kịp xuống chút nữa nhìn, mau mau một cái vươn mình từ kim quan trên lăn hạ xuống. Khen, Trần Nhất Bạch chỉ cảm thấy đạo kia lượng lắc lắc lưỡi dao sắc hầu như là dán vào da đầu của chính mình, hạ xuống chém vào kim quan trên, thậm chí da đầu đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí lạnh chấn động đến mức lỗ tai phát minh. Nếu như lại muộn như vậy nửa giây thời gian, Trần Nhất Bạch cảm giác mình liền muốn máu tươi kim quan, mất mạng tại chỗ. Nhưng này vẫn chưa xong. Cũng chính là Trần Nhất Bạch mới từ kim quan trên chật vật lăn xuống đến, hai chân đều còn chưa kịp đứng vững, trước mặt lại có một đạo lưỡi dao sắc chém lại đây. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lúc này Trần Nhất Bạch thực sự là không kịp trốn, dùng ngực gắng gượng chống đỡ một đao. Có điều cũng may là mặc trên người hỏa tinh xà lân hộ giáp, chỉ ở ngực mạo một chuỗi đốm lửa, không thể đem phá tan. Nhưng này to lớn sức mạnh, vẫn là chấn động đến mức Trần Nhất Bạch ngực đau đớn, phần lưng tàn nhẫn mà đánh vào kim quan trên. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức suýt chút nữa giải rác, suýt nữa một hơi không thở tới. Ném lôi lão mẫu cái này a, thứ đồ gì nhi đang làm đánh lén. Chương 218, 12 tựa vàng. Chương 218, 12 tựa vàng. Trần Nhất Bạch nội tâm thầm mắng, vội vàng từ trên đất bò lên, cũng không lo nổi đi lau khỏe miệng bọt máu tử, thuận thế từ phía sau lưng rút ra đỏ đậm cổ kiếm, đồng thời, trừng mắt hướng về ngay phía trước nhìn lại. Lại là trước canh giữ ở kim quan bốn phía 12 tựa vàng. Này nhưng là thái quá, này 12 tựa vàng lúc nào động, chính mình lại đều không hề nhận biết. Nhưng khẳng định không phải là bởi vì vừa nãy nghiên cứu kim quan quá mức nhập thần, mà là này 12 tượng vàng lại như là ưu linh quỷ mị như thế, lại vô thanh vô thức, chút nào đều không phát sinh một chút xíu tiếng vang. Chưa kịp Trần Nhất Bạch làm tiếp phản ứng, ngay phía trước tượng vàng cũng không mở mắt, nhưng cũng mục tiêu cực kỳ tinh chuẩn một tay cầm xong nhận đại đao, lại lần nữa phủ đầu bổ xuống. Ngoại trừ đại đao quải tiếng gió, còn có mang hừng hực sát khí ở ngoài tương tự là không có bất kỳ thanh âm gì. Trần Nhất Bạch ngực còn đều bị vừa nãy cái kia một đao chấn động đến mức đau đớn, đồng thời cũng rõ ràng này tượng vàng sức mạnh, lấy phàm nhân thân thể mạnh mẽ chống đỡ vật quỷ này khẳng định chịu thiệt, vì lẽ đó mau mau nghiêng người né một đao, thuận thế một kiếm đâm ngực ở tượng vàng cái bụng. Khen, làm đỏ đậm cổ kiếm lưỡi kiếm đâm vào tượng vàng trên người phát sinh, khen, một thanh âm vang lên, không chỉ có chưa thương tới mảy may, trái lại còn chấn động đến mức Trần Nhất Bạch cánh tay hơi tê tê. Trần Nhất Bạch không tin cái này tả, lại liền mang theo sử dụng kiếm nhận tìm tới. Kết quả này một kiếm, liền cái vết chảy đều không có ở tượng vàng trên người lưu lại. Địch, cứng như vậy. Trần Nhất Bạch thấy tình cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, nội tâm thầm kêu không ổn. Này cờ mờ nờ tựa vàng không phải hoàng kim sao? Hoàng kim không phải nhuyễn sao? Chuyện này làm sao liền vết chảy đều không có? Có thể chia vàng đoạn thạch, không gì không xuyên thủng đỏ đậm cổ kiếm, lại đi tới nơi này đẳng vương mộ bên trong liền vô dụng. Hiển nhiên, này tựa vàng trên người đúng là hoàng kim, nhưng cũng không phải thuần kim, mà là sảm những khác vật chất hợp kim. Không chỉ có là này tựa vàng, này toàn bộ kim điện, tất nhiên đều là loại này đặc thù hợp kim chất liệu, nếu không thì thuần kim cũng không thể no đến mức lên này cả tòa kim điện. Lúc đó cổ nhân đối với hoàng kim tinh luyện cùng gen đúc đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, nghĩ tới những thứ này, kỳ thực cũng là chẳng có gì lạ. Có thể trước mắt ván này nên làm sao phá? Trần Nhất Bạch thân thể đều còn chưa kịp đứng vững, hai bên trái phải lại có hai vị tượng vàng đồng thời giơ lên cao trong tay song nhận đại đao, hai mặt vây công mà tới. Những này tượng vàng không chỉ có thân thể vững chắc không thể phá, lại cảm giác thân thể phi thường mềm mại, chân đạp trên đất không tức không hề có một tiếng động, lại sức mạnh rất lớn, tốc độ thật nhanh, quả thực chính là tập sở hữu công kích ưu thế làm một thân. Này nếu như trở lại cái phối hợp lẫn nhau tập thể vây công, không có phương pháp phá giải lời nói, vậy khẳng định chính là chắc chắn phải chết. Trên thực tế, vẫn đúng là lại như Trần Nhất Bạch tưởng tượng biết bát như thế ở tránh thoát từ hai bên trái phải hai mặt vây công công kích sau, càng nhiều tượng vàng từ bốn phương tám hướng đồng thời vây quanh, mỗi người đều là giữ tận vẻ mặt nhắm hai mắt, nhưng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cực kỳ hiệu ngầm. Trần Nhất Bạch nội tâm phản ứng đầu tiên chính là, ngàn vạn không thể bị vây lại. Nếu không thì lại nghĩ lao ra nhưng là khó khăn. Thừa dịp 12 tượng vàng vẫn chưa hoàn toàn giam giữ khe hở, Trần Nhất Bạch mau mau trước tiên lao ra vòng đây. Nhưng mà những này tượng vàng tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, thật giống như là sớm làm tốt dự đoán như thế, lập tức thay đổi công kích con đường, vung vẩy trong tay song nhận đại đao, hướng về Trần Nhất Bạch trên người chặt bỏ đi. Trần Nhất Bạch cũng chỉ có thể các loại tận dụng mọi thứ cực hạn né tránh. Cực hạn đến phàm là kém như vậy chút nào, đều có khả năng thương mệnh. Vì lẽ đó đang đối mặt này như cuồng phong mưa to giống như thế tiến công, Trần Nhất Bạch căn bản hoàn toàn không có ra tay cơ hội phản kích. Mặc dù là có, này đỏ đậm cổ kiếm chém vào tượng vàng trên người, cũng dường như cạo gió. Không, thậm chí ngay cả cạo gió đều không kịp. Làm sao bây giờ? Trần Nhất Bạch cảm giác mình hiện tại rất bị động, hơn nữa còn là phi thường bị động. Liên giống với là trên tấm thất lưu manh, tuy rằng có thể lan một lúc, nhưng nếu như không nghĩ tới biện pháp hay, vẫn liền như thế lan xuống lời nói, sớm muộn hay là muốn bị chặt. Biện pháp ứng đối khẳng định có. Trần Nhất Bạch liền không tin, còn có thể thật sự có cứng rắn không thể phá vỡ, hoàn mỹ tồn tại. Nay 12 tượng vàng cũng tuyệt đối tồn tại cái hở. Cái hở? Trần Nhất Bạch thừa dịp né tránh hỗn loạn, lại cố ý liếc mắt nhìn tượng vàng khuôn mặt, này tượng vàng khẳng định không phải là bị điêu khắc đi ra, bởi vì liền ngay cả đỏ đậm cổ kiếm ở tại trên người đều hoa không ra dấu vết, vậy cũng không khả năng sẽ có cái gì điêu khắc công cụ có thể đem điều thành tượng vàng. Nếu không phải điêu khắc đi ra, vậy hẳn là chính là dùng tương tự khuôn đúc nghề đúc công nghệ chế tác được. Mấu chốt nhất chính là, tại sao những này tượng vàng gặp động? Đồng thời vẫn là toàn bộ nhắm mắt lại, liền có thể cực kỳ tinh chuẩn phối hợp lẫn nhau, phát khởi thế công, lại như là sau lưng có người đang thao túng chỉ huy như thế. Sau lưng có người. Vừa nghĩ tới nơi này, Trần Nhất Bạch đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía kim điện trung ương cái kia phó kim quan. Lẽ nào? Trần Nhất Bạch trong lòng bắt đầu sinh một cái lớn mật suy đoán cùng ý nghĩ. Kim quan đã bị mình vừa nãy ấn xuống đi tới 5 cái mới cột, đồng thời đã nứt ra rồi một cái miệng lớn, còn sót lại cuối cùng 3 cái. Lấy cái này tiến triển đến xem, nói không chắc ấn xuống còn lại cái kia 3 cái mới cột, liền có thể mở ra kim quan. Vậy thì vò đã mẹ không sợ rơi, trước tiên đi đem kim quan mở ra lại nói. Ngược lại này 12 tượng vàng cũng đã cực kỳ nguy hiểm, vậy dứt khoát liền để báo táp đến càng mãnh liệt chút đi. Nói không chắc mở ra kim quan, thế cuộc sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt đây. Chính là lại nghĩ tới gần kim quan, khả năng có chút khó. Nhưng khó hơn nữa khẳng định cũng phải liệu một phen. Trần Nhất Bạch cắn răng, đột nhiên xoay người, từ hai vị tượng vàng trung gian khe hở đi xuyên qua, tiếp theo lại một cái chừa xúc xuyên háng mà qua. Mà những này tượng vàng có vẻ như còn mang theo ý thức, phát giác Trần Nhất Bạch ý nghĩ, lập tức hướng về kim quan vây quanh, nỗ lực do công chuyển thủ, vòng quanh kim quan làm thành một cái thùng sắt trận, bảo vệ kim quan. Cũng may là Trần Nhất Bạch nhanh hơn một bước, ở tượng vàng không thể đem kim quan làm thành thùng sắt trận trước, từ một cái trống rông chặn nơi nhanh chóng bò lên trên kim quan, một cước đạp ở hưu môn mới cột trên, đem dùng sức đạp xuống. Theo hưu môn mới cột bị dẫm xuống đi, nắp quan tài vết nước trở nên càng to lớn hơn. Trần Nhất Bạch cũng không dư thừa thời gian đi hướng nắp quan tài trong vết nước xem. Còn có cuối cùng hai cái. Có điều này hai cái lại nghĩ ân xuống đi, nhưng là không dễ như vậy. Này kim quan độ cao vừa vặn liền đến tượng vàng bay. Mấy tôn tượng vàng giơ lên cao trong tay song nhận đại đao, hướng về bò đến kim quan trên Trần Nhất Bạch qua lại phối hợp quét ngang, vừa đến một hồi, một trên một dưới, một đao chém ngực, một đao chém chân, coi như là trốn đều không có chỗ trốn, liền ép buộc Trần Nhất Bạch từ kim quan trên nhảy xuống. Có thể Trần Nhất Bạch thật vất vả bò lên, nếu như bị bước xuống, e sợ sau đó liền không cơ hội này, vì lẽ đó sao có thể dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Ngay ở đại đao quét ngang lại đây trong nháy mắt, Trần Nhất Bạch làm một cái lớn mật thử nghiệm, đầu tiên là nhảy lên đến tránh thoát phía dưới một đao quét ngang, sau đó tiếp theo dùng lực gắng gượng chống đỡ mặt trên một đao. Ở lưỡi dao chém trên ngực hỏa tinh xả vậy giáp trong nháy mắt, hai tay ấn lại lưỡi dao, một cái bay lên không trước lộn mèo, đặt chân vị trí vừa vặn liền đạp ở kim quan trên, phía tây nam vị cảnh môn cái kia mới cột tiến lên. Chương 219. Hai đầu đằng vương hiện thân. Chương 219. Hai đầu đằng vương hiện thân ầm ầm ầm. Làm Trần Nhất Bạch tấn xuống phía tây nam vị cảnh môn cái kia mới cột trên, kim quan nội bộ động tĩnh trở nên càng to lớn hơn. Dọc theo kim quan bốn phía vết nứt cũng biến có lòng bàn tay như vậy rộng. Lúc này Trần Nhất Bạch cuối cùng cũng coi như là thấy rõ, bên trong nằm một bộ dị thường mập mạp thi thể. Đột nhiên vừa nhìn phảng phất lại như là một con sông lớn mã, phần eo rộng như thùng nước, trên vai đầy hai cái đầu, còn đều mang vương miệng. Là hai đầu đằng vương. Chỉ là Trần Nhất Bạch còn chưa kịp thấy rõ hai đầu đằng vương khuôn mặt, bốn phía 12 tượng vàng lúc này có vẻ như có chút sốt ruột, đồng thời vung vẩy trong tay song nhận đại đao, nhằng nhị khắp nơi cùng nhau, dường như một tấm lưới đao, hướng về Trần Nhất Bạch chặt bỏ đến. Hiện tại còn kém hướng đông bắc vị, sinh môn, cuối cùng một cái mới cột. Có thể đối mặt 12 tượng vàng như vậy thế tiến công, căn bản muốn tránh cũng không được, hỏa tinh xạ vậy giáp chỉ có thể bảo vệ nửa người trên, gắng gượng chống đỡ khẳng định cũng là không được. Này không so với vừa nãy, coi như là liều đều không có cơ hội liều. Dưới tình thế cấp bách, Trần Nhất Bạch chỉ có thể hai tay bám ở kim quan bên bờ từ phía trên nhảy xuống ở 12 tượng vàng đồng thời lạc đao chém hụt, nâng đao thu hồi khe hở, lại bám ở kim quan bên bờ một lần nữa leo lên, thừa thế xông lên vọt mạnh hướng đông phương bắc vị, đem đột xuất cuối cùng một cái sinh môn mới cột đè xuống. Kỳ thực Trần Nhất Bạch trước sai rồi, này kim quan trên đúng là một cái kỳ môn quá trình, trung gian cũng đúng là một cái quái tượng, nhưng trên thực tế cũng không có mật mã, chỉ cần đem sở hữu mới cột toàn bộ đều ấn xuống đi, nắp quan tài liền có thể dọc theo kỳ môn độn giáp đồ vết nước, chia làm 8 cái bộ phận mở ra. Chính là làm mới cột ấn xuống đi thời điểm, này 12 tượng vàng gặp theo độc lên. Làm Trần Nhất Bạch ấn xuống cuối cùng này một cái mới cột sau, toàn bộ nắp quan tài đã dọc theo kỳ môn độn giáp đồ, chia 5 xẻ 7 mở, rầm rầm ầm ầm từ kim quan trên rơi xuống. Cùng lúc đó, 12 tượng vàng trong tay song nhận đại đao cũng theo sát lại lần nữa hướng về Trần Nhất Bạch chém lại đây. Trần Nhất Bạch mắt thấy không chỗ có thể trốn, cuối cùng trực tiếp cắn răng nhảy vào quan bên trong. Khanh khanh. Mười mấy đạo lưỡi đao sắc bén toàn bộ đều chém vào kim quan trên rìa, đốm lửa tung tóe, chấn động đến mức hai lô thai ong ong. Kim quan bên trong, Trần Nhất Bạch nhảy xuống sau, vừa vặn liền đạp ở hai đầu đằng vương trên bụng, vô cùng mềm mại có loại giống thị cảm. Vậy thì giải thích hai đầu đằng vương thi thể cũng không có hủ, thậm chí khả năng hai đầu đằng vương căn bản cũng không có chết. Trần Nhất Bạch dưới chân cũng không dám dùng sức, bên ngoài 12 tượng vàng nên cũng đuổi không kịp quan bên trong đến, vì lẽ đó Trần Nhất Bạch lại lần nữa hướng về hai đầu đằng vương đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đầu đằng vương dị thường mập mạp thân thể, trên bả vai mọc ra hai cái đầu, dùng chung một cái nhỏ bé cái cổ. Bên trái đầu mang bạc quan, đầu tuy rằng lớn, nhưng cằm rất nhọn, đột nhiên vừa nhìn như là cái tam giác mặt, ngũ quan phi thường lập thể, da rẻ trắng non sạch sẽ, hắc lông mày dưới hai mắt nhắm khỏe mắt hướng lên trên, sống mũi cao thẳng, không dài râu mép đôi môi phi thường mỏng, hai gò má không có thịt, ở tướng mạo học bên trong, này xem như là điển hình một mặt gian tướng. Nay toàn bộ trạng thái nhìn qua lại như là ngủ như thế. Lại quay đầu nhìn hướng về phải một bên một cái đầu, mang trên đầu chính là tinh xảo kim quan, có thể kim quan dưới đầu, đột nhiên vừa nhìn lại như là một cái đen thui, tròn vo thịt heo nhọn, siêu siêu vẹo vẹo mọc ra ngũ quan, lại như là lung tung chắp vá đi đến như thế, sụp xuống mũi, lạp sửa miệng, trên mặt lại như là mặt trăng mặt ngoài, loang loang lổ lổ còn mang theo rất nhiều tiểu thịt. Này cho Trần Nhất Bạch đầu tiên nhìn ấn tượng không phải khủng bố, mà là xấu. Mang theo một mặt ác tướng loại kia, kỳ xấu vô cùng xấu. Trần Nhất Bạch lập tức liền nhìn ra rồi, này rõ ràng là một gian một tác ca. Một cái dùng chung thân thể quái thai, hẳn là cùng chứng song sinh tử, nhưng cũng là hoàn toàn hai loại tướng mạo, nếu không là tận mắt nhìn thấy thực vật, cũng có thể còn tưởng rằng là khâu lại đây. Chuyện này quả thật chính là sinh vật kỳ tích, nếu như đem mang đi ra ngoài, tuyệt đối là náo động toàn cầu sinh vật giới tồn tại. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ngay ở mười mấy phút trước, Trần Nhất Bạch cái này phòng trực tiếp đã bị một ít mạng lưới hacker lén lút tiếp sóng đến nước ngoài, đồng thời cấp tốc hướng về toàn cầu lan tràn. Làm phòng trực tiếp bên trong xuất hiện hai đầu đảng vương đặc tả hình ảnh, An Dưa cư dân mạng vừa mới bắt đầu còn xác thực đều cho rằng hai người này đầu là bị khâu lại cùng nhau, này cờ mở nở là cái gì quỷ, một người dài ra hai cái đầu, nhìn qua xấu quá, thật là khủng khiếp a. Bên phải cái kia nên không phải người đầu chứ? Ta là khảo cổ nghiên cứu giáo sư, đây là cổ đại một loại đặc thù tăng pháp, đem một cái quái vật đầu bỏ vào quan bên trong cùng chôn cùng, có đặc thù phép ẩn dụ. Cái gì phép ẩn dụ? Có bản lĩnh nói hết lời, trang bức chỉ trang một nửa chính là ngu ngốc. Đệt, mấy người bọn ngươi là mới tới sao? Ta là Lao Phân, ta biết, trên mặt đất trong miếu không phải cung phụng một cái hai đầu tượng người sao? Còn có hành lang trong bích họa cũng từng xuất hiện, vì lẽ đó ta đoán, đây chính là trong miếu cung phụng cái kia hai đầu quái vật, 100% chính là tòa này trong cổ mộ mộ chủ nhân. Xem ra phòng trực tiếp bên trong, vẫn có mang theo đầu góc chăm chú xem trực tiếp cư dân mạng, đồng thời còn là một cấp 10 bảng đèn trung thực phấn. Có điều đoạn này Trường Thiên màn đạn cũng trong nháy mắt đưa tới một cơn sóng lớn tiếng chất vấn Lao Tử, tin ngươi cái quỷ, ta không phải chuyên nghiệp đều biết, mặt trên trong miếu cung phụng tượng đá cùng hành lang trên bích họa đều là cổ nhân tín ngưỡng thần linh. Đây là mộ chủ nhân ở vào quan chôn cất lúc, cũng phòng theo bọn họ sùng kính thần linh dáng dấp, làm hai cái trên đầu đi. Đó là, đây mới là chính giải. Các ngươi liền xem đi, này trong quan tài thi thể muốn đúng là dài hai cái đầu, ta trực tiếp đứng chổng ngựa căn cức. Ta cảm giác ngươi là muốn trực tiếp đứng chổng ngựa căn cức, lừa gạt ta cho ngươi điểm quan tâm. Hiện tại không phải là thảo luận nghiên cứu cái này thời điểm a, ta làm sao cảm giác quan bên trong thi thể này như là ngủ đây, thừa dịp hắn còn không tỉnh, để cho an toàn, trước tiên cho hắn nãng một kiếm lại nói a. Vị này cư dân mạng nói tới, cũng chính là Trần Nhất Bạch hiện tại suy nghĩ. Thừa dịp hai đầu đằng vương vẫn không có tỉnh, trước tiên nặng hắn một kiếm, chém hai người này đầu lại nói. Cái này gọi là ngăn chặn với chưa xảy ra, đem không biết nguy hiểm sớm bóp chết từ trong trứng nước. Cho tới này đôi đầu đằng vương, cùng phía dưới huyết đằng quan bên trong bí mật, cũng liền không cần đi tra cứu ở trong lòng quyết định chủ ý sau. Trần Nhất Bạch trực tiếp từ phía sau lưng rút ra đỏ đậm cổ kiếm, đặt ở hai đầu đằng vương trên bụng, bước về trước một bước. Bởi vì kim quan bên trong không gian có chút chật hẹp, chỉ có thể trước tiên một kiếm đâm vào hai đầu đằng vương cổ, sau đó ở cắt ngang một kiếm. Tuy nhiên chính là Trần Nhất Bạch hướng về trước bước gian này một cước đạp ở hai đầu đằng vương trên ngực, đột nhiên cảm giác bàn chân đột nhiên truyền đến một trận rung động. Trần Nhất Bạch nhất thời trong lòng kinh hãi. Này không phải động đất, cảm giác thật giống là hai đầu đằng vương đột nhiên nổi lên nhịp tim a. Chương 220. Vượt qua ngàn năm ngôn ngữ không thông. Chương 220. Vượt qua ngàn năm ngôn ngữ không thông. Tim đập. Trần Nhất Bạch cảm giác hẳn là sẽ không sai, đúng là hai đầu đằng vương nhịp tim. Đồng thời vẫn là đột nhiên nhảy lên. Chuyện xấu. Này thật giống là thật sự tỉnh rồi. Lại nhìn hai đầu đằng vương hai bên trái phải hai cái đầu đồng thời mở hai mắt. Bên trái không có con ngươi, con mắt màu trắng cực kỳ quỷ quệt, trên mặt mang theo khiến người ta sởn cả tóc gáy cười gian. Bên phải đồng dạng không có con ngươi, nhưng cũng là màu đỏ tươi, con mắt mang theo hung quang, nguyên bản liền kỳ xấu vô cùng mặt lại phối hợp hung thần ác sát vẻ mặt, thỏa thỏa một bộ bạo quân khí thế, khiến người ta liếc mắt nhìn nhau đều cảm giác choáng váng. Đặc biệt là này hai cái đầu hai đôi con mắt đều ở đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Nhất Bạch, ánh mắt khác nhau, nhưng cũng giống như là coi Trần Nhất Bạch là thành ma chảo bên trong con ngồi. Trần Nhất Bạch trực giác cảm thấy như là bị một luồng vô hình khí tức tà ác ngột ngạt không kịp thở, muốn nghẹt thở, trong não phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi ra ngoài. Cho tới trong lòng kế hoạch trạm thủ hành động, khẳng định là không kịp. Nếu như này một kiếm đâm xuống, không thể đem này đôi đầu đằng vương trong nháy mắt tuấn sát, tại đây chật hẹp kim quan bên trong, hoàn toàn không triển khai được, khẳng định chắc chắn phải chết. Giống như là một kiếm giết không chết hai đầu đằng vương, chính mình liền muốn chết, đánh cược cơ hội này quá mức mạo hiểm, chỉ có thể đi lên trước lại nói. Vì lẽ đó Trần Nhất Bạch trong nháy mắt cả người chấn động, lại như là chạm vào điện, trực tiếp nhảy lên, một tay bám ở kim quan bên mở, một cái phi diêm tẩu bích lộn mèo, đi ra ngoài. Có thể kim quan bên ngoài còn có 12 tượng vàng, Trần Nhất Bạch cũng tự nhiên không dám khinh thường. Này nhưng là thật so với là triệt để chọc vào tổ ong vò vẽ, liền, phong vương, đều cho đồng thời chọc ra đến rồi. Nhưng mà để Trần Nhất Bạch không nghĩ đến chính là, lúc này kim quan bên ngoài đột nhiên không còn động tĩnh. Cái kia 12 tượng vàng nguyên bản chính là vô thanh vô thức, cái này, động tĩnh, chỉ chính là, trước kèn kẹt một trận chém lung tung ánh đao bóng kiếm cũng không có lại xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 12 tượng vàng toàn bộ cũng giống như là bị làm định thân thuật như thế, thân thể lấy các loại tư thế hình ảnh ngắt quãng, trên người nguyên bản sán lạn màu vàng cũng toàn bộ đều che kín một tầng đỏ lên oxy hóa dị. Trần Nhất Bạch xem tình huống này lập tức dây hiểu. Những này tượng vàng trên thực tế chính là một cái công cụ, bị hai đầu đảng vương thông qua một loại nào đó nghệ thuật, dụng ý thức điều động công cụ. Lại đơn giản thô bạo điểm tới nói, lại như là bị hai đầu đẳng vương linh hồn quỷ nhập vào người. Vì lẽ đó, kỳ thực từ lúc chính mình vừa nãy ấn xuống kim quan trên cái thứ nhất mới cột, hai đầu đẳng vương cũng đã bị thức tỉnh, sau đó dùng ý thức điều khiển này 12 tượng vàng, muốn ngăn cản chính mình. Kết quả cuối cùng vẫn bị chính mình mạnh mẽ mở ra kim quan, hai đầu đẳng vương liền từ này 12 tượng vàng trên người thu hồi ý thức. Này không phải tương đương với linh hồn có thể xuất khiếu sao? Thật giống chỉ có tu tiên cùng trong thần thoại mới có đồ vật. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao thần bí nghệ thuật Trần Nhất Bạch cũng căn bản không hiểu, chỉ cần biết đại khái nguyên lý là được. Không còn này 12 tượng vàng nguy hiểm cũng coi như là thiếu mất một nửa. Có điều Trần Nhất Bạch cũng rõ ràng, nguy hiểm lớn nhất còn ở kim quan ẩn giấu đi. Bởi vì Trần Nhất Bạch đã rõ ràng cảm giác được, kim quan bên trong tà khí bức người. Vô hình trung từ kim quan bên trong tràn ngập ra một luồng để quanh thân không khí thậm chí đều nghẹt thở nguy hiểm khí tức, đặc biệt là làm một đôi tay đột nhiên từ kim quan bên trong rũa ra đến, bãi ở kim quan trên rìa, cặp kia đen thui tay cũng dài đầy buồn nôn nhợt nhạt, mập mạp lại như là bị ngâm nước phát như thế. Trần Nhất Bạch cũng không nhìn kỹ, thừa cơ hội này, trực tiếp giơ đỏ đậm cổ kiếm, hướng về cái kia bãi ở quan duyên trên tay chém xuống. Cùng lúc đó, một cái to lớn mập mạp thân thể từ kim quan bên trong đứng lên, gần như có tiếp cận cao 4 mét, rộng 3 mét, đột nhiên nhìn qua, nhanh nhẹn lại như là một cái to lớn quả cầu thịt, trên người từ đầu đến chân bao bọc một cái màu xám đen, dùng kim tuyến ghép lại may ra thu áo khoác, lại có chút như là đặc chế, long bảo, mặt trên còn dùng kim tuyến thêu hoa hòe hoa sói vật tổ hoa văn. Hơn 2 mét rộng kim quan, làm sao có thể chứa đủ tiếp cận rộng 3 mét thân thể? Đừng hỏi, hỏi chính là thịt trên người nhiều, có thể xếp lên. Trong lúc nhất thời, Trần Nhất Bạch trong lòng thậm chí đều có chút không quá tự tin, này đôi đầu đẳng vương đến cùng đúng là cá nhân, còn là một người cùng một loại sinh vật nào đó tạp giao xuất sinh. Đỏ đậm cổ kiếm hướng về hai đầu đẳng vương bàn tay chặt bỏ đi. Này đôi đầu đẳng vương tuy rằng nhìn qua dị thường mập mạp, thế nhưng tốc độ phản ứng cực nhanh, đột nhiên giơ tay, trực tiếp tay không chảo nhận, một cái tắt trước mặt nắm lấy đỏ đậm cổ kiếm. Trần Nhất Bạch chỉ cảm thấy đỏ đậm cổ kiếm lại như là bị một cái cường tráng mạnh mẽ kìm sắt nắm lấy, đâm không đi vào, đánh lại không rút ra được, sắc bén hai mặt lưỡi kiếm đối với hai đầu đẳng vương bàn tay vẫn chưa thể thương tới mảy may. Khanh khách. Hai đầu đẳng vương một tay cầm lấy đỏ đậm cổ kiếm, bên trái đầu đội bạc quan đầu ánh mắt quỷ quyệt, hướng về phía Trần Nhất Bạch phát sinh, khanh khách, tiếng cười gian, còn mang theo tràn đầy xem thường cùng coi rẻ. Ô cam. Bên phải đầu đội kim quan gương mặt đó nhưng là trừng mắt màu đỏ tươi con mắt, dường như bị điểm nổ pháo trúc, bị chọc giận sốt ruột hồng hoang dã thú, một mặt dữ tợn hung ác, còn từ trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, cảm giác là đang nói cái gì nói, nhưng là vừa hoàn toàn nghe không hiểu, lại có chút như là đang mắng người. Đồng thời nắm lấy đỏ đậm cổ kiếm cánh tay hướng về trên nhất, một cái bàn tay khác tầng tầng đánh lại đây. Dưới tình thế cấp bách, Trần Nhất Bạch thấy đại sự không ổn, chỉ có thể bỏ xe bảo vệ soái, buông ra chuôi kiếm, liên tục về phía sau trà sát sượt lui vài mét xa. Này rơi ạ, nhưng là xấu đại sự, trộn gà không xong phản thức mét, vốn định trước tiên thăm dò một hồi, kết quả kiếm bị ướt. Mẹ nó, này sẽ không phải chính là cuối cùng một chứ? Nhìn qua có chút không phải dễ trêu a. Này chỗ nào là không phải dễ trêu a, cảm giác Trần giáo úy lần này thật sự có điểm huyền a. Này rơi ạ vẫn đúng là dài ra hai cái đầu, vậy này đến cùng là người, vẫn là quái vật a. Vừa mới cái kia trực tiếp đứng chổng ngược ăn cứt anh em đây. Đi ra ương cái thành, ta gần nhất kéo kết lị, xem ngươi là làm sao ăn. Đừng nghịch, kết lị là gặp truyền nhiễm. Phòng trực tiếp bên trong, trên căn bản sở hữu ăn dưa quần chúng đều vì Trần Nhất Bạch lau một vệt mồ hôi. Dù sao này tới liền đem kiếm cho cướp đi, có thể tuyệt đối không phải một cái điểm tốt. Tối thiểu trước tuy rằng cũng trải qua không ít hung hiểm, nhưng tốt xấu kiếm còn nắm trong tay a, làm Trần Nhất Bạch buông tay lùi về sau, hai đầu đằng vương trong tay nắm đỏ đậm cổ kiếm, tiện tay lại như là vứt rác rưởi như thế ném ra ngoài, đóng ở kim điện một mặt trên vách tường mới. Ngay lập tức bên trái đầu trên mặt vặn vẹo phi thường khuyết đại cười gian vẻ mặt, nhìn Trần Nhất Bạch nói ra một câu. Lần này đúng là đường hoàng gia dáng nói chuyện, âm thanh sắc bén lại như là cái lao thái giám. Thế nhưng nói như là một loại nào đó phương ngôn, cùng vương bát niệm kinh gần như, một chút xíu đều nghe không hiểu. Không chỉ có ở đây, bên phải đầu cũng theo nói một câu, thanh âm phẫn nộ lại như là dã thú đang gầm thét, vang dội như trùng, nhưng vẫn như cũ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bởi vì vượt qua mấy ngàn năm lịch sử, vì lẽ đó ngôn ngữ không thông. Nay cờ mờ nờ thực tại có chút khó chịu, nếu như có thể dùng lời nói giao lưu lời nói không chắc tình huống còn có thể xuất hiện những khác khả năng chuyển biến tốt đây. Chương 221. Nghệ thuật trường sinh bí mật. Chương 221, nghệ thuật trường sinh bí mật. Hai đầu đằng vương nếu có thể nói chuyện, này trên căn bản có thể xác định, hắn đúng là từ một loại nào đó trạng thái bên trong, thức tỉnh, tới được đồng thời xem bên trái tâm kia trắng nõn mặt. Cũng có điều chính là 30, 40 tuổi hình dạng. Xem ra này nghệ thuật vẫn đúng là có thể, vĩnh chú thanh xuân, a. Theo hai cái đầu một người một câu, hai đầu đằng vương bước so với voi còn lớn hơn chân, từ kim quan bên trong vượt đi ra, cái kia long bảo bên trong bao bọc một thân béo ú cũng theo run dậy, đứng ở Trần Nhất Bạch ngay phía trước, cảm giác lại như là một toàn núi thịt. Cùng lúc đó, Trần Nhất Bạch cũng mau mau ở trong lòng nghĩ đối sách. Tình huống bây giờ rõ ràng đối với mình phi thường bị động, nếu như gật đầu chạy lời nói, vậy thì giống như là lần này đến không, đồng thời coi như từ kim điện bên trong đi ra ngoài, cũng không thể rời bỏ tòa này mộ chủng, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ vẫn là chết. Có thể như quả đi đến cứng rắn lời nói, đỏ đậm cổ kiếm đều mất rồi, cũng không thể tay không đi đến với hắn liều mạng nắm đấm chứ. Cho tới trên người thất tinh trấn thi đinh, đây là chuyên môn nhằm vào tống tử. Mà này đôi đầu đằng vương căn bản không phải tống tử, coi như đem 7 viên trấn thi đinh toàn bộ đinh xuống, cũng không cách nào đạt đến thất tinh tuyệt sát hiệu quả. Lùi thêm bước nữa tới nói, mặc dù này đôi đầu đằng vương là tống tử, làn da cứng rắn đến thậm chí liền ngay cả đỏ đậm cổ kiếm cũng khó khăn thương tới mảy may, vậy thì càng khỏi nói trấn thi đinh, căn bản là không thể đinh đến xuống. Không phải tống tử. Trần Nhất Bạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, nếu này đôi đầu đằng vương không phải tống tử, vậy hắn trên người làn da, tại sao cứng rắn đến liền đỏ đậm cổ kiếm đều phá không được? Cũng là vào lúc này, hai đầu đằng vương bên phải đầu lại lần nữa huyên thuyên rít gào một tiếng, cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, đồng thời chân phải theo trên đất đột nhiên giẫm một cái, to hơn thùng nước cánh tay thẳng hướng Trần Nhất Bạch vung vẩy lại đây. Trần Nhất Bạch thấy thế vội vàng bước nhanh về phía sau trốn. Hai đầu đằng vương thấy thế, lại lập tức hướng về nhảy tới bộ đội đi đến, thân thể dường như một toàn núi thịt, hai tay cùng sử dụng, mập mạp bàn tay lại như là một đôi cái kìm, nỗ lực muốn đem Trần Nhất Bạch nắm lấy. Này nếu như một khi rơi vào đôi tay này trong lòng bàn tay, hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là Trần Nhất Bạch tuy rằng tạm thời không nghĩ tới kế sách tương đối, nhưng thân thể tốc độ phản ứng vẫn tính nhanh nhẹn, đối mặt hai đầu đằng vương áp sát to lớn thân thể cùng vùng vẩy hai tay, chân trượt dường như cá trạch, liên tục né tránh thành thạo điêu luyện, đặc biệt là mượn kim quan nhiễu vòng, lại như là ở nhiều lần dắt chó, chỉ là có chút chật vật. Một phen dàn vật hạ xuống, hai đầu đằng vương vung vẩy hai tay nhiều lần múa hụt, bên phải đầu đội kim quan tấm kia mọc đầy đẽo thịt mặt càng thêm trở nên hung ác cùng dữ tợn, trong miệng còn giống như đang mắng cái gì, tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác thật giống rất bẩn. Mà bên trái tấm kia mang bạc quan trắng nõn mặt, toàn bộ hành trình đều đang dùng thái giám như thế giọng nói đang ép bức cằn nhằn. Trong lúc nhất thời hai người âm thanh mang theo không giống ngữ điệu ở kim điện bên trong vang vọng, đột nhiên mặt đen thật giống bị mặt trắng bức cằn nhằn hơi không kiên nhẫn lên, đột nhiên ổn định thân thể, liếc mắt xung một trong số đó thanh gầm lên. Này tiếng hét phẫn nộ nhất thời sợ đến bên cạnh mặt trắng lập tức câm miệng. Trần Nhất Bạch từ này trên căn bản liền nhìn ra rồi, mặt trắng lại như là một cái quân sư quạt mo đang chỉ huy, mặt đen đang thao túng thân thể. Tuy rằng này một đen một trắng, một gian một ác hai huynh đệ dùng chung một cái thân thể, nhìn như rất hiểu ngầm, nhưng rõ ràng mặt đen địa vị muốn so với mặt trắng cao, hơn nữa còn là mặt đen khống chế thân thể, vậy thì như là ca ca cùng đệ đệ trong lúc đó quan hệ, điểm này từ bọn họ mang trên đầu kim quan cùng bạc quan liền có thể nhìn ra. Hai người dùng chung một cái thân thể còn phân ca ca cùng đệ đệ. Chẳng lẽ là này viên hắc đầu lúc đó trước tiên lộ ra đầu? Đại khái, có thể là như vậy. Nhưng Trần Nhất Bạch hiện tại cũng không rảnh rỗi đi nghiên cứu cái này, thừa dịp hai đầu đảng vương hai chàng này nhi nội chiến, định ra rồi thân thể, Trần Nhất Bạch cũng chỉ có thể thử đi liều một phen, đem chấn thi đinh lấy ra, trước tiên nhảy lên kim quan, sau đó sẽ mượn kim quan độ cao một cái cấp hai nhảy, đột nhiên hướng về hai đầu đảng vương trên lưng đinh xuống. Mượn độ cao trên lệch truy xuống, Trần Nhất Bạch đã đem sức mạnh phát huy đến cực hạn. Trong tay chấn thi đinh nện ở hai đầu đảng vương phần lưng, trong nháy mắt xuyên thấu trên người da thú long bảo, nhưng da thú long bảo phía dưới làn da nhưng ngạnh như bàn thạch, thậm chí còn phát sinh keng một tiếng kim thanh. Không chỉ có không có cảm giác thương tới mảy may, ngược lại là còn đem Trần Nhất Bạch cánh tay chấn động đến mức tê dại. Này rõ ràng nhìn qua chính là thân thể, chính là một vũng lớn béo ú thịt, làm sao có khả năng gặp phát sinh kim thạch thanh. Trần Nhất Bạch nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Cũng trong lúc đó, hai đầu đằng vương đột nhiên gào thét gầm thét lên vùng một cái thân thể, lại như là run con giận như thế, đem Trần Nhất Bạch trò văng ra ngoài. Trần Nhất Bạch thân thể bị quăng đi ra ngoài trong nháy mắt, trong tay chấn thi đinh theo lại đang hai đầu đằng vương ra thú long bảo trên vẽ ra một vết thương đứng vững chân sau, Trần Nhất Bạch vừa nhìn về phía ra thú long bảo trên bị vẽ ra lỗ hổng kia. Chỉ thấy hai đầu đằng vương phía sau lưng biến thành màu đen, làn da sắc thực không mất một sợi tóc, có thể nếu như lại nhìn kỹ lời nói, vẫn là lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết chảy, nhưng này vết chảy cũng không có bước lên vết máu, mà là xem hoàng kim như thế màu vàng. Màu vàng làn da. Vừa nhìn thấy này, Trần Nhất Bạch đột nhiên rộng rãi sáng sủa, như thể hồ quán đỉnh, giống như phản ứng lại. Này đôi đầu đằng vương trên người cứng rắn không thể phá vỡ làn da, hẳn là đến từ chính hoàng kim. Nói chuẩn xác, hẳn là cùng hoàng kim có quan hệ. Kỳ thực toàn bộ cổ đằng quốc dốc hết toàn quốc lực lượng khai thác kim quang, tinh luyện hoàng kim, cũng không phải đơn thuần yêu thích thứ này, mà là ở thông qua một loại nào đó không muốn người biết thần bí công nghệ, lợi dụng hoàng kim để luyện ra một loại vật chất, đến cung hai đầu đảng vương tu luyện nghệ thuật. Này không phải là Trần Nhất Bạch đống dưng tưởng tượng, cùng náo động mở ra đoán mò, mà là ở kim điện bức thứ 6 khai thác tinh luyện hoàng kim tranh tưởng cảnh tượng bên trong có từng xuất hiện, chỉ là công tự nhìn qua cực kỳ rườm rà, lúc đó cũng nhìn không ra cụ thể là làm gì. Lại đơn giản thô bạo tới nói, hiện tại hai đầu đảng vương loại này thân thể, dùng khoa học giải thích, vậy thì là kim loại nặng chúng độc. Đặc thù kim loại vật chất sẽ ở trong cơ thể bị hấp thu, sau đó dẫn đến thay thế chậm, do đó gây nên bài tiết cản trở, thời gian dài không chỉ có thân thể sẽ mập mạp nở, làn da cùng ngũ tạng lục phủ, bao quát huyết dịch đều sẽ phát sinh biến dị. Nói cách khác, ở mấy ngàn năm trước, cái này đẳng thị bộ lạc liền nắm giữ một loại thông qua hoàng kim, đến để cho mình kim loại trúng độc phương thức, do đó đạt đến một loại khác hẳn với người thường thể chất, đồng thời đưa cái này xem là một loại tu luyện. Này 89 phần 10 chính là nghệ thuật trường sinh bí mật. Bởi vì làn da, huyết dịch cùng ngũ tạng lục phủ bị hấp thu rất nhiều kim loại nặng nguyên tố, vì lẽ đó ở đặc thù bất động trạng thái, hoặc là toàn đóng kín trạng thái, lại hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó, là có thể đạt đến bất tử, bất hủ, không thay đổi. Nếu như Diêm Tuyết Phỉ cùng Quan Vân Long, còn có Ngô Đạo Sơn bọn họ nếu như biết, bọn họ muốn tìm trường sinh, trên thực tế chính là kim loại nặng chúng độc lời nói, không biết trong lòng sẽ là một cái phản ứng gì. Chương 222, khu bình luận online phiên dịch. Chương 222, khu bình luận online phiên dịch. Kim loại nặng chúng độc, thời gian dài không nên sẽ chết sao? Cái này cũng không phải là tuyệt đối, hơn nữa hai đầu đảng vương tình huống như thế, khẳng định cũng không phải đơn thuần kim loại nặng chúng độc đơn giản như vậy. Nhất định là còn thông qua cách thức khác đến tiến hành bổ sung, liền tỉ như thay máu. Không sai, chính là thay máu. Trần Nhất Bạch lại nghĩ đến trước lần thứ nhất nhìn thấy huyết đằng quan, cùng lấy thây khô làm gốc hành sinh trưởng những người khát máu đằng, lại như là từng cây mạch máu liên tiếp huyết đằng quan. Mà huyết đằng quan vừa vặn lại đang hai đầu đằng vương kim quan ngay phía trên. Cái này nói đến có chút phức tạp, nếu như dùng đơn giản lời nói tới nói, vậy thì là hai đầu đằng vương vẫn là ở cạnh huyết đằng chuyển vận mới mẹ huyết dịch đến ở kim quan bên trong duy trì cái gọi là trường sinh. Cho tới hai đầu đằng vương vì sao lại chủ động đứt đoạn mất phía dưới chuyển vận mới mẹ huyết dịch huyết đằng, đó là bởi vì hắn không cần. Hắn khổ sở chờ đợi, chúa cứu thế, đến rồi. Hai đầu đằng vương chờ chính là trúc long huyết thống. Chỉ cần đổi trúc long huyết thống, trúc long huyết có thể cùng hai đầu đẳng vương kim loại nặng chúng độc tiến hành hoàn mỹ bổ sung, do đó đạt đến chân chính trường sinh. Cái này cũng là tại sao, ở kim điện cuối cùng một bức tranh tường bên trong, sẽ đem Trần Nhất Bạch xem là chúa cứu thế. Nhưng mà, trời lại không chiều ý người. Tiến vào huyết đẳng quan cũng không phải Trần Nhất Bạch, mà là Diêm Tuyết Phỉ. Vì lẽ đó hai đầu đẳng vương cuối cùng cũng không có đạt thành mong muốn đợi mấy ngàn năm, có thể chờ đến vẫn là một bộ người bình thường dòng máu. Như thế đẩy một cái lý lời nói, cái kia tiến vào huyết đẳng quan Diêm Tuyết Phỉ, nên toàn thân huyết cũng đã bị rút khô. Có điều hiện tại cũng không phải vì Diêm Tuyết Phỉ cân nhắc thời điểm. Nàng có chết hay không cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có. Trọng yếu chính là hiện tại sống thế nào. Nay đôi đầu đẳng vương sẽ không phải nghĩ làm sao đánh máu của chính mình chứ? Lúc này hai đầu đẳng vương đang dùng hai đôi con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt khác nhau, đặc biệt là bên trái tấm kia mặt trắng, nhìn Trần Nhất Bạch, trong ánh mắt bỗng dẫn theo điểm kinh sắc, còn ở trong miệng không ngừng cằn nhằn. Trần Nhất Bạch trong lòng hết sức phiền muộn, nếu có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, hay là nói không chắc còn có thể từ bên trong tìm tới cái hở. Phương Luân. Trần Nhất Bạch lại đột nhiên linh cơ hơi động, không làm được này đôi đầu đẳng vương nói chính là một nơi nào đó Phương Luân. Mọi người đều biết, trong nước 56 cái dân tộc, ngôn ngữ chủng loại rất nhiều, còn có một chút đặc thù khách nhà ngữ, đều là có cực sớm lịch sử khởi nguyên. Tuy rằng Trần Nhất Bạch không hiểu khách nhà ngữ, nhưng nói không chắc phòng trực tiếp An Dư cư dân mạng, có người có thể nghe hiểu được đây. Dù sao hiện tại phòng trực tiếp nhưng là nắm giữ hơn 40 triệu online khán giả, đến từ chính trong nước Tiên Nam Hải Bắc. Vừa nghĩ tới nơi này, Trần Nhất Bạch lập tức một lần nữa đem trực tiếp máy thu hình mang ở trên trán, từ trong túi đeo lưng lấy ra điện thoại di động, đầu tiên là liếc mắt nhìn phòng trực tiếp khu bình luận màn đạn mẹ nó, vật quỷ này lại còn sẽ nói a. Đây rõ ràng chính là người a. Trước người dẫn chương trình không phải nói, đây là ít nhất cùng thương đại cùng thời kỳ cổ mộ sao? Cái kia ít nói cũng có 3, 4000 năm lịch sử chứ. 3, 4000 năm cổ nhân, còn có thể nói chuyện, lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có trường sinh bất tử? Quá ngầu, Trần giáo úy lại phát hiện trường sinh bất tử bí mật. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, từ giờ khắc này, nhân loại lịch sử khả năng liền muốn bởi vì Trần giáo úy mà sửa chữa. Nay phòng trực tiếp bên trong bình luận ít nhiều có chút khuyết đại cùng thái quá. Chỉ là một loại đặc thù kim loại nặng chúng độc hiện tượng mà thôi, sửa chữa lịch sử loài người cũng vẫn xa không đến nỗi. Trần Nhất Bạch hiện tại cũng không kịp giải thích quá nhiều, không chỉ có không có khoa phổ, trái lại là bắt đầu hướng về phòng trực tiếp An Dưa cư dân mạng phản cầu viện lên, lớn tiếng hỏi, phòng trực tiếp các vị lao thiết môn, các người có người nghe hiểu được vật quỷ này trong miệng linh tinh đang nói cái gì sao? Trước đều là phòng trực tiếp cư dân mạng vấn đề, Trần Nhất Bạch khoa phổ, hiện tại nên Trần Nhất Bạch hỏi ngược lại. Sau khi hỏi xong, Trần Nhất Bạch hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình, một bên dùng dư quang bất cứ lúc nào chú ý hai đầu đẳng vương tình huống bên kia. Mà lúc này, hai đầu đẳng vương cũng không công kích nữa lại đây, mà là hai chàng này nhi bắt đầu một người một câu lao lên. Bất ngờ chính là lại phòng trực tiếp vẫn đúng là có cư dân mạng hô lớn nghe hiểu Thải Vân trở về, người dẫn chương trình, ta cảm giác lời của hắn nói khá giống chúng ta dân tộc Lê khách nhà nói, nhưng lại không chọn vậy là dân tộc Lê. Trần Nhất Bạch nhớ tới, dân tộc Lê không phải Hải Nam sớm nhất cư dân tộc sao? Hắn mới vừa nói cái gì? Trần Nhất Bạch vội vàng hỏi Thải Vân trở về, thật giống nói đúng lắm, sai rồi. Sai rồi. Trần Nhất Bạch, sai rồi. Câu nói này rất phù hợp hai đầu đảng vương bên trái tấm kia mặt trắng ngay lúc đó loại kia vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vậy đến xem, hai đầu đảng vương đã phản ứng lại, bói toán tế tự xuất hiện sai lệch. Phía dưới huyết đẳng quan bên trong người tiến vào sai rồi, mình mới là hắn muốn chờ cái kia, chúa cứu thế, điều này giải thích cái này ai đi gọi là Thải Vân trở về, cư dân mạng thật có thể nghe hiểu được hai đầu đẳng vương nói. Quả nhiên quần chúng sức mạnh là khổng lồ. Không chỉ là cái này, Thải Vân trở về, ngoài ra còn có vài cái cư dân mạng cũng hâu nghe hiểu Trần Giáo Úy, ta cũng nghe hiểu một điểm, cái kia mặt đen đang mắng người, hơn nữa mắng rất bẩn. Trần Giáo Úy, hắn mắng ngươi là cậu rác rưởi. Dám chó, đừng ở chỗ này mù phiên dịch, rõ ràng là con hoang ý tứ. Trần Nhất Bạch, rời ạ, những này liền không cần phiên dịch cặn kẽ như vậy. Trực tiếp phiên dịch mắng rất bẩn là được, hơn nữa hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Nhất Bạch lại mau mau nói rằng, phòng trực tiếp bên trong các vị lao thiết, tình huống bây giờ là thủ, xin mời tất cả mọi người hiện tại bắt đầu, không muốn lại phát không quan hệ bình luận cùng màn đạn, có thể nghe hiểu được cư dân mạng, đem phiên dịch phát ở khu bình luận. Bởi vì đây chính là liên quan đến mấy trăm người sinh mệnh đại sự, vì lẽ đó phòng trực tiếp An Dưa cư dân mạng cũng có thể xách nổi nặng nhẹ, đều phi thường tự giác cùng phối hợp. Chỉ có thể nghe hiểu được cư dân mạng, bắt đầu ở khu bình luận tiến hành tức thì phiên dịch hai đầu đảng vương này hai cái đầu đối thoại mặt trắng nói, sai rồi, cái này nhân tài là chúc. Vì sao lại như vậy? Thần cho chúng ta chỉ thị là sai. Mặt đen nói, nếu đến rồi là được, uống máu của hắn, chúng ta liền có thể thoát khỏi thống khổ. Mặt trắng nói, không được, nếu muốn cái biện pháp, lừa hắn lại đây, thời gian của chúng ta còn lại không nhiều. Mặt đen nói, không cần phiền phức như vậy, hắn là một con kiến. Mặt trắng nói, không được, hắn là một con chạy rất nhanh con kiến, ngươi muốn nghe ta. Mặt đen nói, ta mới là vương, ngươi muốn nghe ta. Trần Nhất Bạch nhìn khu bình luận phiên dịch, nhíu chặt mày, chuyện này làm sao cảm giác như là đang cãi nhau a. Có điều này phiên dịch đối ứng lúc này hai đầu đẳng vương hai cái đầu ngữ khí, xác thực rất hình tượng. Giải thích cư dân mạng phiên dịch là đúng, đồng thời Trần Nhất Bạch cũng nhìn thấy một chút mình muốn then chốt tin tức. Hai đầu đảng vương nói bọn họ còn lại thời gian không nhiều. Trần Nhất Bạch suy đoán, nói không chắc là bởi vì không có mới mẹ huyết dịch tuần hoàn. Chương 223. Mau nhanh phiên dịch, cái gì con mẹ nó gọi kinh hỉ. Chương 223. Mau nhanh phiên dịch, cái gì con mẹ nó gọi kinh hỉ. Kim loại nặng trúng độc, cần mới mẹ dòng máu tuần hoàn. Nói cách khác, chỉ cần hai đầu đảng vương không chiếm được chính mình trúc long huyết thống, sau một quãng thời gian nói không chắc có thể dây dưa đến chết hắn. Trong đó Trần Nhất Bạch còn phải đến mặt khác một cái then chốt tin tức mục tử, vậy thì là hai đầu đảng vương trong miệng thoát khỏi thống khổ. Điều này giải thích hai đầu đảng vương hiện nay còn ở thống khổ ở trong, cái này cũng là nghe thuật phản vệ hiệu quả. Hai đầu đằng vương hai cái đầu ở một phen trao đổi qua sau, dứt tiếng, chỉ thấy mặt đen đầu mắt nhìn Trần Nhất Bạch, phẫn nộ gầm thét lên lại lần nữa vọt tới Trần Giáo Úy, hắn đang mắng ngươi là cái rắc rưởi. Đánh rắm, đây là con hoang ý tứ, không phải rắc rưởi ý tứ. Phòng trực tiếp quan phiên dịch môn xuất hiện nghiêm trọng bất đồng điều này là bởi vì niên đại xa xưa, mặc dù là địa phương phương ngôn, cũng có một chút sai lệch. Có điều Trần Nhất Bạch biểu thị, kỳ thực cái này cũng có thể không cần phiên dịch tận kẽ như vậy đối mặt rít gào vọt tới hai đầu đằng vương, Trần Nhất Bạch mau mau lại lần nữa mượn kim quan qua lại né tránh đi vòng. Này nhưng làm hai đầu đằng vương cho tức giận vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn đến và mèo, thật giống như là muốn chó cùng rứt dậu, thình lình dùng thân thể trực tiếp va về phía kim quan, phát sinh khanh khanh khanh, kim thạch tiếng va chạm, lại như là ở gõ chuông. Này đồng thời cũng va bên trái tấm kia mặt trắng không ngừng gào gào thét lên, như là đang nóng nảy nói gì đó. Trần Nhất Bạch mau mau cầm điện thoại di động xem phiên dịch mặt trắng nói, đừng phải đau, nhiều động não, đừng chỉ dùng man lực. Mặt trắng còn nói, kim quan giữ lại nói không chắc còn có tác dụng, và nát sau đó liền trâu ngủ đều không còn. Nay toàn bộ hành trình chỉ có mặt trắng đang nói chuyện, mặt đen khống chế thân thể, hoàn toàn đem mặt trắng nói những câu nói này cho rằng đánh giấm, mãi đến tận dùng thân thể đem kim quan đụng vào kim điện góc xó, sau đó sẽ ngược lại tiếp tục đánh về phía Trần Nhất Bạch. Nay kim quan ít nói cũng có nặng mười mấy tấn, hai đầu đằng vương sức mạnh sát thực khủng bố như vậy. Trần Nhất Bạch cảm giác như thế vẫn hao tổn nữa, thật giống cũng không phải biện pháp, trời mới biết hai đầu đằng vương trong miệng, còn lại thời gian không nhiều, đến cùng là bao lâu, vạn nhất là cái 3 năm rưỡi đây. Đừng nói 3 năm rưỡi, coi như là 3, 5 ngày cũng không chịu được nữa. Dù sao đối với sống mấy ngàn năm hai đầu đằng vương tới nói, cái này, thời gian không nhiều, co giãn thật sự rất lớn. Vì lẽ đó hay là muốn nghĩ biện pháp tìm tới hai đầu đằng vương nhược điểm. Vạn vật đều có nhược điểm. Nay đôi đầu đằng vương lợi dụng kim loại nặng chúng độc tu luyện nghệ thuật, không thể đúng là sự tồn tại vô địch, một chút xíu nhược điểm đều không có. Trần Nhất Bạch cảm thấy thôi, muốn ở hai đầu đằng vương trên người tìm tới nhược điểm, cái này kim loại nặng chúng độc khẳng định là then chốt. Kim loại nặng chúng độc sau sẽ ảnh hưởng đến huyết dịch, gan thận công năng tổn thương dẫn đến làn da ám trầm, tổn thương hệ thần kinh dẫn đến tâm tình cực không ổn định, vì lẽ đó hai đầu đằng vương bên phải đầu mọc đầy đỡ thịt, tâm tình dị thường táo bạo, mà bên trái đầu là không có kim loại dấu hiệu chúng độc. Ngoài ra, kim loại nặng chúng độc còn có thể dẫn đến phúc trướng cùng đi tả. Đi tả? Trần Nhất Bạch thật giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía hai đầu đằng vương phồng lên đến khuyết đại cái bụng, này nói không chắc là đi tả biệt. Đem vật dơ bẩn toàn bộ đều giấu ở trong bụng, mặc dù sẽ thời gian dài thống khổ, nhưng điều này cũng có thể để cho thân thể dị sinh trưởng. Nhưng là cái này đi tả, không phải chỉ bằng vào ý chí lực liền có thể đình chỉ. Có câu nói, nín ái đi ngàn dặm, biệt thì thốn khó đi, này 100% là dùng ngoại giới sức mạnh. Thì như dùng răng nhét, đem hậu đỉnh môn cho bị lại. Vừa nghĩ tới nơi này, Trần Nhất Bạch mau mau tùy thời vòng tới hai đầu đằng vương phía sau, hướng về hai đầu đằng vương cái mông nhìn sang. Chỉ thấy hai đầu đằng vương cái mông bệnh dị thường phong vận, mền ở da thú long bảo phía dưới. Thú vị chính là, làm hai đầu đằng vương phát hiện bị Trần Nhất Bạch vòng tới phía sau, phản ứng của hắn rõ ràng rất mức kích, cấp tốc xoay người, vung vẩy hai tay. Trần Nhất Bạch thấy thế, cảm giác rất có hy vọng. Nói không chắc vẫn đúng là bị chính mình cho đoán đúng, hai đầu đằng vương vì phòng ngừa đi tả, dùng ngọc giang nhét ngăn chặn hậu đình môn. Phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho rút, không phải vậy đâm vào đi vậy hành. Cùng lúc đó, hai đầu đằng vương liên tục mấy lần vô hụt, hai cái đầu lại bắt đầu nói thầm lên. Trần Nhất Bạch thừa dịp cái này không cơ, hãy đi trước rút ra bị đóng ở trên tường đỏ đậm cổ kiếm, đồng thời lấy thêm ra điện thoại di động, nhìn phòng trực tiếp online phiên dịch mặt trắng nói, như vậy quá lãng phí thời gian, nếu muốn cái mưu kế. Không đúng. Không phải nói như vậy, rõ ràng nói chính là phải cho Trần Giáo Úy một niềm vui bất ngờ. Ân, ta thật giống cũng nghe nói, đúng là phải cho Trần Giáo Úy một niềm vui bất ngờ. Trần Nhất Bạch, kinh hỉ. Trần Nhất Bạch một tay cầm đỏ đậm cổ kiếm, một cái tay khác cầm điện thoại di động, nhìn khu bình luận phiên dịch lông mày linh thành một luồng thẳng. Cái gì kinh hỉ? Cụ thể đây. Trần Nhất Bạch linh cảm điều này rất trọng yếu, hẳn là hai đầu đảng vương liên tục vô hụt, bắt đầu muốn chơi ám chiêu. Có thể để Trần Nhất Bạch không nghĩ đến chính là, phòng trực tiếp bên trong khu bình luận đột nhiên tập thể trầm mặc, chỉ có mấy cái đại lao đang yên lặng điên cuồng soạt cháy tiến cùng cả nỉ bạn. Trần Nhất Bạch có chút sốt ruột, làm sao đều không lên tiếng à, mau nhanh phiên dịch, cái gì gọi là kinh hỉ, cái gì gọi là con mẹ nó kinh hỉ. Trần Giáo Úy, vừa mới cái kia mặt trắng lời nói quá nhanh, không làm sao nghe rõ thật giống nói chính là cái gì đồng thời đến. Phải nói chính là đồng thời giết chết chứ. Đệt. Trần Nhất Bạch nội tâm thầm mắng, những này ăn dưa cư dân mạng vừa nãy mắng như vậy giờ, đều có thể toàn bộ một chữ không kém phiên dịch ra đến. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, lại toàn bộ đều tụt dây xích. Xem ra hiện tại không thể hy vọng những này cư dân mạng. Trần Nhất Bạch đem điện thoại di động thu hồi đến, cũng trong lúc đó Trần Nhất Bạch dư quang chú ý tới, hai đầu đằng vương nhanh chóng đi tới nguyên bản kim quan đặt vị trí ở kim quan nguyên bản vị trí, có một cái liên tiếp phía dưới lỗ thủng, hướng lên trên đột xuất một cái huyết đằng, là liên tiếp phía dưới huyết đằng quan. Chỉ thấy hai đầu đằng vương khom lưng nắm lên cây này huyết đằng hướng về nâng lên, một cái tay khác luồn vào lỗ thủng bên trong, như là ở từ phía dưới đào món đồ gì. Theo sát phía dưới liền truyền đến Ngô Đạo Sơn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Xem ra vẫn đúng là liền bị Trần Nhất Bạch cho đoán đúng. Theo Ngô Đạo Sơn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai đầu đằng vương một tay cầm lấy Ngô Đạo Sơn đầu, lại như là xách gà con như thế, đem Ngô Đạo Sơn từ phía dưới cho ôm tới. Ngô Đạo Sơn khô gầy thân thể nhỏ bé bị hai đầu đằng vương chộp vào trong lòng bàn tay, đau gào gào thét lên, thế nhưng là không dám có bất kỳ phản kháng. Bởi vì hơi hơi vừa phản kháng, chỉ lo hai đầu đằng vương tay hơi dùng sức, trực tiếp đem hắn đầu cho bóp nát. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là kinh hỉ? Nắm Ngô Đạo Sơn đến uy hiếp chính mình. Muốn thực sự là lời nói như vậy, vậy ngươi thật là chính là tìm đúng người rồi. Nay vẫn đúng là con mẹ nó là niềm vui bất ngờ a. Chương 224. Ngô Đạo Sơn lọ gấp. Chương 224. Ngô Đạo Sơn lọ gấp. hai đầu đằng vương đem Ngô Đạo Sơn từ phía dưới xách tới sau, như là ôm một cái gà con như thế, tại trước mặt Trần Nhất Bạch qua lại quơ quơ, tấm kia mặt trắng lộ ra dữ tợn tà ác, lại tràn ngập chơi ngược cười. Mặc dù nói lời nói Trần Nhất Bạch nghe không hiểu, nhưng này trên căn bản không cần nghe không hiểu, liền có thể rõ ràng ý nghĩa tư. Hắn muốn nắm Ngô Đạo Sơn đến uy hiếp chính mình. Liền giải thích cái này hai đầu đằng vương có biết, đoàn đội hữu nghị, thứ này. Thế nhưng hắn không biết, trộm mộ đoàn đội hữu nghị, mỏng như giấy, lương như bằng sao. Trần Giáo Úy, cứu ta. Cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta cho ngươi đời này làm ưu, đời sau làm mã. Trần Giáo Úy, chúng ta nhưng là cùng ra một môn a. Mặc Kim Giáo Úy nhưng là coi trọng nhất nghĩa khí. Ngô Đạo Sơn bị hai đầu đằng vương cầm lấy đầu, ngón tay lún vào da đầu, dòng máu đầy mặt đều là, hoảng sợ kích động lớn tiếng hướng về Trần Nhất Bạch cầu cứu. Dám chó cùng ra một môn, ở Trần Nhất Bạch trong mắt, Ngô Đạo Sơn liền như một cái hơi tàn lão cẩu, hơn nữa còn là chó đất đời này làm nhu, đời sau làm mã. May nhờ Ngô Đạo Sơn có thể nghĩ ra được, cái này gọi là ân cứu mạng đời này báo đáp không xong, còn muốn giữ lại đời sau sao? Nguyên bản Trần Nhất Bạch dự định trực tiếp coi thường, thậm chí trong lòng còn có chút tiểu chờ mong, hai đầu đằng vương một cái tắt bóp nát Ngô Đạo Sơn đầu, loại này một tay bạo đầu hình ảnh gặp có bao nhiêu máu tanh. Thế nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ, hai đầu đằng vương nếu muốn nắm Ngô Đạo Sơn đến uy hiếp chính mình, vậy không bằng với hắn chơi cái tương kế tiểu kế lạc. Trần Nhất Bạch cảm giác cái này có thể được, lập tức một lần nữa quản lý nổi lên trên mặt chính mình vẻ mặt, đem tình thế cấp bách, lo lắng, kích động tâm tình tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, lớn tiếng nói, "Ngô lão đừng hoảng hốt, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi." Không thể không nói, Trần Nhất Bạch hành động tự nhiên mà thành, xem hai đầu đằng vương tin là thật, trên mặt chơi ngược vẻ mặt càng thêm dữ tợn, đồng thời còn đưa tay ra hiệu để Trần Nhất Bạch lại đây, nếu không thì sẽ theo lúc bóp nát Ngô Đạo Sơn đầu. Có thể Trần Nhất Bạch hành động, ngược lại là đem Ngô Đạo Sơn cho xem có chút choáng váng. Bởi vì Ngô Đạo Sơn trong lòng là ít nhiều có chút bức mấy, Trần Nhất Bạch không thể gặp mạo hiểm lại đây cứu mình, mới vừa nói cái kia lời nói, liền ôm ấp từng kia một ảo tưởng cũng không tính, có điều chính là xuất phát từ đối với sợ hãi tử vong, mà bản năng cầu cứu. Nhưng Trần Nhất Bạch cái này phản ứng lại làm cho Ngô Đạo Sơn xem có chút sẽ không. Này lúc lạnh lúc nóng, thật sự rất khó khiến người ta cân nhắc ra. Trần Nhất Bạch nhìn hai đầu đằng vương hướng về phía chính mình đang đe dọa cười khẩy với tay, khẳng định là tiếp tục diễn thôi, lập tức nắm chặt đỏ đậm cổ kiếm hướng về hai đầu đằng vương trên người chém quá khứ. Ở Trần Nhất Bạch theo dự đoán, hai đầu đằng vương mục tiêu chủ yếu là chính mình, hắn nhất định sẽ thừa dịp chính mình xông tới trong nháy mắt, vung ra Ngô Đạo Sơn, lấy chính mình làm chủ. Trên thực tế cũng xác thực chính như Trần Nhất Bạch dự đoán. Hai đầu đằng vương xem Trần Nhất Bạch xông lại, đột nhiên buông tay đem Ngô Đạo Sơn té xuống đất, đồng thời nâng tay lên cánh tay, một cái tát hướng về Ngô Đạo Sơn đập xuống đến. Này rõ ràng là cái cố ý hấp dẫn sự chú ý động tác giả. Hai đầu đằng vương còn là một cái điếm. Nhưng nói đến chơi tâm cơ, Trần Nhất Bạch biểu thị, ở bản giáo úy trước mặt, ngươi vẫn đúng là chính là cái đệ đệ. Trúc Long biết không? Chiến tích có thể tra. Trần Nhất Bạch cũng tương kế tự kế, trực tiếp hướng về Ngô Đạo Sơn xuống tới, địa bộ này nhìn như là muốn cứu người. Ngô Đạo Sơn bị ngã đến cả người suýt chút nữa tản đi giá, ngã trên mặt đất nhìn Trần Nhất Bạch hướng chính mình vọt tới cái kia kiên nghị vẻ mặt và khí thế, nội tâm đột nhiên nóng lên, cảm động đến rơi nước mắt. Xem ra muốn nói coi trọng nhất đạo nghĩa giang hồ, vậy khẳng định còn phải là Mạc Kim giáo úy a. Có điều Ngô Đạo Sơn nội tâm này cô nóng hồi sức lực vừa mới ấm áp tâm. Xông lại Trần Nhất Bạch đột nhiên quẹo thật nhanh, thân thể thay đổi phương hướng, xông thẳng hai đầu đằng vương dưới háng. Tình huống thế nào? Ngô Đạo Sơn nguyên bản trên mặt vẻ mặt kích động đột nhiên biến đổi, mới vừa bị ấm áp tâm trong nháy mắt lại như là bị rót một chậu nước lạnh, trực tiếp nguội toàn thân. Xem ra chính mình thật giống lại là sai thanh toán. Trần Nhất Bạch này đột nhiên quẹo thật nhanh, cũng làm cho hai đầu đằng vương trong giây lát này không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, lông mày theo vừa nhíu. Mà chờ hai đầu đằng vương phản ứng lại thời điểm, Trần Nhất Bạch đã cấp tốc từ dưới háng xuyên háng mà qua, đồng thời trong tay đỏ đậm cổ kiếm ở hai đầu đằng vương cái mông trung gian tìm một kiếm. Xoẹt, đỏ đậm cổ kiếm tuy rằng không có đối với hai đầu đằng vương tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là cho hai đầu đằng vương trên người ra thú long bảo từ phía dưới mở ra cái đang. Đồng thời vừa vặn hai đầu đằng vương lúc này chính đang con người. Trần Nhất Bạch từ phía dưới mở đang lỗ thủng, liếc mắt liền thấy hai đầu đằng vương mặt sau bị nhét vào một cái khiếu nhét. Nhìn qua đó là phi thường, thô lỗ, cùng bạo lực. Đợi được lúc này, hai đầu đằng vương thật giống mới đột nhiên phản ứng lại, đồng thời hai tấm mặt vẻ mặt đồng thời biến đổi lớn, đầu tiên là theo bản năng hoa cúc căng thẳng. Hiển nhiên, đây là đem nhược điểm bạo lộ ra, để hai đầu đằng vương rất hoảng. Cơ hội này hiếm thấy, không nắm chặt trụ, e sợ lần sau liền rất khó lại tìm đến cơ hội tốt như vậy. Trần Nhất Bạch lập tức đưa tay móc quá khứ. Nhưng hầu như cũng chính là tại đây cũng trong lúc đó, hai đầu đằng vương đột nhiên đứng lên, dùng hai chân kẹp lấy Trần Nhất Bạch tay. Gay go. Tuy rằng Trần Nhất Bạch nắm chặt khiếu nhét, nhưng bởi vì tay bị chân kẹp lấy, liên tục sử dụng bú sữa sức lực, đều không có thể đem tay nổ ra, đáng tiếc còn kém như vậy nửa giây thời gian. Mà hai đầu đằng vương thật giống như là bị chạm đến vảy ngược, bên trái mang bạc quan mặt trắng lộ ra hoảng sợ cùng kinh hoàng, nỗ lực muốn đưa tay đi bắt mặt sau Trần Nhất Bạch. Có thể bên phải mang kim quan mặt đen vẻ mặt hết sức phẫn nộ và mẹo, thật giống như bị hóa điên như thế căm tức trước mắt Ngô Đạo Sơn, đứng lên trong nháy mắt, một cước táo bạo đạp ở Ngô Đạo Sơn trên người. Trước đã nói, nghệ thuật có thể làm cho người đánh mất lý trí, này vừa vặn cùng kim loại nặng chúng độc gặp tổn thương đến thần kinh, dẫn đến thay đổi hung bạo dễ tức giận, thậm chí có lúc không bị khống chế, là như thế. Mà lúc này đầu đội kim quan đầu chính là nổi giận mất đi lý trí, đem này then chốt một cước đạp ở Ngô Đạo Sơn trên người, đáng thương Ngô Đạo Sơn cuối cùng vẫn là thành vật hy sinh, bị hai đầu đằng vương này nổi giận một cước, trực tiếp giẫm trúng rồi cái bụng, không chỉ có cất thí toàn bộ đều giẫm đi ra, một đôi mắt hạt châu đều hướng ra phía ngoài nổi lên, ruột suýt chút nữa đều từ mở lớn trong miệng nô ra, trong nháy mắt khí tuyệt tại chỗ, tử tướng cực thảm. Ngô Đạo Sơn năm nay 97, vốn định làm xong vụ này liền triệt để rửa tay chậu vàng, lui ra giang hồ bảo dưỡng tuổi thọ, coi như mặt sau còn có mười mấy cái năm tháng có thể sống, vậy cũng là kiếm lời. Thế nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là mất mạng của mộ. Mộ trùng là kẻ trộm mộ cuối cùng quy tụ, từ xưa tới nay, nào có mấy cái kẻ trộm mộ có thể thật sự toàn thân trở ra, hoặc là có cái thật hạ chẳng. Có điều nói ngược lại, Nô Đạo Sơn cũng không chết vô ích. Hơn nữa chết vẫn rất có giá trị. Trần Nhất Bạch bên này, còn chính là bởi vì tay bị hai đầu đằng vương chân kẹp lấy không rút ra được mà lo lắng. Vừa vặn hai đầu đằng vương phẫn nộ đi giẫm Nô Đạo Sơn lúc như thế vừa nhấc chân, Trần Nhất Bạch mau mau thừa cơ hội này, sử dụng bú sữa khí lực cắn răng năm khiếu nhét dùng sức ra bên ngoài một rút. Chương 225. Ám chiêu cũng là chiêu. Chương 225. Ám chiêu cũng là chiêu. Phúc. Theo khiếu nhét bị nổ ra, hai đầu đằng vương hậu đỉnh môn lại như là bay hơi bể khí sinh học, trong nháy mắt phát sinh, phúc, một thanh âm vang lên. Trần Nhất Bạch sớm liền làm chuẩn bị, ở nổ khiếu nhét sau mau mau nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy hai đầu đằng vương trực tiếp liền dây biến thành, phun ra chiến sĩ, lượng lớn màu đen vật dơ bẩn mang theo nước màu vàng từ hậu đỉnh môn dường như mở ngăn thoát lũ, xì ra, vỡ đê ngàn dặm, cấp tốc trên đất chảy một đám lớn, nhìn qua cực kỳ buồn nôn đồng thời nương theo một luồng cực kỳ tanh tưởi mùi vị, nhanh chóng ở kim điện trong không khí tràn ngập tản ra đây tuyệt đối là Trần Nhất Bạch người qua lớn nhất có thương tích hại tính tanh tưởi, có thể so với vũ khí sinh học, mặc dù là mang tùng hương khẩu trang, này mùi hôi thối xông thẳng trán, đều suýt chút nữa bị vân vượt qua đi. Nếu như đổi làm người bình thường, này thật có thể bị trực tiếp hun chết quá khứ. Hơn nữa hai đầu đằng vương phun ra những này vật dơ bẩn còn chưa vẹn vẹn là tanh tưởi hơn người, 89 phần 10 nên còn có độc. Trần Nhất Bạch mau mau ngừng thở, làm hết sức cách khá xa chút. Lại nhìn hai đầu đằng vương, trên mặt phẫn nộ vẻ mặt ở giữ tợn rít gào, khác gương mặt thì lại kinh hoàng chi hoa kêu loạn, kẹp hai chân, có vẻ như muốn nỗ lực nắm chặt hoa cúc, kẹp lấy hậu đình môn. Thế nhưng hắn hậu đình môn trước cắm một cái thô to như vậy kim giang nhét, làm sao có khả năng còn có thể dễ dàng cắp được? Mắt Trần có thể thấy hai đầu đằng vương nguyên bản xương cái bụng nhanh chóng xẹp xuống, trên bụng cái kia một tầng thịt mỡ cũng theo túi lại đi. Không chỉ có như vậy, Trần Nhất Bạch còn lưu ý đến hai đầu đằng vương hai tấm mặt từ từ trở nên trắng bệnh, trắng cùng trên người ứa ra hãn, này rõ ràng là kết lị kéo hơn nhiều, xuất hiện hư thoát bệnh trạng. Này trên căn bản cũng cùng Trần Nhất Bạch trước dự liệu như thế. Hai đầu đằng vương này một bụng ý nghĩ xấu, thì tương đương với là hắn ở kim loại nặng chúng độc sau, ở trong người tụ tập năng lượng. Hiện tại như thế một ra bên ngoài tiết, vậy thì giống như là bay hơi. Coi như là đổi làm người bình thường, như thế lôi kéo, cũng khẳng định hai chân như nhũn ra, toàn thân hư thoát. Trần Nhất Bạch xem hai đầu đằng vương kéo đến không ngừng được, đây là một cái rất tốt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, dưới điện thoại gì đã biết. Nhưng chu vi bài tiết ô hệ tạ đến căn bản là không chỗ đặt chân. Có điều cũng khó nói hai đầu đằng vương liền như thế trực tiếp cắt cơ chứ. Tưởng tượng cố nhiên tốt đẹp, có thể hai đầu đằng vương nói thế nào cũng là sống mấy ngàn năm quái thai, làm sao có khả năng liền như thế dễ dàng cắt. Hai đầu đằng vương tức giận phát sinh, ồ, rít gào, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chòng chọc vào Trần Nhất Bạch, cái kia đầy mắt cựu hận, xem ra so với kẻ thù giết cha còn muốn hung, trực tiếp liền bổ nhào lại đây. Trần Nhất Bạch phát hiện, hai đầu đằng vương tốc độ rõ ràng không vừa nãy nhanh hơn, hai chân thậm chí còn có chút như nhũn ra run lên. Loại này hung mãnh, chính là đơn thuần đánh mất lý trí. Trần Nhất Bạch xem tình huống này, cũng là không lại sợ hãi, trực tiếp nắm chặt trong tay đỏ đậm cổ kiếm cứng rắn đi đến, một kiếm hoành chém vào hai đầu đằng vương như là nhột chí quả bóng trên bụng. Khen! Kim thạch va chạm âm thanh mang theo tinh điểm đốm lửa tung tóe. Nay đôi đầu đằng vương trên người ra vẫn là cứng như thế. Cũng may là tốc độ của hắn so với vừa nãy chậm rất nhiều, vung vẩy hai tay bị Trần Nhất Bạch rung rung né tránh ra. Xem ra cứng rắn không được, hay là muốn ở trên người hắn tìm phá vỡ nhược điểm. Nếu trên người ra không chém nổi, Trần Nhất Bạch nhướng mày, linh cơ hơi động, cấp tốc vòng tới hai đầu đằng vương phía sau. Hai đầu đằng vương thật giống cũng nhận ra được Trần Nhất Bạch ý đồ. Đặc biệt là bên trái tấm kia mặt trắng, căng thẳng hô to một tiếng, có vẻ như là đang nhắc nhở bên phải đầu cẩn thận phòng bị. Phản bên phải đầu lúc này đã hoàn toàn bị phẫn nộ ảnh hưởng triệt để mất đi lý trí, khống chế thân thể lại như là một con bị hóa điên dã thú, gầm thét lên hai tay lung tung vung vậy, điều này cũng vừa vặn cho Trần Nhất Bạch cơ hội, ở vòng tới hai đầu đằng vương phía sau, đột nhiên một kiếm hướng về hắn hậu đỉnh môn chọc vào xuống. Sắc bén đỏ đậm cổ kiếm lật đổ hoàng long, ba thước độ dài trực tiếp toàn bộ thâm nhập. Này một kiếm hiệu quả, so với Trần Nhất Bạch tưởng tượng hiệu quả còn muốn tốt đến kỳ lạ. Hai đầu đằng vương hai cái đầu đồng thời phát sinh một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người run lên, thân thể bị banh cương trực mẹ nó. Đâm hoa cúc. Trần giáo úy chiêu này là thật sự lại âm lại tàn nhẫn a. Ta ở trước màn hình xem đều hoa cúc căng thẳng. Ta còn đều ở trước màn hình nghe thấy được mùi vị đây. Nhật, đừng nghịch. Ta đang dùng cơm a, mới vừa điểm cả di cơm giao đồ ăn, ngươi này còn để ta làm sao ăn. Trên lầu anh em, không thể không nói, ngươi cả di cơm cùng đây quả thật là rất giống. Lúc này phòng trực tiếp bên trong ăn dưa cư dân mạng nhìn Trần Nhất Bạch chiêu này, cũng đều dồn dập gọi thẳng tàn bạo, đủ âm. Đủ tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn còn ở phía sau đây. Trần Nhất Bạch lại thừa thế xông lên, một tay nắm chặt đỏ đậm cổ kiếm, qua lại khuấy đảo hai lần, sau đó đột nhiên rút ra. Xì xì. Theo này một kiếm rút ra, lại có lượng lớn vật dơ bẩn từ hai đầu đằng vương hậu đỉnh môn theo phun ra ngoài. Nhưng lần này không chỉ là đơn thuần vật dơ bẩn cùng nước màu vàng, còn có vài đoạn bị ở trong người xoắn đứt ruột. Cương trực thân thể hai đầu đằng vương trong nháy mắt này, cũng theo tiếng kêu thảm thiết tầm ầm ngã xuống đất. Trần Nhất Bạch thấy thế, tuy rằng trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy liền coi là ngược gió trở mình. Có điều Trần Nhất Bạch cũng không dám khinh thường, lại không dám cho hai đầu đằng vương lưu lại một lần nữa đứng dậy cơ hội, lập tức lại lần nữa xông lên, đem dính đầy vật dơ bẩn đỏ đậm cổ kiếm lại xuyên thẳng vào bên phải cái kia cái đầu gào lên đau đớn kêu thảm thiết trong miệng, lại lần nữa đến rồi cái thâm hầu. Nay trực tiếp một kiếm đến cùng, từ trong miệng xuyên thấu yết hầu, lượng lớn màu nâu đen máu tươi theo từ trong miệng phun mạnh mà ra. Hai đầu đằng vương còn muốn dãy rủa nữa, nhưng ngã trên mặt đất tứ chi cùng sử dụng qua lại thử nghiệm nhiều lần đều không thể lại bò lên. Trung gian vẹn vẹn chỉ là quá không tới một phút, bên phải mang kim quan màu đen đầu cặp kiêm màu đỏ tươi con mắt liền dần dần thất thần. Giải quyết một cái, còn sót lại một cái. Tuy rằng này hai cái đầu dùng chung một thân thể, nhưng trong đó một viên đầu chết rồi sau, một viên khác đầu sẽ tiếp tục điều khiển thân thể. Trần Nhất Bạch rút ra đỏ đậm cổ kiếm, trên mặt lộ ra thực hiện được nham hiểm cười khẩy, chuyển tình nhìn về phía bên trái đầu. Này bên trái đầu rõ ràng muốn lý trí nhiều lắm, hắn nhìn Trần Nhất Bạch nham hiểm cười khẩy, đã rõ ràng ý nghĩa, có thể hạ thân bị thương bỏ không đứng lên, chỉ có thể lập tức ngậm miệng, chỉ lo chịu khổ cùng vừa nãy tương đồng hạ chẳng. Nhưng im lặng, có thể cũng không có nghĩa là vậy thì không sao rồi. Trần Nhất Bạch còn có chiêu lợi hại, trực tiếp một kiếm liền đâm hướng về phía bên trái này cái đầu như chứng đại con ngươi. Này một kiếm trực tiếp ở viền mắt bên trong đâm vào đi mười mấy cm, con ngươi trực tiếp bị bạo, chảy ra ngoài da màu nâu đen nước mủ đau đớn kịch liệt làm cho bên trái này cái đầu cuối cùng vẫn là không chịu đựng được đau đớn há mồm một tiếng hít tở gì ạ tiếng kêu thảm thiết. Nhìn một cái, này miệng không phải mở ra sao? Trần Nhất Bạch nham hiểm cười khẩy khỏe miệng lại lần nữa hướng về dương lên dương, cùng vừa nãy như thế bảo chế y theo chỉ dẫn, dùng đỏ đậm cổ kiếm đến rồi cái thâm hầu Trần Giáo Úy như bức. Cái này tuyệt đối ổn. Ta đã nói rồi, chỉ cần là tống tử, đối với ta Trần Giáo Úy tới nói, vậy tuyệt đối là tay cầm đem bấm tuyệt đối bắt bí. Người con mẹ nó cỏ đầu tưởng, ta vừa nãy liền xem ngươi gọi suy gọi hung hăng nhất. Này có tính hay không là đại kết cục? Ta đã nhịn 3 ngày 3 đêm, lại theo chịu đựng đi thật sự rất dễ dàng đột tử. Ngươi xem trực tiếp nhịn 3 ngày 3 đêm nói cái rắm, người ta Trần Giáo Úy chém tống tử, chém 3 ngày 3 đêm đều không nói gì hay. Thật sự đáng tiếc Trần Giáo Úy như thế tinh tráng thân thể bản, nếu như hắn phương diện nào có năng lực lời nói, 3 ngày 3 đêm. Thật sự ngẫm lại đều kích thích. Trên lầu tiểu tỷ tỷ, kỳ thực ta cũng có thể 3 ngày 3 đêm, nếu không chúng ta liên quan, tìm cái thời gian nước một hồi. Phòng trực tiếp bên trong, làm từ đệ nhất thị giác nhìn thấy hai đầu đảng vương hai cái đầu toàn bộ không còn tức giận, thân thể tứ chi cương trực bất động, hẳn là thật sự chết rồi, trong nháy mắt tất cả xôn xao, các loại đỉnh cấp lễ vật càng là soạt toàn bình bay loạn. Thậm chí có mấy cái cường hào, chỉ cần là ở Trần Nhất Bạch phòng trực tiếp, liền từ một cấp soạt đến cấp 74. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, nay một hồi trực tiếp từ đầu tới đuôi, đã thu rồi giá trị gần 10 chữ số lễ vật, mặc dù là cùng bình đài một nửa phân, sau đó sẽ chụp đi một phần thuế, cái kia trên căn bản cũng đủ lượng thụ nửa đời sau. Huống hồ này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ sau khi trở về, chỉ bằng tiếng tăm này cùng sức ảnh hưởng, không nói những cái khác, chính là lại làm lão bổn hành trực tiếp bán mạc kim phủ, một cái ít nhất đều là 8 vị mấy cấp bước. Cùng lúc đó, cảnh sát cao tầng chính đang liên hợp bộ ngành liên quan lãnh đạo, căng thẳng mở ra video hội nghị. Hội nghị chủ yếu là thương thảo, có cần hay không tiến hành đại yết đỉnh cứu viện. Cái này cái gọi là đại yết đỉnh cứu viện, chỉ là nghe vào êm hai điểm, trên thực tế chính là chạy nhặt sắt đi. Trải qua nhiều mặt cuối cùng hội nghị nghiên cứu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quyết định, chỉ có thể tiến hành đại yết đỉnh, không có biện pháp khác. Có điều nên sẽ nghị sắp kết thúc thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào là Lưu Thế thư ký. Thư ký cầm điện thoại di động, cho Lưu Thế thả một đoạn vừa nãy Trần Nhất Bạch phòng trực tiếp quay lại rồi phát sóng chiếu lại. Chính là Trần Nhất Bạch hai kiếm chém giết hai đầu đảng vương cái kia một đoạn. Thành. Làm xem xong quay lại rồi phát sóng chiếu lại sau, Lưu Thế đột nhiên thân hổ chấn động. Tuy rằng Lưu Thế đối với cổ mộ không hiểu lắm, nhưng cũng có thể thấy, này đôi đầu đảng vương chính là tòa này cổ mộ mộ chủ nhân. Vì lẽ đó giải quyết đi mộ chủ nhân, có phải là liền đại diện cho nguy hiểm triệt để giải trừ, như vậy liền không cần đại yết đội lên. Phía dưới cái kia mấy trăm người la hét, cũng là có thể được cứu trợ. Thư ký cầm điện thoại di động gật gật đầu, "Lưu tổng, ta cũng cảm giác hy vọng càng lúc càng lớn, vì lẽ đó." Còn không chờ thư ký nói hết lời, Lưu Thế trực tiếp đem này một tầng muốn tình huống báo cáo cho khắp nơi lãnh đạo cấp trên. Trước vũ bản quyết định đại yết đỉnh công tác, kiến nghị tạm thời trước tiên chờ định đợi lát nữa nghị sau khi kết thúc, Lưu Thế từ trong phòng họp đi ra, lại cố ý đem thư ký gọi vào bên người, hỏi, "Người phụ nữ kia thân phận tra được chưa?" Lưu Thế trong miệng, "Người phụ nữ kia, không phải người khác, chính là Diêm Tuyết Phỉ đang trực tiếp bên trong, Quan Vân Long cùng Ngô Đạo Sơn thân phận cũng đã xác định, chỉ có một cái khác nữ nhân thần bí, tạm thời còn chưa xác định thân phận đồng thời còn 100% xác định, nữ nhân này bên ngoài còn có đồng bọn. Bởi vì vụ án này công chúng sức ảnh hưởng đặc biệt lớn, cần phải đem cái này trộm mộ băng nhóm triệt để trừ tận gốc ra, bao quát bên ngoài đồng bọn, cũng phải cùng nhau đánh tan." Thư ký nhíu nhíu mày, nói rằng, "Lưu tổng, người phụ nữ kia bởi vì mang khẩu trang, nhóm kỹ thuật ở nhiều lần quan sát trực tiếp chiếu lại, nhưng tạm thời còn không cái gì tiến triển." Thế nhưng Lưu Thế lập tức nghiêm mặt nói rằng, "Thế nhưng cái gì, có lời gì liền nói thẳng xong." Thư ký tiếp tục nói, "Thế nhưng chúng ta khác một tổ theo Quan Vân Long quan hệ xã hội mạng, tìm đòi đến hắn từng theo. Cùng Thần Đỉnh tập đoàn từng có một cú điện thoại liên hệ." Thần Đỉnh tập đoàn? Lưu Thế vừa nghe đến danh tự này, nhất thời lông mày nhăn lại lên, vẻ mặt nghiêm túc còn khó mà nhận ra né qua một tia hưng phấn. Thần Đỉnh tập đoàn đại danh Lưu Thế tự nhiên là nghe nói qua, dù sao đây chính là trong nước to lớn nhất đồ cổ bán đấu giá giao dịch công ty. Hơn nữa trong nước to lớn nhất đồ cổ bán đấu giá công ty cùng trong nước to lớn nhất trộm mộ băng nhóm tổ chức có cấu kết, này thật giống cũng rất hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó cái này hưng phấn điểm, đương nhiên là nếu như Thần Đỉnh tập đoàn thật sự kẻ khả nghi cấu kết kẻ trộm mộ đầu cơ văn vật lời nói, này có thể thỏa thỏa là cái nhất đẳng công a. Thư ký tiếp theo lại vẻ mặt thành thật nói rằng, "Lưu tổng, chúng ta còn tra được, Thần Đỉnh tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Diêm Thiên Cửu có một cái con gái nuôi, tên là Diêm Tuyết Phỉ, trải qua kỹ thuật so với, ánh mắt tương tự độ cùng trong cổ mộ người phụ nữ kia có 8 phần xem." "Cha, tiếp tục cha. Manh mối này nhất định không thể bỏ qua." "Ồ đúng rồi." Lưu Thế lại mau mau nói tiếp, "Ngươi hiện tại liền phái một đội người, bắt đầu bí mật giám thị Diêm Thiên Cửu, ngàn vạn không thể để cho hắn cho nghe thấy được tiếng gió chạy, nếu như lẩn trốn đến nước ngoài, lại nghĩ bắt người nhưng là phiền phức." "Phải." Thư ký cung kính chào một cái, lập tức xoay người đi chấp hành lên. Trên thực tế vẫn đúng là liền bị Lưu Thế cho đoán trúng rồi. Lúc này Diêm Thiên Cửu chính đang khua chuông gõ mõ rời đi chính mình tài sản, cùng trong tay một ít quý báu văn vật đồ cổ. Chuyển đến chỗ nào? Vậy khẳng định là nước ngoài. Diêm Thiên Cửu đã có linh cảm, con gái Diêm Tuyết Phỉ 8 phần 10 là lành ít dữ nhiều, hơn nữa Ngô Đạo Sơn cũng đánh giấm, cái này trường sinh kế hoạch xem như là triệt để sinh non, đặc biệt là Quan Vân Long Thiên Hành hội bị Trần Nhất Bạch trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra, Diêm Thiên Cửu liền ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, nhất định phải vì chính mình đường lui làm cái dự định. Dù sao lấy hiện tại hình sự trinh sát thủ đoạn, theo Thiên Hành hội nội bộ hạt nhân bí mật, truy xét được trên người chính mình, cái kia đều là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù chính mình cùng Thiên Hành hội lui tới rất ít, thế nhưng Quan Vân Long nếu như bị nắm lấy, cũng nhất định sẽ vì bảo mệnh, đem mình khai ra. Nay sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều bị ở Trần Nhất Bạch trên người. Vừa nghĩ tới nơi này, Diêm Thiên Cửu thậm chí có chút hối hận, lúc trước liền không nên đi trêu chọc vị này đại thần, càng không nên tìm hắn hỗ trợ đi tần lĩnh tìm tòa kia Tây Hán Hoàng Lăng, đây thật sự là đáp lại câu kia trong luôn, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó a. Nhưng hiện tại nói những thứ này nữa, cũng đều chậm. Cũng may Diêm Thiên Cửu ở hải ngoại có mấy cái tài khoản, hơn nữa còn có rất nhiều tài sản cố định, đồng thời ở đây sau nhiều năm dốc sức làm, cũng tích lũy không ít giao thiệp, bốn phương thông suốt con đường đặc biệt rộng rãi, trắng đen hai đạo nhận thức cũng đều có người. Chỉ cần sẽ đem tập đoàn hiện hữu tài chính nghĩ biện pháp hoạt động một hồi chuyển đi ra ngoài, đến nước ngoài còn có thể tiếp tục lăn lộn vui vẻ sung sướng. Chương 226. Cụt tay cầu sinh, ngươi đoạn ta cánh tay. Chương 226. Cụt tay cầu sinh, ngươi đoạn ta cánh tay. Tầm mắt một lần nữa trở lại Trần Nhất Bạch bên này, ở vừa nãy một phen ác chiến sau khi, kim điện một lần nữa quy về tĩnh mịch, cũng chỉ còn sót lại trong không khí còn tràn ngập gây mũi mùi hôi thối. Trần Nhất Bạch đem đỏ đậm cổ kiếm từ hai đầu đằng vương trong miệng rút ra. Xem hai đầu đằng vương ngã xuống thân thể triệt để không còn bất kỳ phản ứng nào, vừa cẩn thận xác nhận không còn chút nào sinh mệnh dấu hiệu, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc quyết định, cũng may là đúng lúc tìm tới hai đầu đằng vương được điểm, vậy cũng là ngược gió trở mình, tuyệt cảnh phùng sinh. Lại nhìn hai đầu đằng vương thi thể, đặc biệt là bên trái tấm kia nguyên bản trắng nõn mặt, trong chớp mắt liền mọc đầy màu đen thi ban, bên phải cái kia đầu trên mặt đẽo thịt cũng đồng thời nứt ra, chảy ra ngoài nước mủ. Tạm thời Trần Nhất Bạch còn không biết bên ngoài là cái gì tình huống, nhưng nơi này khẳng định là không thích hợp ở lâu. Ngay ở Trần Nhất Bạch xoay người phải đi, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến Quan Vân Long tiếng kêu gào, "Trần Giáo Úy, Trần Giáo Úy, Quan Vân Long còn ở sống sót." Suýt chút nữa bắt hắn cho đã quên. Trần Nhất Bạch nghe Quan Vân Long ở phía dưới tiếng kêu gào, nhíu mày, nghĩ Quan Vân Long còn có như vậy điểm giá trị. Hơn nữa tạm thời còn không biết phía dưới cái kia phó huyết đằng quan là cái gì tình huống, liền đứng dậy đi tới, hướng về lỗ thủng ló đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Quan Vân Long vẫn cứ còn ở huyết đằng quan trên nằm út sấp, một mặt hoảng sợ cùng mê man. Mà nguyên bản treo ở cái kia phó to lớn huyết đằng quan, không biết lúc nào đã khô héo khô quắt, đồng thời lộ ra rất nhiều khe hở. Thừa dịp huyết đằng quan khô quắt khe hở, Trần Nhất Bạch nhìn thấy quan bên trong Diêm Tuyết Phỉ, thân thể bị cây mây quấn quanh xuyên qua, chết chết vô ích bạch mặt, nhắm hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh an tưởng. Hiển nhiên, Diêm Tuyết Phỉ cả người huyết đều bị hai đầu đằng vương thông qua xuyên qua tiến thân thể những người huyết đằng cho rút khô. Chỉ có điều đáng tiếc Diêm Tuyết Phỉ trên người chảy xuôi cũng không phải hai đầu đằng vương muốn trúc long huyết, vì lẽ đó toàn bộ uổng phí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diêm Tuyết Phỉ đây là đã chiếm được nàng mong muốn, trường sinh. Chỉ có điều chính là đi tới một thế giới khác, trường sinh, mà thôi đáng tiếc. Như thế tuổi trẻ đẹp đẽ, còn là một không mở bao chim non đây, uổng phí này đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé nhi cùng vóc người. Trần Giáo Úy, mặt trên phát sinh cái gì, nô lao đây. Quan Vân Long ngang đầu nhìn thấy Trần Nhất Bạch, nhất thời kích động liền hô mang gọi hỏi. Trần Nhất Bạch ngả ngớn đáp một tiếng, các ngươi không phải đến tìm kiếm trường sinh sao? Hắn trước tiên đi trường sinh. A. Quan Vân Long dây hiểu Trần Nhất Bạch ý tứ trong lời nói này, đầu tiên là trợn mắt lên kinh a một tiếng, ngay lập tức nội tâm vui mừng, cũng còn tốt vừa nãy thân hạ xuống bàn tay lớn kia bắt đi chính là Ngô Đạo Sơn, mà không phải mình. Thế nhưng Ngô Đạo Sơn chết, đối với Quan Vân Long tới nói cũng không có quá to lớn tâm tình ảnh hưởng. Thậm chí ở Quan Vân Long trong lòng, cùng chết rồi con chó không quá to lớn khác nhau. Mặt khác Quan Vân Long trong lòng nghĩ, nếu Trần Nhất Bạch có thể như thế bình tĩnh nói chuyện với chính mình, phía trên kia nguy hiểm khẳng định là đã quyết định, lại vội vàng đem bàn tay hướng về phía Trần Nhất Bạch, "Trần Giáo Úy, ngày trước tiên đem ta kéo lên đi." Cũng chính là Quan Vân Long tiếng nói vừa ra. Khô héo khô quắt huyết đằng quan đột nhiên không hề có điểm báo trước đột nhiên hơi động, lập tức Trần Vân Long sợ đến cả người một giật mình ở trong môi trường này, bất kỳ gió thổi có lay, cũng có thể làm cho thần kinh đại não lập tức căng thẳng lên. Xảy ra chuyện gì? Quan Vân Long không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng Trần Nhất Bạch ở phía trên nhưng xem rõ rõ ràng ràng, là Diêm Tuyết Phỉ. Là Diêm Tuyết Phỉ hai tay hơi nhúc nhích một chút, xuyên qua tiến vào trong cơ thể huyết đằng cũng theo lay động lên. Diêm Tuyết Phỉ còn chưa có chết. Trần Nhất Bạch chau mày, nhưng lại lập tức phủ định cái này suy đoán, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là Diêm Tuyết Phỉ ở tần lĩnh Tây Hán Hoàng Lăng nuốt vào cái kia viên phong thần huyền châu đang quay phá. Trần Nhất Bạch liên tưởng đến, Tây Hán Hoàng Lăng cô thần lão tổ trên thực tế chính là cổ đẳng quốc trốn đi đại tế thi. Cũng chính là bởi vì Diêm Tuyết Phỉ nuốt cái kia viên phong thần huyền châu, mới có thể theo chỉ dẫn tìm tới nơi này, đồng thời một đường hầu như là thông suốt. Vì lẽ đó phong thần huyền châu nên mới là khống chế tòa này đẳng vương mộ, rời đi nơi này then chốt. Trần Giáo Úy, mau nhanh. Mau nhanh kéo ta đi đến. Lúc này Quan Vân Long mới hậu chi hậu giác phát hiện, là Diêm Tuyết Phỉ cánh tay ở động, lại mau mau đưa tay hướng về Trần Nhất Bạch căng thẳng lớn tiếng kêu cứu. Bởi vì giữ lại Quan Vân Long mạng nhỏ còn có tác dụng, Trần Nhất Bạch vốn định rỗi ra cứu viện bàn tay. Nhưng mới vừa không lưng nắm lấy Quan Vân Long tay, phía dưới huyết đằng quan đột nhiên cấp tốc giải thể, mấy cây khô héo huyết đằng lại như là mạng xà, chăm chú quấn quanh ở Quan Vân Long trên người. Trần Nhất Bạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ở nỗ lực Trần Vân Long đi xuống kéo, chính mình cũng suýt chút nữa không đứng vững, theo đồng thời bị quăng xuống đi. Cùng lúc đó, Trần Nhất Bạch còn phát hiện Diêm Tuyết Phỉ đột nhiên quỷ dị mở hai mắt ra, một mặt tử khí không có bất kỳ biểu lộ gì, chỗ trống ánh mắt quỷ quệt băng lạnh. Rất rõ ràng, hiện tại Diêm Tuyết Phỉ đã không phải Diêm Tuyết Phỉ, mà là thụ Phong Thần Huyền Châu ảnh hưởng một bộ sắc không mà thôi. Cũng có thể nói là trả thi. Theo Diêm Tuyết Phỉ chỗ trống ánh mắt càng thêm băng lạnh quỷ quệt, phất tay điều khiển cùng thân thể hòa làm một thể huyết đằng, ở Quan Vân Long trên người càng đối phó càng chặt, Lạc Quan Vân Long thân thể hầu như đều thay đổi hình, phát sinh kèn kẹt, xương sườn gãy vỡ thanh, đồng thời còn có quan hệ Vân Long trong miệng miệng lớn phun ra bọt máu từ hít tờ gì ạ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trần Nhất Bạch xem tình huống này không ổn, vốn định buông tay, nhưng Quan Vân Long ở hết sức thống khổ, cùng siêu cường cầu sinh dục vọng dưới, thật chặt cầm lấy tay của chính mình không tha. Này rồi ạ, xem ra là thật sự không thể dễ dàng làm người tốt ta. Này vẫn là Trần Nhất Bạch lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đưa tay cứu người, kết quả còn liền bị dính lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mắt thấy ở sức mạnh khổng lồ lôi kéo dưới, thân thể lại như là ở kéo co, thực sự là không chống đỡ nổi. Hơn nữa quấn quanh ở Quan Vân Long trên người huyết đằng còn đang nhanh chóng hướng về trên quấn quanh lan tràn. Trần Nhất Bạch vì tự vệ, chỉ có thể tâm hung ác, lúc này phất lên một cái tay khác nắm đỏ đậm cổ kiếm, lựa chọn tráng sĩ chặt tay, cụt tay cầu sinh. Thế nhưng đoạn khẳng định không phải là mình cánh tay, mà là Quan Vân Long cánh tay. Quan Vân Long, cụt tay cầu sinh, ngươi đoạn ta cánh tay. Đỏ đậm cổ kiếm trực tiếp từ Quan Vân Long chỗ cổ tay chém đứt, khả năng là bởi vì huyết đằng ở Quan Vân Long trên người quấn quanh quá gấp, mạch máu bị biệt phồng lên, chỉ một thoáng máu tươi phun tung tóe Trần Nhất Bạch cả người đều là. Chờ Trần Nhất Bạch một lần nữa đứng lên sau, Quan Vân Long bị chém đứt bàn tay kia, còn ở như là mang theo cầu sinh chấp niệm, thật chặt cầm lấy tay của chính mình. Trần Nhất Bạch có chút suối quẩy mau mau bỏ rơi Quan Vân Long đứt tay, bất đắc dĩ biểu thị, ta là thật sự muốn cứu ngươi à, nhưng coi như đem ngươi kéo lên, xương sườn đứt đoạn, nội tạng bị hao tổn, cũng là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó chết một mình ngươi thì thôi, đừng nha lại liên lụy người khác. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt. Chương 227. Trung đoạt Phong Thần Huyền Châu. Chương 227. Trung đoạt Phong Thần Huyền Châu. Trần Giáo Úy quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Tính cách này ta thậm chí vừa ý. Ta rất hiếu kỳ, này có tính hay không là khuyết điểm chí người tử vong a? Dê đại luật sư đi ra giải thích một chút. Không tính. Đây nhất định là tự vệ, khẩn cấp tránh hiểm. Hắn không phải nói, hắn còn cất giấu hơn vạn kiện quốc bảo cấp văn vật sao? Người này chết rồi, chẳng phải là những người văn vật lại muốn tung tích không rõ? Không nhất định, hơn vạn kiện văn vật khẳng định cần một cái rất lớn nhà kho, xin đừng nên nghi vấn Cẩm Y Liễu vệ thực lực, chỉ cần là có, vậy thì nhất định có thể tìm được. Cười chết, Cẩm Y Liễu vệ thực lực ra sao? Nếu như thật sự như vậy ngu bức, bây giờ còn có thể toàn bộ đều đang xem Trần Giáo Úy trực tiếp. Trên lầu anh em, cẩn thận ngươi ngôn tử, mạng lưới không phải nơi vô luật pháp, cẩn thận Cẩm Y Liễu vệ cha nhà ngươi đồng hồ nước, mời ngươi đi uống trà. Đang trực tiếp trong hình. Chỉ thấy Quan Vân Long trên người bị huyết đằng chăm chú quấn quanh, không tới chốc lát, ngay ở hết sức trong thống khổ bị rìm thành thịt nát, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch ào ào theo huyết đằng chảy xuống, vừa vặn toàn bộ đều lâm ở phía dưới Diêm Tuyết Phỉ trên người. Điều này cũng làm cho Diêm Tuyết Phỉ xem ra càng thêm dữ tợn, tà ác cùng khủng bố đều nói kẻ trộm mộ không một cái có thể chết tử tế, cũng không một cái có thể có thật hạ chẳng. Câu nói này ở Quan Vân Long cùng Nô Đạo Sơn trên người xem như là triệt để linh nghiệm, đúng là một cái so với một cái chết thảm. Cho tới Diêm Tuyết Phỉ tương tự cũng chính là một cái người chết mà thôi. Bắt được Phong Thần Huyền Châu, mà Trần Nhất Bạch nhìn phía dưới Diêm Tuyết Phỉ, ngay lập tức cũng không phải lựa chọn chạy, mà là nghĩ làm sao từ Diêm Tuyết Phỉ trên người bắt được Phong Thần Huyền Châu. Bởi vì Phong Thần Huyền Châu mới là rời đi nơi này then chốt. Nhưng Phong Thần Huyền Châu ở Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể, vậy thì chỉ có thể trở lại cái bạo lực giải thi. Còn đều không chờ Trần Nhất Bạch xuống tay trước. Diêm Tuyết Phỉ ngay ở phía dưới ngẩng đầu, xuyên thấu qua trung gian lỗ thủng, dùng cặp kia chỗ trống ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Nhất Bạch, đồng thời vây vây hai tay, điều khiển dung ở trong thân thể huyết đằng, dường như từng cái cự mãng từ lỗ thủng bên trong chui tới. Những này huyết đằng ở không khô héo trước, dường như cắt rau gần dừa, nhưng khô héo sau khi khẳng định là tăng mạnh mật độ còn có thể hay không thể chém nhẹ nhõm như vậy, kỳ thực Trần Nhất Bạch trong lòng cũng không có gấp gáp. Thế nhưng đối mặt những này trước mặt kéo tới huyết đằng, Trần Nhất Bạch đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lên đón, trước tiên thử nghiệm lại nói. Khen. Làm đỏ đậm cổ kiếm chém vào khô héo huyết đằng trên, trong nháy mắt phát sinh, khen, một thanh âm vang lên, lại như là dịu chém vào trên cọc gỗ. Cũng may là tuy rằng lực cả lớn, nhưng dựa vào đỏ đậm cổ kiếm sắc bén, vẫn là đem trực tiếp chặt đứt, chỉ có điều chính là không nhẹ nhõm như vậy, lại đối mặt mặt khác mấy cây đồng thời kéo tới huyết đằng, không có cách nào làm được chiêu thức nối liền, chỉ có thể trước tiên thấy thật liền thu, mau mau lùi về sau. Tuy rằng cái này vu hồi chiến thuật có thể được, nhưng mỗi cái huyết đằng đều dài đến mười mấy mét, mặc dù là chặt đứt 1-2 mét, dường như tu cái móng tay, căn bản không tạo được tuyệt đối thương tổn. Này nếu như một tiết chém đứt, tương đương với trận chiến đến dài, nguy hiểm rất lớn, phàm là có một lần không tránh kịp thất thủ, bị này huyết đằng quấn quanh ở trên người, muốn tránh thoát nhưng là không dễ như vậy, đến thời điểm khẳng định chính là cùng Quan Vân Long như thế hạ chẳng. Vì lẽ đó Trần Nhất Bạch chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, đưa ánh mắt chăm chú vào chính giữa Diêm Tuyết Phỉ trên người. Những này khô héo huyết đằng năng lượng, tất nhiên đều là đến từ chính Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể cái kia viên Phong Thần Huyền Châu. Chính là đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc trước tiên bắt vương. Vừa vặn lúc này Diêm Tuyết Phỉ cũng thay đổi cái chiến thuật, vung vẩy cánh tay, đồng thời điều khiển huyết đằng từ hai bên giường như một tấm võng lớn bao phủ lại đây, trung gian để lại một cái khe hở. Trần Nhất Bạch không xác định đây là không phải một cái bẫy, nhưng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, trực tiếp liền tóm lấy cơ hội này, chính diện thẳng hướng Diêm Tuyết Phỉ vọt mạnh qua thứ. Có được hay không, cũng chỉ xem cuối cùng này một kích. Làm Trần Nhất Bạch chính diện xông tới lúc, huyết đằng lập tức từ hai bên thu nạp, đem Trần Nhất Bạch bao khỏa ở trung gian, đồng thời quấn quýt nhau cùng nhau, bắt đầu nắm chặt. Một kiếm. Trần Nhất Bạch tự biết, cũng chỉ có này một kiếm cơ hội, vì lẽ đó nắm chặt đỏ đậm cổ kiếm, cắn răng cạn kiệt cả người sức mạnh, một kiếm đâm hướng về phía Diêm Tuyết Phỉ ít hầu. Từ trực tiếp đệ nhất thị giác bên trong, có thể thấy rõ ràng, này một kiếm trực tiếp đem Diêm Tuyết Phỉ hết hầu đâm xuyên đặc tả. Diêm Thiên Cửu nếu như nhìn thấy màn này, khẳng định tâm đều đang nhỏ máu, dù sao đây chính là nàng thương yêu nhất, khổ tâm bồi dưỡng che chở 20 năm thân sinh khuê nữ a, này một kiếm chọc vào hết hầu trên, khả năng so với tận mắt dùng thứ khác chuyển sang nơi khác đâm, đều khó chịu hơn. Nhưng kỳ thực Diêm Thiên Cửu cũng không cần khó chịu, bởi vì Diêm Tuyết Phỉ ở Phong Thần Huyền Châu dưới sự chỉ dẫn, tiến vào huyết đẳng quan bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã thành hiến tế phẩm. Vì lẽ đó Trần Nhất Bạch này một kiếm đâm vào đi, Diêm Tuyết Phỉ hết hầu không có chảy ra một giọt máu, thậm chí âm u đầy tử khí trên mặt đều không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, chỉ là lỗ thủng ánh mắt thật giống né qua một tia thực hiện được giảo hoạt. Trần Nhất Bạch nhìn ra rồi, Diêm Tuyết Phỉ đây là cố ý đem chính diện bại lộ cho mình, dụ dỗ chính mình xung lại, sau đó điều khiển huyết đằng bày xuống lưới khổng lồ. Lúc này huyết hàng mây che đan lưới khổng lồ đã hình thành, coi như là một con rồi đều khó hơn nữa bay ra ngoài. Mắt thấy đây là vào một cái vì chính mình thiết kế tốt từ cục, nhưng Trần Nhất Bạch nhưng không chút nào hoảng. Không chỉ có không hoảng hốt, Trần Nhất Bạch thậm chí còn hơi dương lên nổi lên khóe miệng, ngươi vẫn là thật sự cho rằng ta mạo hiểm xung lại, chỉ là vì đâm ngươi một kiếm. Trần Nhất Bạch hai tay nắm chuôi kiếm, đem đâm xuyên Diêm Tuyết Phỉ yết hầu đỏ đậm cổ kiếm đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Sắc bén đỏ đậm cổ kiếm trực tiếp theo Diêm Tuyết Phỉ yết hầu, hướng phía dưới lạt đến cái bụng, kém một chút xíu liền lạt thành hai nửa. Hình ảnh cực kỳ bạo lực, tuy rằng không có máu tanh, có thể trong bụng ngũ tạng lục phủ, kể cả đại tiểu tràng toàn bộ đều xung ra, này so với máu tanh xem ra càng thêm tàn nhẫn, phàm là tâm lý tố chất kém một chút, thật có thể sẽ nhìn này một giây đồng hồ hình ảnh, lưu lại cả đời trong lòng bóng tối. Nhưng càng thêm bạo lực còn chưa chỉ ở đây, ở theo yết hầu lạt mở cái bụng sau, Trần Nhất Bạch một tay kia lại trực tiếp đi đến móc xuống ta dựa vào. Trần Giáo Úy đây là đang làm gì? Đào tâm đào phổi sao? Nên nói không nói, Trần Giáo Úy là thật sự tàn nhẫn a, phàm là phương diện kia không điểm công năng cản trở, đối mặt nữ nhân xinh đẹp như vậy, e sợ đều dưới không được ngón này a. Không dám nhìn, không dám nhìn, tiếp tục nhìn, buổi tối thật sự muốn làm ác mộng. Thật kích thích. Này rất phù hợp khẩu vị của ta, muốn nhìn. Thích xem. Chỉ là cái này bạo lực hình ảnh không xuất hiện quá lâu, liền bị siêu quản mau mau mạnh mẽ đánh tới một sạch. Cũng chính là mới vừa cho trực tiếp hình ảnh làm mờ, liền thấy Trần Nhất Bạch từ Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể móc ra một cái đồ vật. Cho tới là cái gì đồ vật, bởi vì then chốt hình ảnh bị làm mờ, vì lẽ đó căn bản không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nao động mở ra suy đoán. Chương 228. Sống mãi. Chương 228. Sống mãi. Trần Nhất Bạch đưa tay luồn vào Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể, móc ra không phải tâm can tỷ tạng, mà là một viên không lớn hạt châu. Hạt châu này mặt ngoài tỏa ra vầng sáng màu trắng nõn, dường như dạ con châu, nắm trong tay lạnh lẽo tận xương. Này chính là ở Tần Lĩnh Tây Hán Hoàng Lăng, bị Diêm Tuyết Phỉ giành trước từ cô thần lão tổ trong cơ thể cấp đi, thôn tính vào trong bụng cái kia viên Phong Thần Huyền Châu. Cũng chính là bởi vì này viên Phong Thần Huyền Châu quái phá, Diêm Tuyết Phỉ mới gặp Trá Thi. Cho nên khi này viên Phong Thần Huyền Châu từ Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể bị móc ra sau, Diêm Tuyết Phỉ nguyên bản chỗ trống ánh mắt triệt để ảm đạm, thân thể trong nháy mắt theo bề bài. Cùng lúc đó, đã bệnh thành lưới khổng lồ, chính đang cấp tốc nắm chặt huyết đằng cũng vào đúng lúc này hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng, tiến tính lại. Xem ra Trần Nhất Bạch thắng cược, không còn Phong Thần Huyền Châu năng lượng, những này khô héo huyết đằng liền triệt để thành vật chết. Trần Nhất Bạch cũng không có làm dừng lại, lập tức nắm Phong Thần Huyền Châu, một tay kia cầm kiếm, từ khô héo huyết đằng bên trong chém ra một cái khe sông ra ngoài, sau đó dựa theo trước tới con đường cũ trở về, đi ra thi tháp. Hiện tại hai đầu đằng vương đã triệt để chết rồi, Phong Thần Huyền Châu cũng lấy vào tay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này đằng vương mộ trên căn bản đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế cũng xác thực cùng Trần Nhất Bạch tưởng tượng gần như đi ra thi tháp sau. Trần Nhất Bạch nhìn thấy thi tháp bên ngoài, nguyên bản những người thây khô đã toàn bộ ngã trên mặt đất, hóa thành thi thủy. Phóng tầm mắt nhìn, thi ngoài tháp một mảnh màu đen thi hải, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi thối, dường như minh phủ luyện ngục. Thế nhưng mấy trăm hảo bộ đội đặc chủng đội ngũ, vẫn như cũ vẫn bị chặn ở mặt trên hành lang khẩu, lít nha lít nhít treo ở ba cái thang dây trên. Xem ra này hành lang khẩu vẫn không có khơi thông. Trần Gia Úy, bên trong tình huống thế nào? Chính treo ở thang dây thượng Tiêu chờ đã đợi vài giờ Triệu Trường Quân, rốt cục nhìn thấy Trần Nhất Bạch lại lần nữa từ thi trong tháp đi ra, lập tức cầm đèn tin mắt sói chiếu hướng bên này, kích động hít tờ gì ạ lớn tiếng hỏi. Dù sao hiện tại, đối với Triệu Trường Quân tới nói, nơi này mấy trăm người mạng nhỏ, có thể tất cả đều ký thác ở Trần Nhất Bạch trên người. Mà Trần Nhất Bạch nhưng khẽ cau mày, cũng không có lập tức trở về ưng Triệu Trường Quân, nhưng là túi đầu nhìn một chút trong tay Phong Thần Huyền Châu. Tiếp theo lại nhanh chân đi tới, trước hết để cho trong đó một sợi dây thê trên người toàn bộ hạ xuống, cho mình đằng cái không, theo thang dây trước tiên bò lên. Theo bò lên còn có Triệu Trường Quân. Chặt ở hành lang khẩu chính là một cái to lớn màu đen ken sâu, quanh thân còn có bị C4 bom bạo phá dấu vết, chỉ có điều chính là cũng không có đưa đến quá to lớn trứng dùng. Này đủ để giải thích, này viên trứng sâu độ cứng rắn. Trần Nhất Bạch thử nghiệm đưa tay mò ở trứng sâu mặt trên, này trứng sâu vỏ đồng hồ cứng rắn như tảng đá, nhưng sờ lên nhưng cảm giác bên trong thật giống có đồ vật ở động. Trần Gia Úy, ngươi biết đây là cái vật gì không? Triệu Trường Quân ở bên cạnh biểu hiện căng thẳng nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Ý đồ xấu. Trần Nhất Bạch hơi híp mắt lại, mở miệng chắc chắn nói. Nếu như đoán không sai, đây nhất định cùng hành lang mặt khác một đầu lòng đất xào huyệt bên trong, những người treo trứng sâu có quan hệ. Quỷ. Thai. Người bên cạnh vừa nghe Trần Nhất Bạch lời này, lập tức theo bản năng kinh hoàng lùi về phía sau mấy bước, thật giống chỉ lo món đồ này lại đột nhiên nổ tung, từ bên trong khoan ra cái món đồ quỷ quái gì vậy. Cũng chỉ có Triệu Trường Quân lá gan vẫn tính lớn, dù sao hắn là đội trưởng, là toàn bộ đội ngũ lãnh tụ tinh thần, coi như là trong lòng sợ, cũng chỉ có thể làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Trần Nhất Bạch lại hỏi, Trần Gia Úy, vậy ngươi có biện pháp gì sao? Biện pháp giải quyết. Trần Nhất Bạch không nói gì thêm, mà là lại lần nữa túi đầu nhìn một chút trong tay Phong Thần Huyền Châu. Trước đã nói, này viên Phong Thần Huyền Châu tất nhiên cùng tòa này Đảng Vương mộ có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Dù sao lúc trước Diêm Tuyết Phỉ chính là nuốt vào này viên Phong Thần Huyền Châu, mới một đường thông suốt đi tới nơi này. Vì lẽ đó muốn rời đi tòa này Đằng Vương mộ, thật giống cũng chỉ có thể lấy thân thử nghiệm ở ngắn ngủi do dự một chút sau, Trần Nhất Bạch quyết tâm, trực tiếp đem Phong Thần Huyền Châu cho nuốt xuống. Trần Nhất Bạch có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có dùng tự thân tiêu hóa, mới có thể hoàn toàn thu được Phong Thần Huyền Châu sức mạnh, đương nhiên làm như vậy nguy hiểm cũng rất lớn. Vạn nhất gặp phải Phong Thần Huyền Châu phản vệ, như vậy chính mình rất có khả năng liền sẽ trở thành cái thứ hai Diêm Tuyết Phỉ. Mà Trần Nhất Bạch sở dĩ còn có thể liều một phen, tất cả đều dựa dẫm trong cơ thể mình trúc long huyết thống, cùng Diêm Tuyết Phỉ tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau ngày lỗ, Trần Giáo Úy có phải hay không đem món đồ gì cho nuốt xuống? Là từ người phụ nữ kia trong thân thể móc ra gần sao? Không thể nào. Nuốt sống tâm can, đây là cái gì thao tác? Các ngươi khoan hay nói, ta thật sự nghe nói qua một cái ăn thịt người tâm có thể trở nên mạnh mẽ truyền thuyết. Vừa nãy bởi vì đánh mồ sạch, từ đầu đến cuối, phòng trực tiếp cư dân mạng cũng không biết Trần Nhất Bạch đến cùng từ Diêm Tuyết Phỉ thân thể bên trong móc ra cái thứ gì. Hiện tại lại từ đệ nhất thị giác xem Trần Nhất Bạch đem vật này trực tiếp nuốt sống lại đi, lập tức liền gây nên một phen bàn tán sôi nổi cùng thảo luận. Không chỉ là phòng trực tiếp ăn dưa cư dân mạng, liền ngay cả hiện trường bên cạnh Triệu Trường Quân, cùng với những người khác, đang nhìn đến Trần Nhất Bạch đem một cái không biết tên hạt châu cho nuốt xuống, cũng đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Vạn vật đều có thể thôn. Bởi vì Phong Thần Huyền Châu mới từ Diêm Tuyết Phỉ trong cơ thể móc ra, vì lẽ đó còn mang theo một luồng dày đặc mùi máu tanh. Làm nuốt vào trong bụng sau, trong nháy mắt cảm giác một luồng cảm giác mát mẻ bao phủ toàn thân, đồng thời tinh thần lại như là chịu đến một loại nào đó quấy rầy, theo vì đó rung một cái. Ngay lập tức một giây sau, Trần Nhất Bạch liền rõ ràng cảm giác được toàn thân dòng máu đều sắp tốc lưu động sôi trào lên, lại như là cùng Phong Thần Huyền Châu dung hợp, đưa đến đặc thù kịch liệt phản ứng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hai đầu đảng vương khổ sở chờ đợi mấy ngàn năm, khát vọng được trúc long huyết thống cùng Phong Thần Huyền Châu dung hợp. Nhưng cuối cùng, lại bị Trần Nhất Bạch cho lượng cái lẩu. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Trần Nhất Bạch liền cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể chạy xuôi huyết dịch sôi trào đem cái kia viên nuốt vào Phong Thần Huyền Châu ở trong người hoàn toàn tiêu hóa. Mà chính mình thân thể cũng rõ ràng cảm giác được biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là ở trên tinh thần, cảm giác được rõ rệt một luồng quần quần không ngừng năng lượng thông qua huyết dịch sôi trào đang làm dịu toàn thân. Lẽ nào đây chính là cái gọi là trường sinh? Vừa nghĩ tới đó, Trần Nhất Bạch trong lòng không thể giải thích được kích động lên. Tuy rằng trường sinh cái này khái niệm vô cùng phù phiếm, thậm chí có chút hoang đường, nhưng dù sao trúc long huyết thống đều tồn tại, nếu như thật sự thu được trường sinh, lại lấy hiện tại tiếng tăm cùng tài lực, bất luận đổi làm là ai đều có thể hưng phấn bay lên đến. Có điều hiện tại cũng không phải hưng phấn cái này thời điểm, ở hoàn toàn tiêu hóa này viên Phong Thần Huyền Châu sau, Trần Nhất Bạch còn cảm giác đối với tòa này Đằng Vương mộ có một loại nói không được không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Trần Nhất Bạch lại lần nữa thử nghiệm đưa tay đặt ở hành lang khẩu trứng sâu trên, mà lần này Trần Nhất Bạch mãnh liệt cảm giác được, lại gặp có một loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc, đây nhất định là chịu đến Phong Thần Huyền Châu ảnh hưởng. Ngay lập tức vẫn rõ ràng cảm giác được trứng sâu bên trong đồ vận động tác phạm vi rõ ràng lớn lên, đồng thời nương theo trứng sâu sắc ngoài phát sinh kẹt kẹt dạn nước thanh. Muốn đi ra, muốn đi ra. Bên cạnh Triệu Trường Quân vừa nhìn tình huống này, vội vàng hô to, đồng thời cầm trong tay 95 thước súng trường kéo chốt lên đạn, cảnh giới. Cảnh giới. Ở Triệu Trường Quân này hô to một tiếng dưới, hiện trường cũng lập tức hỗn loạn thành một đoàn, đặc biệt là bị bắt Thiên Hành Hội thành viên, toàn bộ đều khóa ngược bắt tay khảo, trốn ở bộ đội đặc chủng mặt sau. Bởi vì hành lang khẩu địa phương chật hẹp, mặt sau chính là mấy chục mét bức tường đổ, suýt nữa không có tạo thành dẫm đạp. Đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Trong hỗn loạn đột nhiên truyền ra Trần Nhất Bạch trấn định hô to một tiếng. Tiếng này hô to, vẫn là thật thì có điểm dùng, hỗn loạn hiện trường lập tức liền ổn hạ xuống, đồng thời theo Trần Nhất Bạch tiếng này hô to, chặt ở hành lang khẩu trứng sâu ở dạn nước trong tiếng triệt để vỡ tan. Chỉ thấy ở trứng sâu bên trong là một con to lớn màu đen run, mập mạp thân thể có vẻ hơi mập mạp, khá giống là phóng to mấy ngàn lần bọ xén tóc cấu trùng, nhưng đầu to lớn ở dưới, nhưng mọc ra một đôi có vẻ cực không phối hợp răng nhọn, ở trong bóng tối tỏa ra ánh bạc, nhìn qua phi thường có tính chất công kích. Trần Nhất Bạch xưa nay đều chưa từng thấy món đồ này, nhưng trong lòng lại có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc, thậm chí là cảm giác thân thiết. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định cũng là chịu vừa nãy tiêu hóa Phong Thần Huyền Châu ảnh hưởng đồng dạng. Này to lớn màu đen run tại trước mặt Trần Nhất Bạch cũng không có hiện lộ ra công kích tư thái, trái lại lại như là một cái có thể đoán ra Trần Nhất Bạch tâm tư dịu ngoan, ngoan bảo. Như thế, chậm rãi hành lang bên trong ngọ ngậy rút lui, đàng ra không gian. Triệu đội trưởng, nhường ngươi người toàn bộ ở phía sau đổi tới, đi rồi. Trần Nhất Bạch quay đầu nhìn Triệu Trường Quân, bình tĩnh nói. Triệu Trường Quân tuy rằng xem không hiểu đây là cái gì tình huống, trong lòng càng là hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi hỏi. Xuất phát từ đối với Trần Nhất Bạch tuyệt đối tín nhiệm, Triệu Trường Quân lập tức thông qua máy bộ đàm, để người phía sau áp Thiên Hành Hội thành viên toàn bộ đều đổi tới. Trần Nhất Bạch đi ở trước nhất, ở màu đen run chậm rãi rút lui ra hành lang sau, đầu tiên là đi đến trước cái kia lòng đất xào huyệt, sau đó sẽ từ lòng đất xào huyệt thuận lợi trở lại đến trên mặt đất. Làm trở lại mặt đất sau, Trần Nhất Bạch hưởng thụ ấm áp tắm nắng, lập tức lấy xuống tùng hương khẩu trang, tham lam hít sâu một cái trên mặt đất không khí mới mẻ. Cuối cùng cũng coi như là con mẹ nó tới. Có câu nói thế nào tới, đại nạn không chết, mới hiểu sinh mệnh quý giá a. Trần Nhất Bạch cũng không nghĩ đến, chính mình vẫn đúng là có một lần nữa tới cơ hội. Kết thúc. Này một hồi đặc thù hung mộ lữ trình cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Nhìn đặc trùng đội ngũ lục tục từ phía dưới bò lên, Trần Nhất Bạch cũng như chút được gánh nặng, cả người ung dung. Cùng lúc đó, mười mấy giá cứu viện máy bay cũng chính đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Mà nguyên bản sinh trưởng trên mặt đất những người huyết đẳng, cũng toàn bộ cũng đã khô héo héo tàn. Nói chuẩn xác, nơi này sở hữu liên quan với nghệ thuật tất cả, cũng đã theo hai đầu đảng vương tử vong, cũng bị Trần Nhất Bạch ở trong người tiêu hóa Phong Thần Huyền Châu, mà triệt để biến mất. Có khả năng lưu lại, cũng chỉ còn sót lại lịch sử di tích, thành giới khảo cổ vì đó điên cuồng nghiên cứu báu vật. Trần Nhất Bạch liên tục hô hấp mấy cái mới mẻ không khí sau, lại từ trên người móc ra điện thoại di động. Hiện tại xem như là có thời gian cùng phòng trực tiếp văn dưa cư dân mạng đến cái chuyển động cùng nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngàn vạn cư dân mạng đều đang trực tiếp điên cuồng soạt màn đạn rốt cục đi ra, Trần Giáo Úy như bức a. Không thẹn là Mạc Kim Giáo Úy. Mạc Kim Giáo Úy nhất chiến thành danh. Ngày hôm nay tuyệt đối là một cái bị lịch sử ghi khắc thời khắc. Cứu nhiều người như vậy, này không đoạt giải lịch cái nhất đẳng công. Nhỏ. Cách cục nhỏ. Này nhất định phải là cái hạng nhất công. Không chỉ là màn đạn, các loại lễ vật càng là suýt chút nữa không đem phòng trực tiếp cho soạt bạo đây thật sự là từng phút giây mấy chục triệu tiền lời, so với máy in tiền ấn đều nhanh. Phòng trực tiếp lão thiết môn, cảm tạ các ngươi lễ vật ủng hộ và quan tâm. Điện thoại di động gần hết tin, đồ dự bị nguồn điện cũng tất cả đều dùng hết, chúng ta trước hết như vậy đi, ta trước tiên rồi bá, có cơ hội chúng ta lại chậm rãi lao. Lần sau trực tiếp, ta sẽ ở cho lão thiết môn làm mấy cái thủ công mạc kim phủ, đến thành tựu đối với những người hái mộ tặng lại phúc lợi, đến thời điểm nhớ tới đến a. Nói xong những này, Trần Nhất Bạch hướng về phía phòng trực tiếp ăn dưa cư dân mạng khoát tay áo một cái, sau đó rồi bá. Dưới ba sau, biểu hiện cả chàng trực tiếp số liệu, so với Trần Nhất Bạch theo dự đoán còn cao hơn. Trực tiếp thời lượng gần 100 giờ. Quan sát tổng số người sắp tới 700 triệu. Cùng ôn lại quan sát nhân số, cao nhất 50 triệu. Khen thưởng tổng thu vào 23 ước 80 triệu. Một hồi 100 giờ trực tiếp, tiếp cận 2,4 tỷ lễ vật khen thưởng, đây là cái khái niệm gì? Đổi hạ xuống bình quân một canh giờ 24 triệu khen thưởng thu vào đây tuyệt đối là chưa từng có ai, sau đó nên cũng sẽ không có, người tới, thế giới cao nhất ghi chép. Nếu như muốn đánh vỡ cái này kỷ lục, e sợ cũng chỉ có chính Trần Nhất Bạch. Bởi vì trận này trực tiếp, đồng thời cũng làm cho Trần Nhất Bạch cái này trực tiếp hảo, thu gặt 400 triệu fan. Không nói những cái khác, chính là xa xa dẫn trước cùng trực tiếp nghiệp bên trong sở hữu đồng hành. Trung gian lại quá hơn một giờ. Mười mấy giá cứu viện máy bay lục tục đem sở hữu bộ đội đặc chủng đội ngũ cùng bị bắt thiên hành hội tổ chức thành viên, toàn bộ đô hộ đưa mang rời khỏi đi ra ngoài. Sau đó lại đồng thời đổi mặt khác một nhánh đội ngũ, ở đây tiến hành trông coi. Toàn này đằng vương mộ không chỉ là có khảo cổ giá trị, kinh tế giá trị vậy thì càng không cần phải nói. Phía dưới hoàng kim ít nói cũng có mấy chục hơn trăm tấn, đây là cái khái niệm gì? E sợ đều có thể bù đắp được một cái nước nhỏ hoàng kim tổng dự trữ lượng. Sau đó nếu như sẽ đem nơi này chế tạo thành du lịch cảnh khu, vậy còn có thế giới khác mấy đại kỳ tích chuyện gì? Trần Nhất Bạch cũng cưỡi cứu viện máy bay trực thăng, rời đi mảnh này nhiệt đới nguyên thủy rừng mưa. Trở lại Điền Nam thành trấn sau, Trần Nhất Bạch chịu đến ban ngành liên quan nhiệt tình khoản đãi. Có điều Trần Nhất Bạch đối với một ít cái gọi là hư danh cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó liền khéo léo từ chối sở hữu truyền thông phỏng vấn, cùng ban ngành liên quan định ra các loại khen thưởng ở Điền Nam thành trấn nghỉ ngơi sau một ngày, Trần Nhất Bạch trực tiếp khởi hành, trở về thành phố Lâm Cảng. Sau đó Trần Nhất Bạch còn có một việc muốn làm. Những ngày tháng này cũng quá một quãng thời gian. Diêm Thiên Cửu cái kia thiếu nợ 150 triệu lãi suất cao, này lợi lăn lợi cũng có thể phiên không ít lợi tức chứ. Chỉ có điều để Trần Nhất Bạch bất ngờ chính là, mình mới vừa xuống máy bay, liền bị một chiếc biển số xe hết sức quen thuộc rồi sở xin đợi đón lấy. Xe này rồi sở không phải người khác, chính là Cửu Đỉnh tập đoàn, chương 229. Gấp 10 lần lợi tức là tính thế nào đi ra? Chương 229, gấp 10 lần lợi tức là tính thế nào đi ra? Trần tiên sinh, ông chủ chúng ta muốn mời ngài đi qua ngồi một chút. Hai cái Âu phục dày da người trẻ tuổi từ rồn rợn sợ trên xe đi xuống. Không cần hỏi, bọn họ trong miệng người ông chủ này, vậy khẳng định là Diêm Thiên Cửu. Trần Nhất Bạch tự nhiên cũng có thể đoán được, đang vương mộ sự tình bại lộ sau, Diêm Thiên Cửu hiện tại khẳng định hoảng loạn một hồi. Không làm được hiện tại ban ngành liên quan đã tra được Diêm Thiên Cửu trên người. Dựa theo tình huống bình thường, hiện tại Diêm Thiên Cửu một thân tao khí, khẳng định là có thể có bao xa liền cách hắn bao xa. Nói ngược lại, Diêm Thiên Cửu khẳng định là vậy nhìn trực tiếp, đặc biệt là chính mình đâm vào Diêm Tuyết Phỉ hết hầu cái kia một kiếm, nhất định sẽ bị Diêm Thiên Cửu xem là kẻ thù. Vì lẽ đó này không làm được sẽ là một hồi hồng môn yến. Nhưng Trần Nhất Bạch cũng không có sợ sệt, trái lại phi thường tình nguyện gật đầu lên xe đối với Trần Nhất Bạch tới nói, chẳng lẽ Diêm Thiên Cửu so với hai đầu đảng vương còn muốn hung. Dũng Dư Sở vững trái rời đi sân bay, hướng về trung tâm thành phố chạy tới. Lần này chạy phương hướng cũng không phải trước cái kia xa hoa trụ sở tư nhân, mà là Cửu Đỉnh tập đoàn tổng bộ, Cửu Đỉnh cao ốc. Nếu đây là đi tới Cửu Đỉnh tập đoàn tổng bộ, cái kia Trần Nhất Bạch liền không cần lo lắng Diêm Thiên Cửu gặp chơi hồng môn yến. Nửa giờ sau, Dũng Dư Sở đứng ở Cửu Đỉnh cao ốc trước cửa chính. Thành Cửu thành phố Lâm Cảng địa tiêu tính kiến trúc một trong Cửu Đỉnh cao ốc cao gần 100 mét, toàn thể tạo hình lại như là một vị chiếc đỉnh, ngồi vững vàng thành phố Lâm Cảng thủ phủ bảo tọa, uy trấn một phương. Hiện tại Cửu Đỉnh tập đoàn ở bề ngoài chưa được ảnh hưởng chút nào, cao ốc đồ lót ngăn nắp xinh đẹp bạch lĩnh ra ra vào vào, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Không chỉ có là Cửu Đỉnh tập đoàn ở bề ngoài chưa được ảnh hưởng chút nào, bởi vì đằng vương mộ sự tình, Cửu Đỉnh tập đoàn thị trường chứng khoán hai ngày nay còn nên đón một làn sóng tăng vọt. Nhưng thường thường mặt ngoài bình tĩnh sau lưng đều là quần quần sóng ngầm. Hiện tại Cửu Đỉnh tập đoàn sở dĩ ở bề ngoài chưa được ảnh hưởng chút nào, đó là bởi vì Cửu Đỉnh tập đoàn khối lượng cơ thể quá lớn, này không phải là một cái tiểu xí nghiệp, nói tra liền có thể tra cái căn nguyên hướng lên trời. Dù sao thành tựu trong thành phố thủ phủ, đang không có trực tiếp tính mạnh mẽ chứng cứ, chỉ có thể trước tiên trong bóng tối điều tra, bằng không sẽ ảnh hưởng đến cả thị kinh tế. Lại nói này cùng kẻ trộm mộ cấu kết đầu cơ văn vật phạm tội, bởi vì Diêm Tuyết Phỉ cùng Quan Vân Long còn có Ngô Đạo Sơn những mấu chốt này tính nhân vật đều chết ở đằng vương mộ bên trong, đối với bộ ngành liên quan điều tra lấy chứng, không thể nghi ngờ lại gia tăng rồi rất nhiều độ khó. Làm xe ngừng một sau, cửa xe từ bên ngoài bị kéo dài. Hỗ trợ mở cửa xe không phải người khác, chính là Diêm Thiên Cửu. Chỉ thấy Diêm Thiên Cửu một thân ngăn nắp xinh đẹp Âu phục, hoa dâm tóc toàn bộ đều nhuộm thành màu đen, sơ bóng loáng, nhìn qua tinh thần chấn hưng, xung bên trong xe Trần Nhất Bạch liên thanh cười lên tiếng chào hỏi, "Trần Gia Úy, hoan nghênh, ngài có thể nể nang mặt mũi lại đây, thật là chính là để chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm a. Nói chuyện, Diêm Thiên Cửu còn cố ý lấy tay che ở trên cửa xe, lễ nghi cảm trực tiếp kéo đầy, điều này làm cho xa xa người bên ngoài nhìn đều hô to khó mà tin nổi. 10 tỷ tổng giám đốc tự mình mở cửa xe, hơn nữa còn khiêm tốn một điểm cái giá đều không có, trực tiếp đón quá vô số đại lãnh đạo, có thể đều còn lâu mới có được loại đãi ngộ này a, đây là đang làm cái nào vừa ra. Liền ngay cả Trần Nhất Bạch đều nhìn có chút không hiểu Diêm Thiên Cửu cái này thao tác. Chẳng lẽ mình hỏng rồi hắn đại kế, hơn nữa còn biến tướng hại chết hắn con gái nuôi, không nên là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt sao? Có vấn đề. Trong này khẳng định có vấn đề. Có điều lại nói ngược lại, thường thường thành phủ càng sâu người từng trải, liền càng sẽ không đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt. Trần Nhất Bạch tuy rằng tạm thời còn không đoán được Diêm Thiên Cửu đây là đang đùa cái nào một kế, nhưng tương tự cũng chưa hề đem nội tâm ngờ vực biểu lộ ở trên mặt, mà là cười từ bên trong xe đi ra, đồng thời còn vô tình hay cố ý trêu ghẹo một câu, "Diêm lão bản, xem ngươi này tinh thần tỏa sáng, thật giống là có cái gì đại hỷ sự tình a." Trần Nhất Bạch cố ý đem cái này thích tự nhấn mạnh. Không vì cái gì khác, chính là muốn lại kích thích hắn một chút. Diêm Thiên Cửu vẫn đúng là liền nghe Trần Nhất Bạch này mang ý châm biếm lời nói, trên mặt trông nụ cười cứng đờ, trong ánh mắt né qua một tia khó mà nhận ra vẫn. Nhưng rất nhanh, Diêm Thiên Cửu liền lại tiếp tục tươi cười đem phần ân tình này tự cho cưỡng chế lại đi, gật đầu nên hợp đạo, "Đúng, đúng. Trần giáo úy có thể trở về, ta đây là đang vì ngài cảm thấy cao hứng a." "Trần giáo úy, nơi này không phải nói chuyện vị trí, ta ngày hôm nay đặc biệt vì ngài xếp đặt một bàn đón gió tẩy trần, chúng ta xin mời vào." Diêm Thiên Cửu không thẹn là cái người từng trải, này tâm tình quản lý xác thực thực đúng chỗ. "Ừm." Trần Nhất Bạch gật gật đầu, theo Diêm Thiên Cửu tiến vào tập đoàn cao ốc, sau đó trực tiếp từ chuyên môn thang máy lên cựu đỉnh cao ốc tầng lớp cao nhất. Cựu đỉnh cao ốc tầng lớp cao nhất kỳ thực cũng là một cái trụ sở tư nhân, toàn bộ bên trong đại sảnh bộ trang trí so với trước cái kia trụ sở tư nhân càng thêm xa hoa khí thế, dưới chân giẫm chính là da hổ thảm, trên tường mang theo các loại hy thế danh họa, sở hữu trang sức vật trang trí trên căn bản đều là có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật, thậm chí còn có vài món quốc bảo cấp bậc. Quả thực chính là một cái viện bảo tàng. Nay tùy tiện một cái bắt được trên thị trường ra tay, đều đủ gia đình bình thường mấy đời không lo ăn uống. Nhìn thấy toàn bộ phòng khách những này văn vật đồ cổ, Trần Nhất Bạch thậm chí đều ở trong lòng liên tưởng. Trước quan Vân Long trong miệng từng nói, thu gom hơn vạn kiện quốc bảo cấp văn vật, có thể hay không tình huống thật đều ở Diêm Thiên Cựu trong tay. Diêm lão bản, không thẹn là làm phòng đấu giá, ngươi này đều có thể bù đắp được một cái tỉnh cấp viện bảo tàng chứ? Trần Nhất Bạch hơi híp mắt lại, cười trêu ghẹo một câu. Diêm Thiên Cựu lập tức theo cười nói, "Trần giáo úy ngài đùa giỡn, ta những thứ đồ này ở ngài loại này có nhiều va chạm xã hội mạc kim giáo úy trong mắt, có điều cũng chính là đồ chơi nhỏ thôi." Nói xong, Diêm Thiên Cựu lại lập tức bổ thêm một câu, "Trần giáo úy, nếu như ngài coi trọng cái gì, liền cứ việc cầm đi chơi đùa." Trần Nhất Bạch lắc lắc đầu, cũng lời lại cùng Diêm Thiên Cửu tiếp tục mỏ mẫm, trực tiếp liền đốt điếu thuốc, đem nói cắt vào đề tài chính, hỏi: "Diêm lão bản, ngươi lần này mời ta đến, nên không phải đơn thuần mời ta để thưởng thức ngươi những này tư tàng chứ?" Diêm Thiên Cửu có vẻ như ngay ở chờ Trần Nhất Bạch hỏi như vậy, vì lẽ đó mau mau cởi từ trên người móc ra một tấm màu vàng thẻ ngân hàng, hai tay cung kính phụng đi đến, đồng thời còn mang theo tràn đầy hối nãy nói rằng: "Trần giáo úy, trước cái kia 150 triệu tiền thuê sự tình, ta thực sự là xin lỗi. Để tỏ lòng ấy nãy, ta ngày hôm nay liền bản mang tức trả lại hết cho ngài. Nơi này tổng cộng là 1,5 tỷ, ngài thu. Ta cũng không quá gặp toán lợi tức, nếu như không đủ lời nói, ngài cứ việc nói." Cuối cùng Diêm Thiên Cửu lại cố ý ở phía sau bồi thêm một câu, "Không đủ lại nói. 1,5 tỷ. Trần Nhất Bạch nhìn Diêm Thiên Cửu đưa tới mặt mũi trước tấm này màu vàng thẻ ngân hàng, không khỏi nội tâm hơi kinh ngạc hơi nhíu nổi lên lông mày. Diêm Thiên Cửu sẽ không toán lợi tức. Từ 150 triệu lợi lan lợi, cao lên tới 1,5 tỷ. So với tiền vốn thêm ra gấp 10 lần lợi tức, đây là tính thế nào đi ra? Các ngươi Cửu đỉnh tập đoàn ngồi chắc thành phố Lâm Cảng thủ phủ, sẽ không phải chính là như thế toán lợi tức đến chứ?" Chương 230. "Ta chỉ thích đưa tay muốn, không thích người khác đưa." Chương 230. "Ta chỉ thích đưa tay muốn, không thích người khác đưa." Trần Nhất Bạch xem Diêm Thiên Cửu tuy rằng biểu cảm trên gương mặt chân thành, hơn nữa còn là loại kia vô cùng chân thành, nhưng cũng không có lập tức đi tiếp nhận 1,5 tỷ thẻ ngân hàng, mà là Trần Nhất Bạch đã phản ứng lại, Diêm Thiên Cửu đây là đang đùa cái gì ám chiêu. Diêm Thiên Cửu là nghĩ thông suốt quá cái này lượng lớn tặng cho, đem mình cùng hắn mạnh mẽ trói chặt cùng nhau, để cho mình cùng hắn có một cái lượng lớn tài chính giao dịch quan hệ. Bởi vì hiện tại ban ngành liên quan đang âm thầm điều tra Cựu đỉnh tập đoàn cùng Diêm Thiên Cửu. Diêm Thiên Cửu muốn nỗ lực dùng kinh tế quan hệ đem mình cùng hắn quấn lấy nhau, sau đó sẽ mượn chính mình hiện tại tiếng tăm giúp hắn thoát thân, hoặc là nói là muốn kéo chính mình đồng thời xuống nước. Lại đơn giản thô bạo tới nói, nếu như mình nhận này 1,5 tỷ khoản tiền kết xu, đến thời điểm ban ngành liên quan khẳng định liền sẽ tra được trên người chính mình, đến thời điểm tự mình nghĩ giải thích đều giải thích không rõ. Nói này 1,5 tỷ là cho không, ai tin? Khá lắm. Trần Nhất Bạch gọi thẳng khá lắm. Cái này Diêm Thiên Cửu quả nhiên là cái cáo giả. Nhưng Trần Nhất Bạch biểu thị, này cáo giả muốn dùng phương thức này kéo chính mình trên hắn thuyền giặc, vậy coi như quá khinh thường chính mình. Diêm Thiên Cửu xem Trần Nhất Bạch trên mặt mang theo nhìn không thấu mỉm cười, cũng không có đưa tay đón tấm này đưa tới thẻ ngân hàng, lại cẩn thận hỏi, "Trần giáo úy, lẽ nào này 1,5 tỷ còn chưa đủ?" Trần Nhất Bạch cười ha ha, một bên hút thuốc nói rằng, "Diêm lão bản, con người của ta có cái thói hư tật xấu. Ta chỉ thích ta đưa tay muốn, không thích người khác chủ động đưa, như vậy cũng tốt so với là nữ nhân, chủ động đầu hỏi tống bao đến, vậy khẳng định không có chính mình cấp đến thú vị. Ngươi nói đúng chứ?" Vừa nghe Trần Nhất Bạch lời này, Diêm Thiên Cửu cũng theo hơi nhướng mày, trong lòng rất muốn hỏi ngược một câu, "Nghe nói ngươi không phải phương diện kia năng lực không được sao? Làm sao chả yêu thích nắm người phụ nữ tới làm tỷ dụ?" Đồng thời Diêm Thiên Cửu cũng nghe được, Trần Nhất Bạch đây là nhìn thấu mình ý đồ kia, không lên bộ a. Diêm Thiên Cửu lại cau mày, nhìn Trần Nhất Bạch hỏi thăm nói, "Trần gia quý, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái kia trước tiền thuê, ngươi thật sự không muốn?"
"Muốn, ai nói không được?"
Trần Nhất Bạch bóp tắt tàn thuốc, lao tử lại không phải ngốc, cho không tiền ai không muốn.
"Nếu muốn, vậy ngươi liền tiếp theo a."
Diêm Thiên Cửu chỉ cảm thấy chính mình có chút theo không kịp Trần Nhất Bạch đại nao tư duy, hoàn toàn không biết Trần Nhất Bạch rốt cuộc là ý gì. Lẽ nào là vừa khi lại muốn? Xem Diêm Thiên Cửu một mặt choáng váng vẻ mặt, Trần Nhất Bạch đơn giản cũng là không lại tiếp tục với hắn vòng vo, trực tiếp từ trên người móc ra một cái mạc kim phủ ném cho Diêm Thiên Cửu, đây là chiếc thủ công xoa mini bản mạc kim phủ. "Diêm lão bản, công ty của các ngươi không phải làm phòng đấu giá sao? Giúp ta đem cái này mạc kim trên bộ đập, ta muốn hắn vỗ tới 3 tỷ. Bắt được tiền sau, chúng ta những người nát món nợ xóa bỏ." Trần Nhất Bạch rốt cục làm rõ ý của chính mình. Một viên mini bản mạc kim phủ bán 3 tỷ. Tuy rằng giá cả cao quá mức thái quá, thế nhưng từ phòng đấu giá quá một vòng, vậy này không phải thành cá nhân hợp pháp thu vào mà, không so với Diêm Thiên Cửu cho không càng có ý nghĩa. Cho tới ra giá cao như vậy bán cho ai? Đó là đương nhiên là bán cho Diêm Thiên Cửu.
"Làm sao?
Diêm lão bản, lẽ nào ta cái này mạc kim phủ, nó không đáng 3 tỷ sao? Vẫn là các ngươi phòng đấu giá không thực lực này." Trần Nhất Bạch lại nhìn Diêm Thiên Cửu cười gần hỏi ngược một câu. Diêm Thiên Cửu khẳng định không đốc, lập tức liền nghe ra Trần Nhất Bạch trong lời này song trọng ý tứ. Này mạc kim phủ có đáng giá hay không 3 tỷ, quyết định bởi với Diêm Thiên Cửu có muốn hay không rủi ro triệt để mời đi Trần Nhất Bạch vị này ôn thần. Cho tới hỏi phòng đấu giá có hay không thực lực này, trên thực tế là đang hỏi Diêm Thiên Cửu có hay không thực lực này lấy ra 3 tỷ. Xem Diêm Thiên Cửu gương mặt khó coi lại như là bị một đống tức kẹt ở trong cổ họng, không nuốt trôi lại phun không ra, há mồm muốn nói cái gì, lại nói muốn dừng dáng vẻ. Trần Nhất Bạch trực tiếp xoay chuyển thân, "Diêm lão bản, ta nghe nói các ngươi mùa sau mùa thu buổi đấu giá mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu rồi, còn cái giá này có thích hợp hay không, ngươi liền chậm rãi cân nhắc đi." Ném câu nói này, Trần Nhất Bạch trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, liền bị cửa hai tên vóc người khôi vũ cường tráng to lớn hộ vệ áo đen cho ngăn lại. Trần Nhất Bạch chân mày cau lại, đây là muốn động thủ? "Ai ai cho các ngươi dũng khí, các ngươi lão bản sao? Cũng không phải chém gió, liền phía này trước hai cái tiểu huynh đệ, có thể sử dụng 100 loại không giống phương thức trong nháy mắt để bọn họ nhìn thấy thái mãi. Các ngươi trước tiên đưa Trần giáo úy trở lại." Bầu không khí tĩnh mịch nửa giây thời gian, Diêm Thiên Cửu mau mau mở miệng tiễn khách. Diêm Thiên Cửu cũng so với ai khác đều rõ ràng, đừng nói chính mình hai người hộ vệ này, coi như là trở lại 20, cũng không đủ Trần giáo úy nhét kẽ răng ở đưa đi Trần Nhất Bạch sau. Diêm Thiên Cửu cầm trong tay mini bản mạc kim phủ, biểu cảm trên gương mặt ngũ vị tạp trần. "3 tỷ, này mặc dù là đối với Diêm Thiên Cửu vị này người đứng đầu thành phố Phú tới nói, cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Dù sao mình của cải đại thể đều là cổ phiếu giá trị thị trường cùng một ít bất động sản, tập đoàn trong sổ sách trên vốn lưu động trong lúc nhất thời căn bản cầm không ra nhiều như vậy. Tuy rằng nơi này đáng giá đồ cổ rất nhiều, nhưng đại thể đều là cấm chỉ buôn bán, hơn nữa tại đây cái mấu chốt trên, cũng không thể đi ngược gây án đi biến hiện. Liên này 1,5 tỷ, còn đều là chắp vá lung tung đến. Cái khác tiền đều bị lén lút chuyển tới hải ngoại tài khoản, cũng không thể lại quay lại đến đây đi." Nói tới bị chuyển tới hải ngoại tài khoản những người tài chính, nguyên bản Diêm Thiên Cửu là làm tốt chạy trốn dự định. Thế nhưng Quan Vân Long cùng Nô Đạo Sơn còn có con gái Diêm Tuyết Phỉ toàn bộ đều chết ở Đảng Vương mộ bên trong, điều này làm cho chính mình đã từng những người chứng cứ phạm tội cũng tất cả đều theo đến rồi cái không có chứng cứ. Nay đồng thời cũng làm cho Diêm Thiên Cửu cảm giác, chỉ cần có quan bộ ngành tra không ra chính mình chứng cứ phạm tội, liền có thể tránh được một kiếp. Cũng chính là bởi vì như thế, Diêm Thiên Cửu mới nghĩ dùng tặng không 1,5 tỷ phương thức, đem Trần Nhất Bạch lôi kéo đến chính mình chiếc thuyền này trên. Cũng không định đến Trần Nhất Bạch lại như thế điếm túi, tặng không không muốn, nhất định phải bán đấu giá cái mạc kim phủ, đi chính quy trình tự. Một viên phá mạc kim phủ muốn bán đấu giá 3 tỷ. May nhờ Trần Nhất Bạch có thể trương đến mở cái miệng này à? Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau nhanh nghĩ biện pháp gom tiền a. Mặt khác gom tiền còn chỉ là một mặt. Càng quan trọng chính là, còn muốn nghĩ biện pháp để cái này phá mạc kim phủ chân chính biến thành trị 3 tỷ dáng vẻ. Nếu không thì, vạn nhất lại bị ban ngành liên quan tra ra phòng đấu giá tồn tại làm trái quy tắc thao tác, vậy thì tương đương với là đang cố ý rửa tiền, cái này cũng là trái pháp luật phạm tội. Rời đi cựu đỉnh cao ốc sau, Trần Nhất Bạch cũng không có để tập đoàn vệ sĩ đem mình đưa trở về, mà là chính mình cưỡi cái xe đạp dùng chung, ở trong thành phố đi dạo một vòng. Cuối cùng vòng tới nông mậu thị trường, lại mua mấy cái chó mực chảo, dự định dành thời gian lại mở cái trực tiếp. Nói tốt tặng lại phòng trực tiếp fan, vậy khẳng định là muốn nói đến làm được. A Trần Nhất Bạch biểu thị, thân là người dẫn chương trình blogger, ta nhưng là tối sùng phấn. Chương 231, Thương Long Phong. Chương 231, Thương Long Phong. Này gần nhất 1-2 ngày bên trong, Điền Nam Đảng Vương mộ tin tức chiếm cứ các bản đầu đề. Thậm chí mỗi cái ngành nghề đều muốn sượt cái này nhiệt độ, giới khảo cổ tiến hành khảo cổ, sinh vật học giới nghiên cứu thây khô, kiến trúc học giới nghiên cứu cổ đẳng quốc di tích, lịch sử giới giáo dục nghiên cứu lịch sử văn học. Mạng lưới danh sách tìm kiếm nhiều 10 vị trí đầu, một nửa là liên quan với Điền Nam Đảng Vương mộ, còn có nửa kia là liên quan với Trần Giáo Úy. Trong đó, Trần Giáo Úy phương diện nào đó có công có thể cản trở, Mạc Kim Giáo Úy cũng không người nối nghiệp, hot sẽ ập mục từ đặc biệt chói mắt. Trần Nhất Bạch liền nạp cái muộn, chuyện này làm sao làm cái trực tiếp, còn trực tiếp ra phương diện nào đó công năng cản trở. Bất quá đối với ngoại giới tương tự tương quan vấn đề, Trần Nhất Bạch giống nhau toàn bộ đều giữ im lặng, cực kỳ biết điều từ chối các loại phỏng vấn cùng hoạt động thương nghiệp xin mời. Thậm chí liền ngay cả ban ngành liên quan khen ngợi, cũng toàn bộ đều khéo léo từ chối. Bởi vì Trần Nhất Bạch đối với những thứ này hư danh cũng không có hứng thú, chỉ muốn muốn cái lợi là được. Sau khi về đến nhà, Trần Nhất Bạch đầu tiên là đem trực tiếp khen thưởng thu vào tiền toàn bộ lấy ra. Và bình đài chia đều hai bên, sau đó sẽ báo thuế, tới tay 1,2 tỷ có thừa. Này 1,2 tỷ đối với xã hội đỉnh cấp đại lao tới nói khả năng không tính cái gì,
nhưng đối với Trần Nhất Bạch tới nói, cũng coi như là đủ. Huống chi còn có Diêm Thiên Cửu cái kia 3 tỷ chờ vào sổ đây. Nói đến Diêm Thiên Cửu cái kia 3 tỷ, Trần Nhất Bạch vẫn đúng là liền không sợ hắn không cho, vì lẽ đó cũng sẽ không bận tâm chuyện này. Tiền vừa đến món nợ, vậy kế tiếp tự nhiên chính là nghĩ làm sao tiêu phí. Ngay sau đó khẩn yếu nhất chính là thay cái nhà. Hiện tại Trần Giáo Úy đã không phải đã từng cái kia ở trong phòng mê mội giao mặt trời điệu tin nghèo, đương nhiên cũng không thể lại trụ cái này không tới 10 mở phòng cho thuê. Nói đến đổi nhà, Trần Nhất Bạch cũng không cân nhắc lập tức những cái được gọi là cảnh sông, cảnh biển, cùng đỉnh cấp khu nhà giàu nhà riêng hào trạch biệt thự, mà là mở máy vi tính ra, nghiên cứu một hồi thành phố Lâm Cảng nhìn xuống đồ. Biệt thự hướng biển quá tục, Trần Nhất Bạch thân là Mạc Kim Giáo Úy, đó là đương nhiên là lợi dụng chuyên nghiệp, chọn một cái thượng phong tiếp nước phong thủy bảo địa, chính mình kiến biệt thự đại gia đừng có hiểu lầm. Cũng không phải nói chỉ có lăng mộ mới sẽ chọn một cái phong thủy bảo địa, người sống nơi ở tương tự cũng cực kỳ vừa ý phong thủy. Lựa chọn một cái tốt phong thủy bảo địa kiến trạch, có thể hưởng tử khí đông lai khí, tư âm bổ dương, ích thọ duyên niên. Kỳ thực cái này thành phố Lâm Cảng ở trong nước vị trí địa lý cũng là phi thường đặc biệt hậu đãi, mặt đông vùng duyên hải, tây dựa vào quần lĩnh sơn mạch. Mà phong thủy, trong đó hai đại cần phải nhân tố chính là sơn cùng nước ở thông qua thành phố Lâm Cảng nhìn xuống đổ, đại khái nghiên cứu một hồi sau. Trần Nhất Bạch vẫn đúng là liền tìm đến một cái rất địa phương thích hợp, ngay ở Lâm Cảng Tây Lĩnh Sơn Mạch cùng Đông Hải cửa biển liên kết một nơi vị trí, mặt hướng biển rộng, dựa lưng núi lớn, ngụ ý, trước có chiếu, sau có chỗ dựa. Thế nhưng cụ thể chi tiết nhỏ, hay là muốn tự mình đi thực địa nhìn một chút. Ngược lại hiện tại còn sớm, không điếu sự, điếu cũng không có chuyện gì, liền trực tiếp đóng lại máy vi tính, ra ngoài lái xe, đi tới trên bản đồ cái này Tây Lĩnh Sơn Mạch. Tuy rằng Tây Lĩnh Sơn Mạch rời xa phố xá sầm uất, vị trí địa lý có chút lệch, nhưng theo hiện đại cấp tốc phát triển, vẫn có rất nhiều đỉnh cấp phú hào sẽ chọn ở rời xa phố xá sầm uất, khá là ưu tính địa phương nắp cái tư gia biệt thự. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều điển sản nhà phát triển nắm lấy cái này thương cơ, làm vui lòng, tại đây chút vùng duyên hải xây phòng. Hơn nửa canh giờ, Trần Nhất Bạch đi đến Tây Lĩnh Sơn Mạch dưới đứng ở bên dưới ngọn núi ven đường hướng về nhìn lên, nơi này là Tây Lĩnh Sơn Mạch phần cuối, một tòa tóc hối cua ngọn núi không cao không thấp, xuyên thẳng vào hải, như giao long vào biển, có đến thiên tạo thế, ngụ ý là cái tuyệt đối phong thủy bảo địa đồng thời ở ven đường, còn đứng thẳng một khối thạch bài, mặt trên viết Thương Long Phong, ba cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự. Nếu như tại đây Thương Long Phong trên kiến tạo một tòa mặt hướng biển rộng đỉnh cấp biệt thự, vậy cũng đúng là hưởng thụ đỉnh cao nhân sinh bắt đầu rồi. Vừa vặn ở Thương Long Phong phía dưới, còn có một cái lên núi xi măng xa lộ. Trần Nhất Bạch lại lái xe lên đỉnh núi đến đỉnh núi sau, ngay phía trước chính là mênh mông đại dương mênh mông, mặt bên lại sẽ toàn bộ thành phố Lâm Cảng phồn hoa thu hết đáy mắt. Chỉ có điều để Trần Nhất Bạch bất ngờ chính là, này Thương Long Phong mặt trên đã mền một mảnh khu biệt thự, hơn nữa quy mô còn không nhỏ, có mấy trăm mẫu đất diện tích. Đồng thời bên cạnh còn có một cái loại cỡ lớn sân chơi, hẳn là đồng bộ bố thí. Xem ra tốt như vậy địa phương, không chỉ là Trần Nhất Bạch chọn chúng, những người khác cũng chọn chúng, đồng thời nhanh chân đến trước. Thế nhưng này chiếm mấy trăm mẫu đất khu biệt thự, tạm thời còn cũng không có xây xong. Nghiêm ngặt tới nói, nên thật giống là đồi nát. Một căn đống chỉ là nắp một nửa biệt thự san sát như bát úp, đâu đâu cũng có cỏ dại rậm rạp, bên cạnh sân chơi sở hữu phương tiện cũng toàn bộ đều rỉ sét loang lổ. Này nhìn qua không chỉ là đồi nát, hơn nữa còn giống như đồi nát rất nhiều cái tết, có chút biệt thự bên ngoài giàn giáo còn đều không rỡ xuống. Trần Nhất Bạch trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tốt như vậy công trình hạng mục, làm sao liền đuôi nát? Này không phải phung phí của trời sao? Tuy rằng thời đại này đuôi nát công trình rất nhiều, nhưng theo lý thuyết tốt như vậy địa phương, tuyệt đối là xây xong không lo bán, mặc dù là công ty phá sản đóng cửa, nên cũng sẽ có cái khác điển sản thương cấp tới đón bàn nhỉ. Trong này nói không chắc có cố sự. Nhưng Trần Nhất Bạch trong trí nhớ, đối với nơi này cũng không có bất kỳ ấn tượng, liền ngay cả điện thoại di động hướng dẫn bản đồ, cũng đều không biểu hiện nơi này có một mảnh tòa nhà bỏ hoang. Trần Nhất Bạch lại hiếu kỳ dùng điện thoại di động tìm kiếm một hồi, từ khóa đưa vào, Lâm Cảng Thương Long Phong tòa nhà bỏ hoang. Kết quả cũng là không tìm tòi ra cái lý lẽ gì, chỉ có 1/8 năm trước tin tức cũ, đưa tin chỗ này tòa nhà bỏ hoang nhà phát triển lão bản bởi vì phá sản, mang theo tiểu di tử chạy, kết quả mới vừa chạy ra nước ngoài, liền chẳng biết vì sao cùng hắn tiểu di tử đồng thời chết thảm ở tha hương. Vừa vặn lúc này, một cái đuôi nát biệt thự trong viện nhi, đi ra một ông lão nhi, nhìn qua rất lớn tuổi, lọn khom thân thể, con lấy một cái phá bao tải, trong tay còn cầm một đoạn vần tay cương, nhìn qua như là một cái nhặt rác lão nhân. Trần Nhất Bạch mau mau chạy chậm tiến lên liên tiếp, khách khí tiếng hô, đại gia, muốn hỏi thăm một chút. Có thể kết quả này, đại gia hai chữ mới vừa hô lên tiếng, cái kia nhặt rác lão già bị sợ hết hồn, thật giống là cho rằng tiến vào công trường kiếm cốt thép bị phát hiện, lập tức chạy đi liền chạy. Ai? Trần Nhất Bạch mau đuổi theo đi đến, ngươi này tiểu lão đầu nhi còn có thể chạy trốn qua ta. Trần Nhất Bạch đoạt bộ ngăn ở lão già trước mặt, còn đều không lên tiếng, lão đầu nhi kia lập tức run run rẩy rẩy giải thích, ta không ăn trộm đồ vật, thật sự không ăn trộm. Này cốt thép là ta ở chỗ khác kiếm. Trần Nhất Bạch mau mau cười lắc đầu nói, đại gia, ta cũng không nói ngươi ăn trộm đồ vật ta chính là muốn tìm ngươi hỏi thăm một chuyện. Nói chuyện, Trần Nhất Bạch lại từ túi áo móc ra một điếu thuốc, khách khí đưa tới. Chương 232. Ngươi nói tà không tà môn. Chương 232. Ngươi nói tà không tà môn. Đưa cho yên sau, Trần Nhất Bạch lại từ trên người tìm bòi, móc ra vài tờ 100 đồng đại sao đưa tới. Lão giả xem Trần Nhất Bạch khách khí cười lại là đưa thuốc, lại là trả thù lao, chỉ là thử nhận yên, không dám đi tiếp tiền. Trần Nhất Bạch ngược lại cũng thực thành trực tiếp đem tiền nhét vào ông lão túi áo, nói rằng, đại gia, ngài đừng sợ, ta thật sự chính là muốn cùng ngài hỏi thăm một chuyện. Ta vừa nãy đi ngang qua nơi này, xem nơi này vị trí rất tốt, muốn ở chỗ này mua đống nhà, nhưng nơi này làm sao đôi nát, ngài biết tình huống thế nào sao? Lão giả vừa nghe Trần Nhất Bạch nói phải ở chỗ này mua nhà, trên mặt hắn vẻ mặt nhất thời biến đổi, nói rằng, ngươi phải ở chỗ này mua nhà, ngươi khẳng định không phải người địa phương chứ? Trần Nhất Bạch gật đầu cười, "Ừm, ta mới vừa định cư ở đây không bao lâu." Nói đều còn chưa nói hết, lão già lập tức đem nói cho nhận trở lại, nói rằng, "Vậy ta khuyên ngươi liền mau mau thu rồi tâm tư này đi, ngươi không thấy nơi này đều đôi nát 7, 8 năm sao? Đừng nói là đôi nát, coi như là không đôi nát, cũng cho tiền đều không ai ở u." Ồ. Trần Nhất Bạch nghe lão già lời này, đầu tiên là kinh ngạc, nha, một tiếng, cảm giác ông lão này thật giống biết ít đồ, nếu không thì cũng không thể nói lời này, lại mau mau cùng cái yêu bắt quái phụ nữ như thế, hỏi, "Đại gia, trong này có cái gì thuyết pháp như sao?" Vì hỏi càng cặn kẽ điểm, Trần Nhất Bạch còn cố ý lôi kéo ông lão ở bên cạnh trên đôn đá ngồi xuống, dự định đến cái cuộc nói chuyện dài. Lão già theo bản năng sờ sờ túi áo, xem ở Trần Nhất Bạch cho mấy trăm đồng tiền như trên, lại xem Trần Nhất Bạch cũng không giống như là cái gì người xấu, liền thả xuống phòng bị, vẻ mặt thành thật vẻ mặt nói rằng, "Nơi này bất thường a." Vừa nghe, "Tà môn" hai chữ, Trần Nhất Bạch cảm giác, xem ra vẫn đúng là chính là bị chính mình cho đoán trúng rồi. Lão già tiếp tục nói, "Chỗ này là 8 năm trước vẫn là 9 năm trước bắt đầu quy hoạch xây dựng, thời gian cụ thể ta cũng đã quên, liền nhớ tới lúc đó nơi này nhà phát triển vẫn là trong thành phố thủ phủ, lúc đó cử hành đặt móng nghi thức thời điểm, liền ngay cả thị trưởng cùng bí thư toàn bộ đều đến rồi, kết quả là ở nghi thức cắt băng thời điểm, đắp cái bàn không biết xảy ra chuyện gì lại sụp, thật giống đập chết mười mấy cá nhân." Nói tới đây, lão già mang theo tiếng suỵt, âm điệu cũng cố ý hạ thấp rất nhiều, tiếp tục nói, "Ngay lập tức không qua mấy ngày, nhà phát triển đại lão bản liền trong một đêm liền phá sản, sau đó liền nhảy lầu. Không phải nói mang theo tiểu di tử chạy ra ngoại quốc, kết quả chết ở nước ngoài sao?" Trần Nhất Bạch chen vào một câu, có chút nghi vấn hỏi. "Thiết." Lão già đốt thuốc, khinh bỉ, "Thiết." Một tiếng, nói rằng, "Cái kia đều là nói cho người bên ngoài nghe, lúc đó nhà phát triển lão bản nhảy lầu thời điểm, ta còn ở nhà tang lễ đi làm đây, cụ thể vì sao lại chuyển đến cái trốn đi nước ngoài, chúng ta dân chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra." "Cái kia sau đó thì sao?" Trần Nhất Bạch tiếp tục hỏi. "Sau đó?" Lão già tiếp tục hút thuốc, nói rằng, "Sau đó cái này bất động sản liền bị một cái khác nhà phát triển tiếp bàn, cũng là chúng ta thành phố rất có thực lực một cái địa sản nhà phát triển, những này biệt thự mới vừa mở bản, nghe nói liền bị cấp thụ hết sạch, mua những này biệt thự cái kia đều là trong thành phố có máu mặt đại nhân vật, còn có nơi khác phú thương." Nói đến đây, lão già lại theo bản năng đè thấp giọng nói, "Thế nhưng nghe nói, sở hữu mua nơi này biệt thự người, nhà đều còn không xây xong, mọi người còn không rời vào sống chung, liền toàn bộ gặp đại tai, không phải phá sản chính là mất mạng, vợ con ly tán, có một cái toán một cái, không có có thể may mắn thoát khỏi. Ở nhà mới vừa kiến một tầng, kết quả tiếp bàn điện sản thương lão bản không biết tại sao đột nhiên được rồi bệnh tâm thần, lại nhảy lầu chết rồi, trên đường lại thay cái khác điện sản thương tiếp bàn, vẫn là lại như phát ôn như thế, một cái tiếp theo một cái bị đại thai. Liên này nắp hiện tại 3 tầng, thật giống đều thay đổi 5, 6 cái tiếp bàn điện sản thương." Lão giả càng nói càng quỷ quái, thế nhưng rất chân thực, không giống như là ở nói bậy. Trần Nhất Bạch ở bên cạnh nghe, lông mày cũng càng nhăn càng sâu. "Mặt khác ta còn nghe nói, ở khởi công xây phòng thời điểm, trên công trường thường thường liền muốn chết người, xưa nay đều không có yên tĩnh quá. Thậm chí đến sau đó, chuyện này vừa truyền ra đi, đều nói nơi này bất thường, hơn nữa còn là đại tà. Cho nên trực tiếp sẽ không có công nhân dám đến nơi này đi làm, không có điện sản thương dám đến tiếp bàn." Cuối cùng lời nói xong, ông lão đem trong tay tàn thuốc trên đất đâm diệt, dùng một đôi, "Ngươi nói tà không quỷ quái?" Ánh mắt nhìn Trần Nhất Bạch. "Quỷ quái? Xác thực rất quỷ quái." Trần Nhất Bạch nghe xong theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại đứng dậy híp lại mắt, phóng tầm mắt tới trước mắt mảnh này đôi nát khu biệt thự. Nếu như lão già nói đều là thật sự, vậy cái này địa phương tất nhiên là một khối hung địa, hơn nữa còn là đại hung. Xem tình huống như thế, đối với Trần Nhất Bạch tới nói, cũng là chẳng lạ lùng gì, điều này cũng làm cho là cái gọi là phong thủy. Phong thủy được rồi, thượng phong tiếp nước, có thể dưỡng người trợ kế hoạch lớn đại vận. Phong thủy nếu là không được, vậy thì gặp lắm tai nạn. Thế nhưng nơi này, là một ánh mắt có thể thấy được phong thủy bảo địa, nhưng hôm nay nhưng biến thành một khối hung địa, hơn nữa còn là đại hung, người khác chỉ là mua nhà, thanh toán tiền nhà đều còn không rời vào sống chung, liền chịu liên lụy, này không phải là bình thường hung. Căn cứ Trần Nhất Bạch đối với phong thủy kiến giải, tình huống như thế chỉ có một khả năng. Vậy thì là, nơi này nguyên bản đúng là một khối phong thủy bảo địa, thế nhưng bị người động chân động tay. Hơn nữa còn là bị phong thủy cao thủ động bàn tay lớn chân. Trần Nhất Bạch lại hỏi tiếp lão giả, "Đại gia, chỗ này nếu quỷ quái như thế, cái kia lúc đó tiếp bàn nơi này điện sản thương sẽ không có tìm cái thầy phong thủy nhìn sao?" "Nhìn a, khẳng định nhìn a." Lão giả lập tức lên tiếng trả lời. "Nhìn cũng không dùng." Trần Nhất Bạch cao mày hỏi tới. "Thầy phong thủy đều chết nơi này, bị trên lầu không biết từ chỗ nào ném đến nửa khối gạch đánh chán nhi lên, tại chỗ liền đập chết." Lão giả thổn thức nói rằng. "Được rồi, xem ra xác thực rất hung." Trần Nhất Bạch nhếch miệng lúng túng cười cợt, xem tình huống cụ thể hỏi cũng gần như, hay cùng lão già khoát tay áo một cái, "Đến nhé, đại gia, vậy ngày trước tiên đội vàng, ta lại tới nơi đi dạo." Lão già lúc gần đi còn cố ý lòng tốt nhắc nhở Trần Nhất Bạch một câu, "Ngươi nếu như không chuyện gì, liền đi nhanh lên đi, bình thường rất ít người dám đến nơi này, ta này một cái đất vàng chôn đến cái cổ xương giả, không sợ khác, cho nên mới tới kiếm bạch Trần đồng sát vụ, đổi bao thuốc lá đánh." Nhìn ông lão lòm khòm thân thể bóng lưng, Trần Nhất Bạch trên mặt lộ ra cười yếu ớt, đồng thời lại nhìn trước mắt tòa nhà bỏ hoang, trong lòng đã lặng yên bắt đầu sinh một ý nghĩ. Một cái kiếm lại bút đồng tiền lớn, phát cái đại tài ý nghĩ. Vậy thì là đỡ lấy mảnh này tòa nhà bỏ hoang, đem những này nhà riêng biệt thự toàn bộ đều xây lên đến, chính mình lưu một bộ, còn lại toàn bộ đều bán đi, lấy hiện tại giá phòng, lại là tốt như vậy vị trí địa lý, này không được kiếm lợi phát. Cho tới đây là khối hung địa. Trần Nhất Bạch nhưng dù là chuyên nghiệp làm cái này, chỗ nào bị người động chân động tay, liền tìm đến lại từ đầu cho nó nữu trở về thôi. Chương 233. Địa Long Mạch. Chương 233. Địa Long Mạch. quan sơn xem nước, đầu tiên muốn tìm một chỗ thế hơi cao địa phương, mới có thể xem thỏa thích phong thủy toàn cục, thuận tiện từ bên trong tìm ra vấn đề chỗ ở. Vừa vặn lần này đi ra lúc, ở trên xe còn dẫn theo một cái bát quái la bàn. Trần Nhất Bạch về trong xe cầm la bàn, sau đó lại theo một cái trên đường nhỏ đỉnh núi. Tuy rằng nơi này đã rất lâu không người đặt chân, nhưng đỉnh núi nhưng là chốc lốc, cùng đối diện lục quốc xung xuê thảm thực vật, hình thành phi thường rõ ràng so sánh. Thậm chí Trần Nhất Bạch còn lưu ý đến, ngọn núi đối diện đều là chim biển thành đàn, một mảnh sinh cơ bừng bừng, mà chỉ có nơi này, hoang vu một con chim nhi đều không nhìn thấy, đây là điển hình không có một mảng cỏ, vạn vật không hướng về hung sát khu vực. Cho tới mảnh này hung sát khu vực đến cùng là làm sao hình thành, có hai loại khả năng. Một là trước đã nói, nơi này bị phong thủy cao thủ động chân động tay. Hai là bởi vì thổ địa khai phá, hỏng rồi phong thủy của nơi này cách cục. Thế nhưng làm Trần Nhất Bạch xem thỏa thích toàn cảnh, chăm chú tử tế nghiên cứu nửa ngày sau, mắt Trần có thể thấy cũng không có nhìn ra dị thường gì. Không chỉ có không nhìn ra dị thường gì, khu biệt thự nắp vị trí còn tuyển tốt vô cùng, vừa vặn an vị ở này, thương long vào biển, phong thủy trên miệng, bất kể là diện tích, hướng, vẫn là san sát như bát út biệt thự quy hoạch bố cục, các loại chi tiết nhỏ đều là không hề có một chút vấn đề, hiển nhiên là ở thiết kế ban đầu cũng đã tìm thấy phong thủy xem trọng. Kỳ thực rất nhiều loại cỡ lớn xí nghiệp động thổ khởi công trước đều sẽ chuyên môn tìm thấy phong thủy hỗ trợ, trưởng mắt. Bởi vậy đến xem, vậy thì bài trừ loại thứ hai độ khả thi, không phải là bởi vì nhà phát triển động thổ mà hỏng rồi phong thủy của nơi này cách cục. Vậy thì chỉ còn dư lại một loại khác khả năng, nơi này nhưng thực bị phong thủy cao thủ động chân động tay. Về phần tại sao sẽ làm như vậy, rất nhiều người có thể sẽ ngay lập tức nghĩ đến chém long mạch. Ở Minh triều thành lập ban đầu, Chu Nguyên Chương để bảo đảm Đại Minh triều giang sơn vĩnh cố, thiên thu vạn năm, liền phái Lưu Bá Ôn đi chặt đứt các nơi long mạch, để phòng ngừa cái khác chân long thiên tử xuất hiện, uy hiếp đến sự thống trị của hắn. Trên phố nghe đồn, Lưu Bá Ôn mang theo một nhánh chiến long đội, trước sau dùng các loại phương thức chặt đứt trong nước vô số to nhỏ long mạch. Nhưng tình huống trước mắt cũng không thuộc về chém long mạch, bởi vì chém long mạch muốn động thổ, phàm là hiểu chút phong thủy thưởng thức, đều có thể dễ dàng từ trên mặt đất có thể thấy. Vì lẽ đó phong thủy của nơi này cách cục cũng không phải từ mặt trên bị động tay chân, mà là từ phía dưới bị động tay chân. Cái này cũng là tại sao lúc đó đến giúp đỡ trưởng mắt thầy phong thủy cũng không có nhìn ra vấn đề trong đó, đừng nói là bình thường thầy phong thủy, liền ngay cả Trần Nhất Bạch nếu như không phải hiểu rõ nơi này đuôi nát thật tình, cũng căn bản không thấy được phía dưới bị động tay chân ở trong phong thủy học này cũng gọi là chém địa long. Cái gọi là chém địa long, ý tứ là lòng đất cũng có khí, xưng là địa khí, cũng gọi là khí mạch, đặc thu địa khí được gọi là địa long khí hoặc là địa long chi mạch. Nhưng nếu như có phong thủy cao thủ tinh chuẩn nắm lấy địa khí trọng yếu tiết điểm, đang len lén mai phục vật gì đó, liền sẽ đối với chặn địa khí, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, do đó để một khối phong thủy bảo địa biến thành hung địa. Ở dân gian, có lòng trang ác độc thầy phong thủy, sẽ ở bị người chuẩn bị xây phòng nền đất phía dưới lén lút mai phục cây đào rễ, cái, thạch ép thất đá loại hình tà vật, dùng để khắc như thế người một nhà. Trong này ý tứ kỳ thực đều không khác mấy. Vì lẽ đó muốn đem mảnh này phong thủy bảo địa cho nó nữu lại đây, liền muốn tìm tới bị động tay chân khí mạch tiết điểm. Nhưng nói đến đơn giản, muốn chân chính tìm tới cái này bị động tay chân khí mạch tiết điểm, cần đối với phong thủy có cực sâu nghiên cứu cùng trình độ. Nếu không, coi như là đem cả tòa Thương Long Phong đào đất ba thước, cũng đều không thể tìm được. Cái này cũng là tại sao, mảnh này tốt như vậy bất động sản, có thể ở đây đôi nát nhiều năm như vậy. Thế nhưng đối với Trần Nhất Bạch tới nói, vấn đề nên cũng không phải rất lớn. Muốn tìm ra phong thủy cục vấn đề chỗ ở, vậy thì như là cầu y xem bệnh, bước thứ nhất chính là trước tiên bắt mạch. Trần Nhất Bạch lấy ra phong thủy la bàn, đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu một lúc đối chiếu phong thủy của nơi này cách cục, trước tiên tìm ra địa mạch khí vị trí. Cơ bản địa mạch khí đều ở long tích trên, vào lúc này chính đổi tới buổi trưa đầu, nắng nóng cao chiếu, có thể trên sườn núi nhưng là âm phong từng trận ở trên sườn núi quay một vòng nhi sau khi. Trần Nhất Bạch ở một thân cây rễ, cái bên cạnh ngừng lại. Cây này rễ, cái rất thô, bị chặt cây nên nhiều năm rồi, rễ cây bên cạnh bước lên mấy chi lục biến thành màu đen trồi non, từ thụ vòng tuổi đến xem, ít nói cũng có mấy trăm năm. Bình thường tại đây loại trên dãy núi, có rất ít thấy tự nhiên sinh trưởng cây hòe. Trần Nhất Bạch có vẻ như nghĩ tới điều gì, tùy theo lại từ rễ cây bên cạnh ngắt điểm thổ, đầu tiên là ở lòng bàn tay bên trong nắn ướt, sau đó lại đặt ở chóp mũi dưới người một cái, cuối cùng phóng tới trong miệng nếm thử, đây là nhanh nhất cùng cao cấp nhất biện thổ tuyệt kỹ. Trên phố có nghe đồn, trộn mộ cao thủ chỉ cần dùng sẻng lạc dương thám một ly thổ tới, vừa nhìn hai vỏ ba nghe, liền có thể xác định là đất mới vẫn là thuộc thổ, có mộ hoặc là không mộ, thậm chí có thể chính xác đến phía dưới cổ mộ niên đại. Thế nhưng phương pháp này tiền để cần bên người mang cái sẻng lạc dương, quá mức gây chú ý mà Trần Nhất Bạch phương pháp này, không cần dùng sẻng lạc dương thám thổ, trực tiếp tiện tay từ trên mặt đất nắm một cái thổ, trọng yếu chính là muốn đặt ở trong miệng nếm thử. Trong đất mang theo một cỗ tanh nồng vị. Này cây ngoài dễ, cái phía dưới có mộ. Phi. Trần Nhất Bạch nhìn trước mắt cây ngoài dễ, cái, phi, một tiếng nổ bãi nước bọt. Xem ra vẫn đúng là bị chính mình cho đoán. Vị trí này chính là địa mạch khí then chốt tiết điểm, bị người động chân động tay, nhưng cũng không phải hướng phía dưới chôn cái đồ vật, mà là chôn một tòa mộ xuống. Tàn nhẫn. Đây thật sự là kẻ hung hăng a. Trần Nhất Bạch lại híp lại mắt, nhìn một chút chu vi sơn mạch địa thế, nơi này kỳ thực cũng không phải một cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa, thế nhưng ở vào địa mạch khí tiết điểm, có thể chặn địa mạch khí. Nếu như người khác không biết, ở bên cạnh phong thủy bảo địa tạo mộ hoặc là xây phòng, liền có thể trong bóng tối trộm đi khí vận của người khác. Liên tỷ như cái kia mảnh khu biệt thự tòa nhà bỏ hoang, chính là trở thành dưới bề mặt tòa này mộ chủ nhân cấm phẩm, bị trộm đi khí vận, do đó nhiều lần gặp tai họa gặp nạn. Nếu như nhắm mắt kiến xuống trụ người lời nói, khả năng còn không biết gặp có bao nhiêu người sẽ bị trộm đi khí vận, chết vào tai họa. Vì lẽ đó đem mộ xây ở nơi này, không được thiên tạo thế, mà là muốn đi ăn trộm khí vận của người khác, đúng là kẻ hung hăng a. Về phần tại sao không kiến tạo ở phong thủy bảo địa trên, tất nhiên là bởi vì mục tiêu quá lớn, lo lắng kẻ trộm mộ căn cứ phong thủy bảo địa mà trộm quật. Mà kiến tạo ở đây nhưng là khác rồi, trên căn bản không khả năng sẽ có kẻ trộm mộ tới đây cái địa phương tìm mộ. Mặc dù là Trần Nhất Bạch cũng đều là đang tìm phong thủy cục, nguồn bệnh mới bất ngờ tìm tới nơi này đến. Vì lẽ đó phía dưới này mộ chủ nhân không chỉ có là tàn nhẫn, hơn nữa còn là cái đồng bạc lão lục a. Chương 234. Phúc lợi chuyên tràng trực tiếp. Chương 234. Phúc lợi chuyên tràng trực tiếp. Thú vị, lần này nhưng là thú vị. Cái này đồng bạc lão lục, hôm nay xem như là tài đến trong tay mình. Từ đất chất cùng cây này dễ, cái tuổi tác đến xem, phía dưới tòa này mộ đại khái là năm 600 năm trước Minh triều. Trần Nhất Bạch lại dọc theo bốn phía cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện phía dưới tòa này mộ cũng không phải là rất lớn, chỉ có đại khái hơn 100 mét vuông mới phong thổ diện tích. Nhưng tòa này mộ trộm không ít khí vận, hung mộ khẳng định là chạy không thoát. Có điều đây đối với Trần Nhất Bạch tới nói, cũng chính là hổ ăn giá đố việc nhỏ như con thỏ. Chỉ cần rào dưới bề mặt tòa này mộ, vứt sắc đánh quan, lại từ đầu lấp lại trên, liền có thể đem khu biệt thự tòa nhà bỏ hoang phong thủy cách cục cho lưu trở về. Mặt khác này còn muốn chính mình len lén làm, không thể đăng báo cho địa phương văn bảo vệ bộ ngành. Bởi vì Trần Nhất Bạch cũng không xác định, phía dưới tòa này của mộ chủ nhân là cái gì thân phận. Vạn nhất thân phận đặc thù, bị văn bảo vệ bộ ngành liệt vào cấp bậc cao văn phiếu bảo hành vị, mộ chủ không thể trở về điển, như vậy tòa nhà bỏ hoang phong thủy cách cục liền lưu không trở lại. Vì đỡ lấy cái này tòa nhà bỏ hoang, lại phát bút hoành tài, thuận tiện cho mình kiến tạo một tòa phong thủy tuyệt hảo đỉnh cấp biệt thự. Vì lẽ đó Trần Nhất Bạch dự định, thần không biết quỷ không hay, đem phía dưới tòa này của mộ rào. Nếu là chỗ mộ, vậy khẳng định là buổi tối trở lại làm. Trước hết ở đây cắm vào cái mắt, chờ buổi tối chuẩn bị điểm công cụ ra hỏa trở lại. Trần Nhất Bạch đường cũ xuống núi, lái xe trở về phòng cho thuê, sớm chuẩn bị hai cái có thể tháo dỡ xẻn sắt cùng xẻn. Buổi tối, theo màn đêm buông xuống, Trần Nhất Bạch cũng không có gấp lập tức đi Thương Long Phong, mà là ở trước khi đi trước tiên mở màn trực tiếp. Trước cùng fan nói tốt, ta muốn làm sủng phấn người dẫn chương trình, cho fan đưa cái phúc lợi, này đương nhiên phải nói được là làm được nha, đưa fan phúc lợi không phải những khác, chính là Trần Nhất Bạch sớm chuẩn bị tốt, hiện trường chế tác mini bản mạc kim phủ. Nhưng lần này không phải bán, là lấy đánh phúc đại phương thức, chỉ cần điểm cái quan tâm, một run tệ thêm cái fan đoàn, liền có thể tiến hành nhận thưởng đưa cũng không nhiều, chỉ có 20. Bởi vì là hiện trường chế tác cần thời gian. Chờ chút Trần Nhất Bạch nhưng còn có chuyện đứng đắn muốn làm đây, ở vài ước fan khổng lồ khối lượng cơ thể ra chỉ dưới, Trần Nhất Bạch mới vừa lên bá, phòng trực tiếp liền trong nháy mắt dây tiến vào mười mấy vạn của nhiệt fan, trên căn bản những này toàn bộ đều là mở ra trực tiếp nhắc nhở. Cũng trong lúc đó, phòng trực tiếp bên trong các loại lễ vật cũng điên cuồng quất lên. Nếu không thì nói thế nào, hiện tại người nằm mơ cũng muốn làm vắng hồng, mở trực tiếp kiếm bộn tiền đây. Nay vừa lên bá, tiền thật sự lại như là gió to từ bốn phương tám hướng quát đến như thế, xoạt 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 vào sổ. Trần Nhất Bạch, các vị lao thiết chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Chúng ta ngày hôm nay trận này là chuyên môn vì tặng lại fan phúc lợi chuyên tràng, trực tiếp 2 giờ, đánh phúc đại, miễn phí biếu tặng 20 viên hiện trường chế tác mạc kim phủ. Hiện tại trước hết đánh một cái nong nóng chẳng đi. Trần Nhất Bạch đầu tiên là nhiệt tình hỏi thăm một chút, sau đó thả một cái 10 phút mở thưởng phúc đại. Này phúc đại một nơi đi đến, lập tức liền biểu hiện vượt qua 500.000 người tham dự nhận thưởng. 500.000 người cướp một cái phúc đại. Này 500.000 phần có một tỷ lệ, có vẻ như có chút thấp a. Có thể so với bên trong vé số từ thiện giải đặc biệt a. Đồng thời đánh phúc đại nhân số còn khi theo tràn vào phòng trực tiếp nhân số, mà theo nhanh chóng dâng lên. Mãi cho đến cuối cùng, lại vượt qua 1 triệu người tham dự cấp này một cái phúc đại. Tỷ lệ trực tiếp biến thành 1/1 triệu. Tuy rằng tỷ lệ thấp, này một cái phúc đại giá trị có thể tuyệt đối không so với vé số từ thiện giải đặc biệt thấp. Bởi vì theo Trần Nhất Bạch tiếng tăng gần nhất tăng vọt, trước trực tiếp online chế tác đồng thời bán ra cái kia mấy viên mạc kim phủ, có cũng xuất hiện ở hai tay sàn giao dịch trên, giá cả một lần xào đến mấy triệu. Thậm chí liền ngay cả làm giả thương cũng đang điên cuồng phòng chế mini bản mạc kim phủ, treo ở mạng lưới trên bình đài bán ra. Bởi vậy có thể thấy được, này mạc kim phủ giá trị nơi nào cho ta bên trong. Chỉ cần cho ta trong đó rồi, ta sẽ theo Trần giáo uy tín, vượt qua 1 triệu người đánh phúc đại bên trong một cái mạc kim phủ. Này xem như là cái gì đưa phúc lợi a? Trần giáo úy, này phúc lợi ta không muốn, ngươi có thể trực tiếp trên tiểu hoàng xe sao? Bao nhiêu tiền ta đều mua. Nâng hai tay tán thành, không bằng trực tiếp quải tiểu hoàng xe. Trần Nhất Bạch nhìn phòng trực tiếp cư dân mạng kiến nghị, cười không nói công việc chế tác trong tay mạc kim phủ. Quải tiểu hoàng xe, đây nhất định là không thể. Trước giá cả định chính là 8.999 một viên, cái giá này đổi đến hiện tại khẳng định là không thích hợp. Thế nhưng nếu như muốn đột nhiên cố định tăng giá lời nói, tất nhiên sẽ khiến cho một ít cư dân mạng bất mãn. Cho nên, trước hết tặng không mấy chục viên đi ra ngoài, để những này cho rằng phúc lợi đưa đi mạc kim phủ ở trên thị trường giá cả phi một trận, đợi được thị trường đem mạc kim phủ giá cả lên nào hào đến nhất định độ cao, Trần Nhất Bạch lại định vị so với thị trường hơi thấp giá cả, vừa có thể thu hoạch fan hào cảm, còn có thể hợp lý cho mạc kim phủ một lần nữa định giá. Trần Nhất Bạch cảm giác, chính mình vẫn là rất có đầu óc buôn bán. Sau 10 phút, cái thứ nhất phúc đại mở thưởng, giúp chúng phúc đại chính là một cái ID gọi, đặt mạnh người quẻ cái kia thật chân, cư dân mạng. Trần Nhất Bạch, chúc mừng chúng rồi phúc đại fan, trực tiếp hậu trường tin nhắn riêng ta, ngày mai sẽ có thể đem mạc kim phủ cho ký đi ra ngoài. Đặt mạnh người quẹ cái kia thật chân, mẹ nó, lại chúng rồi, kích động tay đang phát run a. Cảm tạ nghĩa phụ. Đặt mạnh người quẹ cái kia thật chân, anh em, mạc kim phủ giá sao? 100.000, thành tâm muốn. Đặt mạnh người quẹ cái kia thật chân, ta ra 50 vé đút, thành tâm muốn, hiện tại là có thể quyết định kim. Các ngươi những người này nghĩ gì thế, hai tay bình đại đều bán 300 vé đút, ta 350 vé đút thu. Nay phòng trực tiếp liền bắt đầu bán đấu giá lên. Giá cao nhất thậm chí cũng đã gần ra đến 400 xẻm ra thời đại này, vẫn có tiền nhiều người a. Cũng chính là bởi vì phòng trực tiếp hiện trường bắt đầu rồi bán đấu giá, đồng thời bán đấu giá giá cả cao đến thái quá, điều này cũng làm cho Trần Nhất Bạch đón lấy phát một cái phúc đại, tham dự nhận thưởng người càng nhiều hơn. Bất quá lần này Trần Nhất Bạch đồng thời bỏ vào 5 cái, có vượt qua 4 triệu người tham dự nhận thưởng, rút chúng tỷ lệ cũng là đại khái 1 phần 1 triệu. Cùng lúc đó, cựu đỉnh cao ốc bên trong, Diêm Thiên Cửu cũng đang xem Trần Nhất Bạch trận này, phúc lợi chuyên tràng, trực tiếp, mà sắc mặt phi thường khó coi, ngươi nói ngươi đưa cái gì phúc lợi không được, một mực nhất định phải đưa Mạc Kim Phủ. Này không rõ bảy để ta rất khó làm sao? Tại sao Trần Nhất Bạch trực tiếp miễn phí đưa Mạc Kim Phủ, ảnh hưởng đến Diêm Thiên Cửu? Là bởi vì Diêm Thiên Cửu chính đang vì trong tay Mạc Kim Phủ làm sao mới có thể giành chính ngôn thuận, ở qua mấy ngày bán đấu giá chuyên trên sân, đánh ra 3 tỷ giá trên trời. Chính là, vật lấy ít làm quý. Vốn là Diêm Thiên Cửu nghĩ tới là, liền đánh vật lấy ít làm quý manh lưới, nói đây là Trần Nhất Bạch Trần Giáo Úy tự tay chế tác Mạc Kim Phủ, chỉ cần là Trần Giáo Úy, ba chữ này, ít nhất liền có thể trị 29 triệu. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, ngươi làm người tốt, trực tiếp miễn phí đưa 20 viên cho giảng phúc lợi. Vậy ta này đón lấy sàn đấu giá, còn làm sao tiến hành? Chương 235, tuyệt hậu phân mộ. Chương 235, tuyệt hậu phân mộ. Khoảng cách bán đấu giá chuyên chẳng còn có dòng giá 7 ngày thời gian. Mấy ngày gần đây, Diêm Thiên Cửu vì chính mình đường lui làm vài tay chuẩn bị, một bên dốc hết chính mình mọi người mạch, đang không ngừng nhiều mặt hỏi thăm bộ ngành liên quan đối với mình bí mật điều tra tình huống. Một bên ở bắt tay chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần tổ điều tra bên kia có tình huống, lập tức liền chạy trốn nước ngoài, đến thời điểm Trần Nhất Bạch này 3 tỷ, dọa dẫm, tự nhiên cũng liền không cần đi để ý tới đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diêm Thiên Cửu khẳng định không muốn đi đến một bước này, dù sao mình dốc sức làm nửa đời gia nghiệp đều ở nơi này. Nước ngoài mặt trăng nào có trong nước tròn a? Từ đầu tới cuối, có mấy cái trốn đi nước ngoài có thể có thật hạ trạng. Trải qua mấy ngày nay lợi dụng một số nhân mạch hỏi thăm, bộ ngành liên quan tổ điều tra còn giống như thật sẽ không có tra được liên quan với chính mình trực tiếp chứng cứ phạm tội, dù sao biết mình nội tình quan trọng nhất ba người đều chết rồi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Trần Giáo Úy. Vì có thể tránh thoát tai nạn này, không đi ra trốn nước ngoài con đường này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, dùng 3 tỷ đưa đi Trần Giáo Úy vị này ôn thần, hao tài tiêu thai. Cùng lúc đó, Trần Nhất Bạch phòng trực tiếp bên trong, ôn lại khán giả đã đột phá 30 triệu, toàn bộ đều ở mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Trần Nhất Bạch trực tiếp hiện trường chế tác Mạc Kim Phủ, đồng thời mấy chục triệu người đều đang đợi cướp phúc đại. Cứ việc phúc đại trúng thưởng tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, có thể theo phòng trực tiếp đấu giá tại chỗ, Mạc Kim Phủ giá cả nhưng càng gọi càng cao. Hiện nay đã có người ra giá 500 vé đút cờ hờ ỉ cần rút chúng một cái phúc đại, liền có thể lập tức biến hiện 500 vé đút, then chốt là loại này giao dịch còn chưa dùng trừ thuế, tuyệt đối muốn so với chúng vé số giải đặc biệt chân thực hơn nhiều nghĩa phụ, văn cầu ngươi bên trong một cái cho ta đi, bạn gái đều đàm luận được rồi, còn kém điểm ấy lễ hỏi tiền. Trên lầu cái anh em, cái gì gọi là điểm ấy lễ hỏi tiền? Ngươi cưới cái nàng dâu muốn xài mấy triệu lễ hỏi? Cho ta bên trong, không bán, chính mình mang. Ta liền đơn thuần muốn cầu cái bình an. Bình thường nói như vậy, đều là chuyện xấu nhi làm không ít, bởi vì không làm chuyện đối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Trần Gia Úy, ta là nữ sinh viên đại học, mới vừa tròn 18 tuổi, có thể lén lút đưa cho ta một cái sao? Ngươi chính là xuất sinh cũng đưa không được, không biết Trần Gia Úy không gần nữ sắc sao? Trần Nhất Bạch tùy cơ liếc phòng trực tiếp khu bình luận màn đạn, thật sự rất muốn tự chứng làm sáng tỏ một hồi, ai nói bản Gia Úy không gần nữ sắc, này cũng không thể mù truyền a. Rất nhanh, dự tính 2 giờ trực tiếp thời gian kết thúc. Trần Nhất Bạch tổng cộng ôn lại chế tác 20 viên Mạc Kim Phủ, toàn bộ đều thông qua đánh phúc đại đưa phúc lợi phương thức đưa ra ngoài ở đưa xong cái cuối cùng phúc đại, lâm dưới ba lúc, Trần Nhất Bạch lại cố ý đánh cái quảng cáo, các vị lao thiên môn, Mạc Kim Phủ châu cắt tránh hùng. Nhưng ăn cư vị trí cũng là nhân sinh đại sự, hạ tràng trực tiếp, ta liền cho các vị lao thiết lại đưa một cái càng to lớn hơn phúc lợi. Hôm nay liền như thế, các vị ngủ ngon. Nói xong, Trần Nhất Bạch trực tiếp dưới bá đại thể nhìn một chút, trận này 2 giờ trực tiếp, khen thưởng thu vào lại là mấy chục triệu. Dưới ba sau, Trần Nhất Bạch nhìn đồng hồ, vừa vặn 11 giờ. Tuy rằng cái điểm này đối với tòa này phồn hoa đại đô thị tới nói, tốt đẹp một ngày khả năng vừa mới bắt đầu. Thế nhưng Thương Long Phong bên kia nhi hẳn là không người nào. Trần Nhất Bạch nắm lấy một bộ con chuột y, dẫn theo điểm ban ngày chuẩn bị kỹ càng công cụ, bắt đầu ra ngoài. Vì để người vặn nhất, đỏ đậm cổ kiếm cùng kim cương tán khẳng định cũng là muốn dẫn trên đại khái hơn nửa canh giờ. Trần Nhất Bạch lái xe tới đến khoảng cách Thương Long Phong đại khái 2 km nơi một cái dân túc. Bởi vì nơi này ven biển, đối diện là một cái bãi cát, vì lẽ đó tụ tập rất nhiều dân túc. Cái này cũng là Trần Nhất Bạch ở ban ngày cũng đã sớm dẫm tốt một chút địa phương. Mang tới công cụ, chọn một nhà thích hợp dân túc, sau đó mở ra một gian cửa sổ gần bên trong gian phòng đem cửa khóa trái sau, lại đổi con chuột ý, lén lén tách ra bên ngoài quản chế, từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Vậy thì làm một cái hoàn mỹ, ve sầu thoát xác, giả tạo, do đó tách ra điều tra. Hết cách rồi, hiện tại đầy đường, mỗi điều xa lộ tất cả đều là quản chế, nhất định phải làm được tuyệt đối không có sơ hở nào. Vạn nhất nếu như thất thủ, vậy cũng thật sự chính là lật thuyền trong mương, trước dùng mệnh thu đến thành tựu, lùi tàn theo lửa. Có điều lại nói ngược lại, Thương Long Phong tỏa kia nghĩa địa thế hẻo lánh, đi vào, xét nhà, lại về điền, cũng dùng không được thời gian quá lâu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, làm việc thần không biết quỷ không hay, cả đời cũng không thể có người sẽ phát hiện. Trần Nhất Bạch đan mặc con chuột y liễu, đem công cụ vác ở phía sau, theo vùng duyên hải xa lộ, rất nhanh sẽ thuận lợi lên Thương Long Phong, đi đến ban ngày cái tiểu cây hoè của bên. Thương Long Phong buổi tối tình huống cùng Trần Nhất Bạch dự đoán gần như giống nhau, to lớn ngọn núi hoàn toàn hoang vu, thậm chí còn có chút âm u đầy tử khí cảm giác, đặc biệt là đứng ở đỉnh núi trên, phóng tầm mắt tới xa xa đèn đuốc huy hoàng đại đô thị, đón từ mặt biển thổi tới phong, trên núi bên dưới ngọn núi hầu như cách biệt mười mấy độ nhiệt độ, đồng thời nơi này buổi tối âm khí rõ ràng càng nặng, liền ngay cả Trần Nhất Bạch đều cảm giác được một luồng xâm lạnh âm khí trực từ bàn chân hướng về trên mạo. Cho tới người, ba ngày nơi này đều hiếm có nhìn thấy bóng người, chớ nói chi là hơn nửa đêm. coi như là tiểu tình nhân hẹn hò, cậu nam nữ vụ trộm, e sợ cũng không dám tới đây cái địa phương. Có điều này ngược lại là cái giết người vứt xác địa phương tốt. Phi. Trần Nhất Bạch ở lòng bàn tay bên trong nổ bãi nước bọt trà sát, từ phía sau lấy ra xẻng sắt cùng xẻng thành thạo lắp ráp trên, bởi vì thời gian cấp bách, trước tiên làm việc chính sự quan trọng. Ba ngày đã dẫm tốt một chút nhì, phía dưới tòa này mộ không phải rất lớn, mộ thất vừa vặn tại đây khỏa cây mẹ lớn dễ cây phía dưới. Nói cách khác, ở cổ mộ lấp lại sau, lại đang mặt trên loại một gốc cây cây mẹ ở trong phong thủy học, cây mẹ lại gọi quỷ thụ. Bởi vì cây mẹ âm khí khá nặng, trên phố còn có loại thuyết pháp, trạch trước có hoè, bách quỷ giả hành. Do đó thấy rõ, ở mộ trước loại cây hoè, phi thường không may mắn, thậm chí còn có khả năng gặp cho hậu thế mang đến vận rủi. Mặc dù là từ thực dụng góc độ tới nói, cây mẹ tuổi thọ trường, dễ cây lớn, thời gian lâu, thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng dễ cây có thể sẽ đối với phía dưới mộ trùng cùng quan tài tạo thành hư hao. Nhưng lại lệch phía dưới tòa này cổ mộ muốn ở ngay phía trên loại một gốc cây cây hoè, độ khả thi chỉ có một loại, phía dưới đây là một tòa tuyệt hậu phân mộ. Hơn nữa còn là chôn rất sâu tuyệt hậu phân mộ. Tuyệt hậu phân mộ chính là mộ chủ nhân không có đời sau, điều này cũng làm cho không sợ phong thủy sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Trộm mộ nghề này có quy tắc, chết đói không gõ các quả phụ, nghèo chết không trộm tuyệt hậu phân mộ. Bởi vì tuyệt hậu phân mộ liền cái viếng mộ mà đời sau đều không có, rất đáng thương, đồng thời đại thể tuyệt hậu phân mộ đều không cái gì đồ tùy táng, cho tới đào tuyệt hậu phân mộ cũng không đạo đức, lại không có lợi có thể đồ. Nhưng trước mắt tòa này tuyệt hậu phân mộ có thể không có chút nào đáng thương, có thể đem vị trí tuyển ở đây, vậy khẳng định là có cao nhân chỉ điểm. Cho tới đạo đức mức độ mà. Của tòa này tuyệt hậu phân mộ, này xem như là vì là dân thay trời hành đạo. Chương 236. Anh em có thể lên Na rời hang. Chương 236. Anh em có thể lên Na rời hang. Nếu phía dưới tòa này tuyệt hậu phân mộ mặt trên loại một gốc cây cây hoè, đồng thời còn là một sinh trưởng mấy trăm năm cây hoè dễ, cái lòng đất dễ cây khẳng định phi thường phát đạt. Vì lẽ đó muốn ở dễ cây bên cạnh đánh hang trộm, thẳng tắp từ trên xuống dưới tiến vào mộ thất, khẳng định là không hiện thực. Vậy cũng chỉ có thể thẻ một bên. Cái gọi là thẻ một bên là trộm mộ kỹ thuật danh từ, tên như ý nghĩa, chính là thẻ mộ trùng lấp lại thổ biên giới đánh hang trộm, sau đó sẽ tính chính xác chiều sâu, rẽ một bên hướng về trong mộ thất đào cái động, toàn bộ hang trống hiện L hình. Cái này cũng là phi thường thử thách kỹ thuật một loại thủ pháp, đầu tiên phải tìm được mộ một bên nhi, sau đó đánh thiện hoặc là sâu hơn, đều không có cách nào đào tiến vào mộ thất. Thế nhưng nếu như vận dụng được rồi, nhưng là một cái hiệu suất cực cao thủ pháp. Bởi vì rất nhiều mộ trùng lấp lại thổ vì chống trộm đều sảng thạch cao, dẫn đến lấp lại thổ phi thường ngạnh, có thậm chí có thể ngạnh quá bê tông, thế nhưng phong thổ bên ngoài thổ nhưỡng, đối lập liền phi thường suốt. Trần Nhất Bạch tìm tới phong thổ một bên nhi, sau đó liền bắt đầu cầm xẻng sắt, trên dưới tung bay bắt đầu đào động. Tự mình ra tay đánh hang trộm, công việc này Trần Nhất Bạch nhưng là rất lâu đều không tự mình trải qua, nhưng hiệu suất cùng thủ pháp cũng không có mới lạ. Vì chờ chút thuận tiện lấp lại, hang trộm vẫn chưa thể đánh quá lớn, vừa vặn chứa được một người, lại hơi hơi rộng rãi một chút là được. Dựa vào Trần Nhất Bạch thể năng, cũng không lâu lắm, liền đem hang trộm đánh hơn 2 mét thâm. Xuống chút nữa đánh, liền cần trước tiên đem thổ cất vào bao tải bên trong, sau đó người leo lên, đem cất vào bao tải thổ hướng về trên băng, lấy này đền đắp lại. Cái này cũng là tại sao trộm mộ là hai người việc. Nếu là có hai người trên dưới giúp đỡ hợp tác, một người ở phía dưới đào đất, một người ở phía trên cũng thổ, hiệu suất nhưng là nhanh hơn nhiều. Có điều cũng may Trần Nhất Bạch thể năng đủ. Lại dằn vặt hơn một giờ sau, thời gian đã đến sau nửa đêm hơn một giờ. Lúc này thiên đột nhiên chuyển âm, một mảnh dày đặc mây đen che khuất hơn nửa bên mặt trăng, từ trên mặt biển thổi tới phong cũng càng lúc càng lớn, sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng mãnh liệt đánh ở ngọn núi dưới trên đá ngầm, ở đêm khuya yên tĩnh bên trong ào 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 vang vọng. Hang trộm cũng đi xuống đánh sắp tới 10 mét thâm. Trần Nhất Bạch dựa vào kinh nghiệm, cảm giác chiều sâu nên được rồi, bắt đầu hướng ngang đi đến nào. Lúc này đào móc ra toàn bộ đều là chen lẫn thạch cao ngũ hoa thổ. Vừa mới rơi xuống mấy cái sẻng, Trần Nhất Bạch liền cảm giác đào được tảng đá cứng rắn trên. Theo đem mặt trên một tầng ngũ hoa thổ dọn dẹp sạch sẽ, bên trong lộ ra gạch đá xanh. Càng chuẩn xác nói, hẳn là kim cương tường. Có một loại kim cương tường cũng gọi là trình độ tường, chỉ chính là khoán dưới chân tường chịu lực, trải qua đặc thù gia cố. Nhưng trước mắt kim cương tường chính là đơn thuần trải qua đặc thù gia cố bức tường, dùng chính là gạch đá xanh, phối hợp gạo nếp chấp cùng thạch cao thành tiểu đất sét, cứng rắn vô cùng, có thể so với tường thành. Xem ra tòa này mộ chống trộm ý thức còn rất cao a. Phá kim cương tường, cấp tốc nhất thủ đoạn chính là trực tiếp bạo phá. Nhưng mặc dù là tại đây dấu chân hiếm thấy địa phương, dùng bạo phá nguy hiểm cũng rất lớn. Ngoại trừ bạo phá ở ngoài, nếu như đổi làm phổ thông kẻ trộm mộ, trong thời gian ngắn khả năng vẫn đúng là liền bó tay toàn tập. Cũng may Trần Nhất Bạch trước đó có chuẩn bị, từ bên người móc ra một cái thiết cái đục cùng một cái búa. Thiết cái đục được lực một đầu sớm phủ lên dao lót, phòng ngừa đánh thời điểm phát sinh quá rõ ràng tiếng vang. Sau đó trước tiên ở kim cương trên tường kế hoạch một cái khu vực, dọc theo bốn phía tạc ra rất nhiều lỗ nhỏ, cuối cùng lại hướng về lỗ nhỏ gì hệ sẽ trên một phần đệm, đại lực đánh. Theo một phần đệm bị đánh đi vào, kim cương tường sẽ xuất hiện rạn nứt. Chờ rạn nứt đến mức độ nhất định sau, cuối cùng lại thừa thế xông lên, trực tiếp va chạm rạn nứt kim cương tường. Lấy cái gì va? Trực tiếp hay dùng vai va? Ầm 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 ở Trần Nhất Bạch, thiết sơn háo, liên tục va chạm dưới, rạn nứt kim cương tường trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng to. Này kim cương tường cuối cùng cũng coi như là phá tan rồi, toàn bộ hành trình cũng không có phí quá to lớn lực. Theo kim cương tường bị xô ra một cái động, một luồng quen thuộc mùi mốc xông vào mũi. Vì cẩn thận lên, Trần Nhất Bạch đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một trong chiều nhìn một chút. Trong tầm mắt, chỉ thấy kim cương tường mặt sau mộ thất cảm giác cũng không phải rất lớn, cũng không đặc biệt gì địa phương. Thậm chí nhìn qua phi thường phổ thông. Một bộ sơn đen quan tài gỗ đặt ở mộ thất bên trong, bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy sơn đen quan tài gỗ một nửa, nhìn ra bảo tồn phi thường hoàn hảo, điều này giải thích mộ thất phong kiến tính làm tốt vô cùng. Trần Nhất Bạch xem trong mộ thất không có nguy hiểm gì, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một từ kim cương tường lỗ thủng bên trong chui vào. Tiến vào mộ thất sau, Trần Nhất Bạch đầu tiên cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ mộ thất cũng là 40, 50 mở diện tích, hai bên cũng không có nhị thất, cũng chỉ có như thế một gian chủ mộ thất, cảm giác thấy hơi keo kiệt, hoàn toàn đúng không nổi này kim cương tường quy cách. Mộ thất chính giữa quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam bày ra một bộ sơn đen quan tài gỗ, mặt khác ở mộ thất chính mặt đông, cũng chính là cái gọi là phía trên, còn bày đặt một tấm liễu mục bàn dài án, này cũng cứ gọi là bàn thờ, mặt trên bày ra mấy cái đào bát, đào trong bát là một ít tối đen đồ ăn, cùng múc meo thành khối trạng ngũ cốc, hai bên là làm bằng đèn trong bên trong còn lại hơn một nửa nhiên liệu. Ngoài ra, cả căn phòng mộ thất lại không có vật gì khác. Muốn nói tới cả tòa trong mộ thất đáng giá tiền nhất, e sợ cũng chính là cái kia hai ngọn làm bằng đồng đèn trong. Bởi vì Trần Nhất Bạch sớm liền biết, chỉ là một tòa tuyệt hậu phân mộ, vì lẽ đó này trong mộ thất keo kiệt, cũng trên căn bản đều ở nằm trong dự liệu, không có kinh hỉ, cũng không có bất ngờ. Dù sao đây là một tòa tuyệt hậu phân mộ, chết rồi còn có thể hốn cái gạch thất mộ, cũng đã giải thích mộ chủ nhân khi còn sống ở trong xã hội lăn lộn rất tốt, mặc dù là có gia tài và quán, người chết vô hậu, chết rồi sở hữu tài sản cũng đều sẽ bị tạo mộ người lấy đi. Cái này cũng là tại sao kẻ trộm mộ chưa bao giờ trộm tuyệt hậu phần mộ nguyên nhân ở trong mộ thất nghiên cứu một vòng, Trần Nhất Bạch cuối cùng càng làm ánh mắt khóa chặt ở trước mặt sơn đen trên quan tài gỗ. Tuy rằng tòa này mộ chủng nhìn như thường thường không có gì lạ, mộ thất lại đặc biệt keo kiệt, thế nhưng Trần Nhất Bạch trong lòng có mãnh liệt linh cảm, này sơn đen trong quan tài gỗ khẳng định có không tầm thường đồ vật. Nếu không, tòa này mộ cũng không thể sẽ bị cao thủ phong thủy tuyển tại đây cái cực kỳ đặc thù vị trí. Vẫn quy củ cũ, mở quan tài trước tiên điểm tẩy đến, nhìn mộ chủ nhân nói thế nào. Trần Nhất Bạch từ trên người móc ra một cái ngọn nến, dùng bật lửa thiêu đốt. Quá khứ đặt ở mộ thất góc đông nam vị trí. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay ở ngọn nến tiêu đốt sau, mới vừa bị đặt ở mộ thất góc đông nam, trực tiếp liền đột nhiên trong nháy mắt bị dập tắt. Này dập tắt tốc độ, lại như là bị người đột nhiên một hơi thổi tắt tự. Xem này quỷ thổi đèn tư thế, có vẻ như này quan bên trong mộ chủ nhân rất không hoan nên chính mình đến a, nhưng Trần Nhất Bạch nhưng nhìn bị thổi tắt liều lĩnh lác đác khói trắng ngọn nến, trên mặt lộ ra khinh bị cười khẩy, đừng hiểu lầm, bản giáo úy điểm tây đến, cũng không phải muốn trưng cầu sự đồng ý của ngươi, mà là đơn thuần nói cho ngươi, anh em, có thể lên na rời hang. Bởi vì ngươi ngủ chỗ này, chẳng ta tài lộ a. Chương 237. Đao phủ thủ. Chương 237. Đao phủ thủ. Trần Nhất Bạch xoay người lại đến sơn đen quan tài gỗ trước, đầu tiên là nhiễu quan quay một vòng. Này nắp quan tài trên đinh bảy viên phong quan đinh, nắp đến vừa khớp, thân quan tài mặt sơn ánh sáng như tân, thật giống như là mới vừa chôn cất như thế. Bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa đến mục đích chủ yếu chính là đánh quan, vì lẽ đó cũng không làm phiền, trực tiếp rút ra phía sau đỏ đậm cổ kiếm, một kiếm chém vào trên quan tài. Cái gì mở quan tài mò xác, ở Trần Nhất Bạch nơi này liền không tồn tại, đồng thời xem này mộ thất tình huống, này quan bên trong cũng có thể không quá gặp có vật gì tốt. Khen. Dây nặng quan tài trực tiếp liền bị chém ra một cái khe. Trần Nhất Bạch lại tiếp theo đem lưới kiếm sen vào nắp quan tài nết lên vết nước, hướng về trên đột nhiên một khiêu. Bị đóng phong quan đinh nắp quan tài bị mạnh mẽ cạy ra, phát sinh, cặc cặc cặc, chói thai thanh. Theo cuối cùng thừa thế xông lên, nắp quan tài bị triệt để cạy ra. Trần Nhất Bạch cẩn thận ló đầu hướng về quan bên trong nhìn lại. Chỉ thấy quan bên trong nằm thẳng một bộ thi thể, là cái vóc người cường tráng to lớn đại hán và vỡ, trên người mặc một bộ màu đỏ áo lót, kiên trì tròn quần quận tướng quân đũ, thân thể còn chưa hủ, đầu chọc râu quai nón, tính toán hơn 40 tuổi, một mặt dữ tợn, mặc dù là nhắm mắt lại, nhìn qua đều trên mặt mang theo hung tướng. Này trông rất sống động diện mạo, phản phất lại như là ngày hôm qua mới xuống táng như thế. Quan bên trong ngoại trừ thi thể này ở ngoài, lại không biên vật, cũng không có bất kỳ chứng minh quan bên trong mộ chủ nhân thân phận đồ vật. Thế nhưng đối với kiến thức rộng rãi Trần Nhất Bạch tới nói, cũng không cần những thứ đồ khác, vẹn vẹn là thi thể này mặc trên người một cái áo lót đỏ, cũng đã nhìn ra rồi, đây là cái cổ đại đao phủ thủ, chuyên nghiệp ở pháp trường chặt đầu, mặc trên người quần áo màu đỏ, chính là trừ tà đao phủ thủ cũng là cổ đại tứ đại, mỏ âm hộ tiền, nghề nghiệp, đại thể đều là đồ tể xuất thân. Tuy rằng trên kinh tế khả năng đối lập giàu có, thế nhưng bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù chất, vì lẽ đó ở trong xã hội địa vị cũng không quá cao, đồng thời còn có một loại thuyết pháp, bởi vì hai tay dính quá nhiều máu tươi, tổn quá nhiều âm nước, vì lẽ đó tuổi thọ bình thường đều sẽ không quá dài, mặc dù là sống đến già năm, hạ chàng cũng đều phi thường thê thảm, hiếm có thể cưới vợ sinh tử chết tử tế. Cái này cũng là tại sao, nay sẽ là một tòa lấy kim cương tường kiến tạo tuyệt hậu phần mộ, đồng thời Trần Nhất Bạch cũng đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Liên bởi vì tòa này mộ chủ nhân khi còn sống là cái đao phụ thủ, tổn quá nhiều âm nước, chết rồi cũng rất khó siêu sinh. Vì lẽ đó liền cố ý lén lút xây ở nơi này, muốn trộm đi khí vận của người khác, để đền bù chính mình tổn những người âm đức. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ai chính mình tổn âm đức, còn muốn tại trên người khác bù, này thật là chính là tổn về đến nhà. Cùng lúc đó, ở mở quan tài trong nháy mắt, đao phủ thủ thi thể lại như là chịu đến tiếp xúc không khí oxy hóa, bắt đầu cấp tốc hủ hóa, lượng lớn màu đen sền sệt chất lỏng tỏa ra gây mũi mùi hôi thối, từ thất khiếu chảy ra, đồng thời theo đáy quan tài tràn ra ngoài. Ngay lập tức Trần Nhất Bạch lại chú ý tới, đao phủ thủ mi tâm thật giống hơi nhúc nhích một chút. Nhìn qua thật giống như là muốn tra thi. Trần Nhất Bạch nói thế nào cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, lập tức quyết định thật nhanh, hai mắt mang theo sát khí giơ tay lên, một kiếm hướng về đao phủ thủ cổ chặt bỏ đi. Kể cả sơn đen quan tài gỗ, trực tiếp liền bị bạo lực chém thành hai nửa đánh quan phân thây. Còn đều không chờ này quan bên trong đao phủ thủ mở mắt ra trả thi, đầu cùng thân thể liền bị phân nhà, từ cổ cắt ngang diện chảy ra lượng lớn màu đen nước mủ. Cho tới cái kia viên chơi chủ đầu, cũng triệt để nhắm hai mắt lại, đồng thời rất nhanh ra mặt liền triệt để hủ hóa thành một bãi màu đen thì thối. Vì để ngừa vạn nhất, Trần Nhất Bạch lại nhiều ở đao phủ thủ trên thi thể nhiều chém mấy kiếm. Chỉ để phân thây thành thưa thất khối thịt, đồng thời kể cả quan tài cũng đều đập phá cái nát bét, đây chính là chân chính đánh quan phơi thây, kẻ trộm mộ ác nhất thủ đoạn. cuối cùng Trần Nhất Bạch lại tới một cột đưa hồn hương, đốt ít giấy tiền đã như thế, sự tình còn kém không nhiều xong xuôi. Chỉ cần chờ nơi này âm khí một tán, địa mạch khí khôi phục thông suốt, mặt trên Thương Long Phong vẫn là một khối phong thủy bảo địa. Chờ hương cháy hết, tiền giấy thiêu xong, bị chém thành vài đoạn đao phủ thủ thi thể cũng thuận theo triệt để hủ hóa thành một bãi thi thủy, chỉ còn dư lại điểm màu đen mảnh xương vụn. Trong mộ thất tràn ngập một luồng buồn nôn gây mũi mùi hôi thối. Mặt khác bởi vì cái này mộ trùng quá sâu, hang trộm đánh khá là nhỏ, trong mộ thất không khí cũng từ từ mỏng manh, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, sự tình làm tốt sau khi là có thể đi đến. Hiện tại là sau nửa đêm hơn 2 giờ, còn chưa làm lỡ trở lại ngủ bù một giấc. Nhưng vì 100% xác định, Trần Nhất Bạch lại từ trong bao móc ra phong thủy bát quái la bàn, lại xác nhận một hồi. Nhưng dù là như thế vừa nhìn, Trần Nhất Bạch mi tâm trong nháy mắt lại lần nữa cao lên đến. Chỉ thấy la bàn thiên trì bên trong, kim chỉ nam đang không ngừng xoay tròn rung động. Điều này đại biểu mộ chủng bên trong vẫn là hung sát chi khí trùng thiên. Không đơn giản như vậy. Trần Nhất Bạch nhìn la bàn kim chỉ nam, kinh ngạc lông mày ninh thành một luồng thẳng, càng nhăn càng sâu. Theo lý thuyết, này mộ thi thể của chủ nhân cũng đã bị phân thây hóa thành thi thủy, quan cũng đập phá, đưa hồn hương cũng tới, tiền giấy cũng đốt, nhưng vì cái gì hung sát chi khí vẫn là nặng như vậy? Trần Nhất Bạch lại híp lại mắt, cẩn thận nhìn quanh mộ thất bốn phía. Tình huống như thế giải thích, mộ chủng bên trong còn có đồ vật. Nhưng mộ chủng bên trong đã không có dưỡng khí, Trần Nhất Bạch chỉ có thể trước tiên nhanh chóng theo hang trộm leo lên ở phía trên miệng lớn hô hấp mấy cái mới mẻ không khí sau, lại từ đầu xuống. Trở lại lần nữa trở về mộ thất lúc, đao phủ thủ thi thể liền ngay cả mảnh xương vụn cũng tất cả đều hủ hóa thành hắc thủy. Lấy thêm ra la bàn một lần nữa nhìn một chút, kim chỉ nam vẫn cứ ở thiên trì rung động. Này trong mộ thất còn ẩn giấu đồ vật, nhưng là giấu ở chỗ ấy. Này trong mộ thất khẳng định còn có ám cách. Trần Nhất Bạch lại lần nữa nhìn một chút cả căn phòng mộ thất, không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Cuối cùng càng làm ánh mắt khóa chặt ở sơn đen quan tài gỗ phía dưới, đem sơn đen quan tài gỗ bản đáy rời đi sau, đúng như dự đoán, quan tài phía dưới lại còn thật sự có một cái kim tỉnh. Này, kim tỉnh cũng gọi là sân nhà, vừa vặn ở mộ thất chính giữa, quan tài phía dưới cũng chính là mộ chủ nhân phần eo vị trí, là chuyên môn đặt mộ chủ nhân cuộc đời quan trọng nhất đồ vật địa phương. Năm đó từ Hy Thái Hậu lăng mộ, bên dưới quan tài liền cố ý đào một cái sâu hơn 1 mét kim tỉnh, ở từ Hy Thái Hậu khi còn sống, liền sớm thả rất nhiều thích nhất bảo bối xuống. Trần Nhất Bạch ló đầu, hướng về kim tỉnh bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cái này kim tỉnh có chừng 30 cm rộng, chiều sâu một ánh mắt không nhìn thấy đáy, ở kim tỉnh biên giới cố định một cái tính toán có lớn bằng ngón cái xích sắt, ở kim tỉnh bên trong treo ở một cái mơ hồ như là vải đỏ bao khỏa đồ vật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này kim tỉnh phía dưới, vải đỏ bao khỏa đồ vật mới thật sự là ảnh hưởng đến toàn bộ địa mạch khí hung sát khí đồ vật. Chương 238, Chín hoàn quỷ đầu đao. Chương 238, Chín hoàn quỷ đầu đao. Trần Nhất Bạch cúi người xuống, trực tiếp nắm lên cố định ở kim tỉnh biên giới này điều khóa sắt, chậm rãi đem kim tỉnh bên trong treo ở vải đỏ bao cho nói ra tới. Hướng về nâng lên cảm giác có chút nặng, tính toán có 50, 60 cân điều này không khỏi làm Trần Nhất Bạch trong lòng hiếu kỳ lên, này lại còn là cái đại vật. Khả năng là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Trần Nhất Bạch đầu tiên trong lòng nghĩ chính là, có thể hay không là cái gì vật đáng tiền. Để ý ở ngoài phát bút hoành tài. Dù sao ai có thể chê nhiều tiền đây? Khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nhưng ở nghĩ lại vừa nghĩ, một cái đao phủ thủ, ngoại trừ này một tòa gạch mộ ở ngoài, mộ thất đều học trò nghèo như vậy, có thể tàng vật gì tốt. Ngoại trừ nội tâm hiếu kỳ ở ngoài, Trần Nhất Bạch cũng đặc biệt thật cẩn thận. Bởi vì cả căn phòng mộ thất đã không còn sung túc dưỡng khí, Trần Nhất Bạch hiện tại còn nín một hơi, nếu như trong này có nguy hiểm gì lời nói, trở lại không kịp ứng đối, lật thuyền trong mương, vậy coi như thật sự lúng túng. Theo kim tỉnh bên trong vải đỏ bao khỏa bị nhấc lên đến, cái kia nguyên bản màu sắc đỏ tươi như máu vải đỏ đang tiếp xúc đến mộ thất không khí sau, trong nháy mắt liền bị oxy hóa thành màu đen bột mịn, vải đỏ bên trong bao khỏa đồ vật cũng dần dần hiện lộ ở Trần Nhất Bạch trước mắt. Cũng không phải cái gì đáng giá đổ vàng mà vật, mà là một cái toàn thân đen kịt rộng lưng đại đao. Này đại đao lưng mặt sau rộng, lưỡi đao sắc bén còn tỏa ra ánh sáng lạnh, đầu đao mộ mới ở chuôi đao nơi điêu một cái giữ tận quỷ đầu, độ lượng sống dao trên còn mang theo 9 cái tròn thiết hoàn. Trần Nhất Bạch một ánh mắt liền đem nó nhận ra, đây là đao phủ thủ hành hình dùng quỷ đầu đao. Trần Nhất Bạch trước có nghe nói qua, này đao phủ thủ hành hình quỷ đầu đao liên quan với mặt trên đao hoàn rất có chú trọng. Vậy thì như là đầu chó chát, đầu hổ chát cùng vòi nước chát. Phổ thông quỷ đầu đao không đeo đao hoàn, chém giết đều là phổ thông mao tặc, phạm vào tội chết thứ dân bất tính. Phạm là đeo đao hoàn quỷ đầu đao, chém đều là ở lúc đó xã hội có thân phận đặc thù người, trong đó cao cấp nhất vì là chín hoàn, trên chém hoàn thân, chém xuống quốc tích. Mặt khác đao này hoàn còn có chấn hồn lời giải thích. Bất luận bị chém đầu người là chết oan, vẫn là hưởng mạng, chính là oan có đầu, nợ có chủ, cũng không thể tìm tới đao phủ thủ trên người. Bởi vậy đến xem, tòa này tuyệt hậu phân mộ mộ chủ nhân, khi còn sống còn là một chuyên chém hoàng thân quốc thích đỉnh cấp đao phủ thủ a. Trước mắt này chín hoàn quỷ đầu đao tự nhiên không ít tàn sát sinh linh, vì lẽ đó âm khí rất nặng. Trên thực tế, chôi này chín hoàn quỷ đầu đao mới thật sự là ảnh hưởng đến địa mạch khí thủ phạm. Trần Nhất Bạch đem liên tiếp chín hoàn quỷ đầu đao xích sắt kéo đứt, đem quỷ đầu đao cầm trong tay, dây nặng sống dao trên chín hoàn trong nháy mắt lẫn nhau va chạm vào hào hào vang vọng, lại như là ở phát sinh phẫn nộ đao tiếng hót, uy hiếp tâm hồn. Đồng thời Trần Nhất Bạch còn mơ hồ cảm giác, này quỷ đầu đao không phải một cái đơn thuần vũ khí, mà là xem có sinh mệnh vật còn sống. Thứ tốt, đây chính là thứ tốt ta. Trần Nhất Bạch như nhặt được chí bảo mừng rỡ như điên. Này mặc dù là một cái chi tà hung khí, nhưng lấy tà chế tà, này cũng tương tự là một cái trừ tà trấn tà thần khí. Cùng đỏ đậm cổ kiếm không giống chính là, đỏ đậm cổ kiếm chỉ là đơn thuần sắc bén. Mà chuôi này chín hoàn quỷ đầu đao nhưng là có thể chấn tà, lại như là mang vào đặc thù phép thuật tăng cường hiệu quả. Nếu như đổi làm người bình thường, đem này chín hoàn quỷ đầu đao cầm trong tay, chắc chắn sẽ bị âm khí phản vệ. Thế nhưng đối với Trần Nhất Bạch tới nói, nhưng có thể hoàn toàn khống chế, đồng thời còn có thể vì bản thân sử dụng. Không nghĩ đến. Đúng là không nghĩ đến à, lại tại đây cái keo kiệt tuyệt hậu phân mộ, còn có thể có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đối với Trần Nhất Bạch tới nói, này chín hoàn quỷ đầu đao, có thể so với bất kỳ đáng giá đồ tùy táng đều muốn bà bối. Có chuôi này đao, đối phó Tống Tử sức chiến đấu, tối thiểu còn muốn lại phiên một phen. Lúc này Trần Nhất Bạch biệt một hơi cũng triệt để đến cực hạn, mau mau cầm chín hoàn quỷ đầu đao từ hang trộm bỏ lên. Lúc này đêm đen thiên âm càng nặng, trăng lưỡi liềm hoàn toàn bị che giấu ở dày đặc mây đen ở trong, từ trên mặt biển thổi tới phong cũng càng lúc càng lớn, bọt nước theo gió tàn phá điên cuồng đập ở trên đá ngầm phát sinh từng trận tiếng vang. Trần Nhất Bạch đứng ở trên sườn núi đẩy cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, một lần nữa lấy ra la bàn nhìn kỹ một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc này la bàn thiên chỉ bên trong kim chỉ nam đã khôi phục bình thường. Giải thích đánh quan phân thây, lại sẽ chôn ở phía dưới chín hoàn quỷ đầu đao lấy ra sau, phía dưới tụ tập âm khí liền triệt để tản đi âm khí một tán, địa mạch khí cũng là có thể khơi thông, phong thủy thế cuộc tự nhiên cũng là bình thường vận chuyển lên. Chỉ cần phong thủy vừa khôi phục bình thường, như vậy trước mắt mảnh này đôi nát biệt thự, ở Trần Nhất Bạch trong mắt, vậy coi như toàn bộ đều là vàng ròng bạc trắng. Có điều Trần Nhất Bạch trong lòng hưng phấn nhất, vẫn là bất ngờ tự nhiên kiếm được một cái thần binh lợi khí. Nhưng hiện tại khẳng định còn chưa là cao hứng thời điểm. Trần Nhất Bạch vội vàng đem hang trộm một lần nữa lấp lại trên, sau đó lại đang mặt trên tung trên dày đặt một tầng đất khô, tìm một ít cỏ khô che ở mặt trên, tất cả làm thần không biết quỷ không hay, lại như là xưa nay đều chưa từng xảy ra như thế. Chờ làm xong những này, đã đem gần hừng đông hơn 4 giờ. Trần Nhất Bạch mau mau xuống núi, đường cũ trở về 2 km ở ngoài dân túc tương tự là tách ra quản chế lặng lẽ lần mò từ cửa sổ bỏ lại gian phòng, khởi trên người con chuột Ilya, rót nửa giờ tắm nước nóng. Sắt thối món đồ này, vậy cũng thật sự không phải bình thường sú, đồng thời mùi vị dính vào trên y phục, bất kể như thế nào tẩy đều rửa không sạch. Vì lẽ đó mỗi lần trộm mộ xuyên con chuột Ilya, trên căn bản cũng đều là một lần. Sau khi tắm xong, Trần Nhất Bạch lại thư thư phục phục bù đắp một cái cảm thấy. Nay ngủ một giấc trực tiếp liền ngủ thẳng buổi trưa 12 giờ, vẫn là dân lão già bản lại đây gõ cửa, dò hỏi có cần hay không tục phòng. Túc Phong khẳng định là không cái này cần phải. Trần Nhất Bạch đơn giản thu thập một hồi, trả phòng rời đi dân túc. Chuyện xảy ra tối hôm qua, e sợ cũng chỉ có trời biết đất biết. Từ dân túc sau khi rời đi, Trần Nhất Bạch lại cho Diêm Thiên Cửu gọi điện thoại. Gọi điện thoại khẳng định không phải hỏi Mạc Kim Phù bán đấu giá 3 tỷ sự tình, mà là để Diêm Thiên Cửu hỗ trợ ứng ra, đỡ lấy Thương Long Phong mảnh này tòa nhà bỏ hoang. Diêm Thiên Cửu nói thế nào cũng là thành phố Lâm Cảng trắng đen hai đạo thông ăn nhân vật, đồng thời hắn còn có phòng của mình điện sản khai phá công ty, đối với này cùng nơi, vậy khẳng định là quen thuộc. Trần Nhất Bạch ý tứ đơn giản sáng tỏ, để Diêm Thiên Cửu hỗ trợ ứng ra. Đem Thương Long Phong tòa nhà bỏ hoang toàn diện nhận lấy, mỗi cái nợ nần toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ, trước dùng tiền mua lâu, hợp đồng thu hồi, mua tiền nhà toàn bộ trả lại. Thứ này cũng ngang với là toàn diện bán nước. Sau đó sẽ thu mua một cái công ty xây dựng, chính mình bỏ vốn đem những này đôi nát biệt thự toàn bộ đều xây lên đến. Xoay chuyển 7-8 tay, đôi nát 7-8 năm bất động sản, này không phải một cái củ khoai nóng bằng tay, mà là một đống sú cất chó, hơn nữa còn là hôi thối vô cùng sú cất chó. Trần Nhất Bạch muốn đứng ra khi này cái hiệp sĩ đổ vỏ. Vậy khẳng định là tất cả mọi người đều ước gì một vạn cái đồng ý, đặc biệt là đối với mua những này tòa nhà bỏ hoang người tới nói, có người đồng ý tiếp bản, đồng thời mua tiền nhà toàn bộ trả lại, thứ này cũng ngang với là vốn là đổ xuống sông xuống biển tiền, lại cho phiêu trở về. Chương 239. Quốc tế đỉnh cấp buổi đấu giá. Chương 239. Quốc tế đỉnh cấp buổi đấu giá. Trong điện thoại Diêm Thiên Cửu vừa nghe Trần Nhất Bạch muốn đỡ lấy Thương Long Phong cái kia mảnh tòa nhà bỏ hoang, cũng không như trong tưởng tượng kinh ngạc, mà là trực tiếp đưa ra muốn cùng Trần Nhất Bạch kết phường. Vậy thì không thể không nói, Diêm Thiên Cửu có thể tuyệt đối là cá nhân tinh. Biết lấy Trần Nhất Bạch năng lực, có thể giải quyết được Thương Long Phong cái kia hỗn loạn, nếu không thì Trần Nhất Bạch cũng sẽ không ngốc đi làm hiệp sĩ đổ vỏ. Chỉ cần Thương Long Phong cái kia mảnh hỗn loạn có thể cứu sống, tuyệt đối sẽ kiếm một vô lớn, vì lẽ đó liền muốn vào cổ phần trên một ly canh. Nhưng khối này bánh gà tổ, không phải là hắn muốn ăn, liền có thể ăn. Trần Nhất Bạch quả đoán từ chối, đừng nói là chia một chén canh, liền ngay cả một cái thang cũng không cho hắn uống. Đối mặt Trần Nhất Bạch từ chối thẳng thắn, Diêm Thiên Cửu hết cách rồi, xuất phát từ Trần Nhất Bạch dâm uy, còn phải đi tận lực hỗ trợ làm chuyện này. Lấy Diêm Thiên Cửu ở trong xã hội giao thiệp quan hệ, làm chuyện này cũng ngược lại không là rất khó. Trung gian vẹn vẹn chỉ là quá 3 ngày. Diêm Thiên Cửu bên kia liền truyền đến đáp lời, địa phương ban ngành liên quan nghe nói có người đồng ý tiếp Thương Long Phong cái kia mảnh hỗn loạn, tự nhiên là phi thường nguyện ý cùng cao hứng. Dù sao Thương Long Phong cái kia mảnh tòa nhà bỏ hoang, ở thành phố Lâm Cảng lại như là một khối ngưu bị tiện, thực sự là bị hư hỏng thành thị xây dựng hình tượng. Thậm chí bộ ngành liên quan nghe nói có người đồng ý tiếp bản, còn cung cấp rất nhiều hạng phúc lợi chính sách. Chỉ có điều chính là mảnh này tòa nhà bỏ hoang liên quan đến tài chính hơi nhiều. Toàn bộ khu biệt thự tổng cộng 56 đống độc lập biệt thự, nguyên kế hoạch là trên đất 3 tầng cùng lòng đất 2 tầng, cộng thêm 4 đống tầng 28 cao lầu. Nguyên bản những này cũng đã bán đi, lại nghĩ mua lại đây, coi như là chỉ đạo kiến trúc tiền vốn, tính được cũng phải 1,8 tỷ. Nay đều còn chưa thêm vào đến tiếp sau kiến trúc tập trung vào. Hiện nay Trần Nhất Bạch trên người cũng là 1,5 tỷ, muốn một người ăn khối này bánh gà tổ, này tài chính khởi động còn kém có chút xa. Có điều không liên quan, chính mình không phải là có một viên mạc kim phù đặt ở Diêm Thiên Cựu bán đấu giá công ty trên đập mà. Bởi vì chịu đến Đằng Vương Mộ ảnh hưởng, trong nước theo nhấc lên một làn sóng đổ cổ dậy sóng. Vì cứu vãn Cựu Đỉnh tập đoàn kéo dài vách đá thức trượt giá cổ phiếu, lần này Cựu Đỉnh tập đoàn háo của cải khổng lồ sớm đại lực tuyên truyền làm nóng tạo thế, tuyên bố lần này buổi đấu giá toàn trường đều là đỉnh cấp đồ cổ văn loạn, đặc biệt là cuối cùng then chốt sẽ là thế giới cao cấp nhất đồ cổ, chờ mong cảm trực tiếp kéo đầy, để trận này mùa thu buổi đấu giá nhiệt độ phi thường cao. Đồng thời lần này buổi đấu giá còn cố ý xưa nay chưa từng có tiến hành toàn bộ hành trình toàn mạng trực tiếp. Trần Nhất Bạch tự nhiên cũng là nhận được lần này buổi đấu giá thư mời, hơn nữa còn là chuyên môn VIP ngồi vào. Trung gian lại quá 2 ngày, Cựu đỉnh tập đoàn quốc tế mùa thu đồ cổ buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ngay ở thành phố Lâm Cảng Cựu đỉnh bán đấu giá công ty tổng bộ. Không chút nào nói quyết đại, cuộc bán đấu giá này tuyệt đối là một hồi đỉnh cấp đồ cổ văn ngoạn thị yến, giới đồ cổ các đường đại lão hầu như toàn bộ đến, thậm chí còn không thiếu một ít khảo cổ chuyên gia, cùng trong nước viện bảo tàng có liên quan nhân viên. Trần Nhất Bạch rất sớm liền đi đến buổi đấu giá hiện trường, lấy đặc thù quý khách thân phận, bị sắp xếp lên lầu 2, một gian cực kỳ xa hoa độc lập bên trong phòng khách. Nay phòng khách trang trí khá giống là trụ sở tư nhân, cổ kính trang hoàng phong cách vẫn cùng văn ngoạn bán đấu giá còn rất tương xứng, gỗ cẩm lai bàn trà trên bày ra xa hoa hoa quả, nước trà, rượu đỏ, rượu đế đầy đủ mọi thứ, bức cách trực tiếp kéo đẩy. Ngoài ra còn có 4 vị vóc người cao gầy, ăn mặc cao xoa sườn xám lễ nghi tiểu thư hỗ trợ bưng trà rót nước, này nhiệt tình sức lực, coi như để bọn họ hỗ trợ theo, ấn cái ma cái gì, e sợ đều không mang theo từ chối. Nhưng Trần Nhất Bạch khẳng định không phải người như thế, đối diện lầu một phòng bán đấu giá, là diện to lớn một mặt rơi xuống đất pha lê tường, tuyệt hảo tầm nhìn có thể một ánh mắt xem thỏa thích buổi đấu giá toàn trường, ở đây gọi giá cũng không cần tự mình nâng bài, trực tiếp để bên cạnh lễ nghi tiểu thư làm giúp là được. Trên căn bản có thể ngồi ở lầu 2 phòng khách, cái kia tất nhiên đều là giá trị bản thân 10 tỷ, buổi đấu giá đỉnh cấp khách mời. Trần Nhất Bạch hai chân chéo ngụy hút thuốc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xem lầu một lục tục xã hội người của mọi tầng lớp tìm đúng chỗ, kết quả trong lúc vô tình còn ở trong đám người phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc, khảo cổ Vương Hải Xuyên, còn có Nghiêm Vạn Lôi. Trần Nhất Bạch hút thuốc trực có chút buồn bực, theo lý thuyết Vương Hải Xuyên là khảo cổ chuyên gia, tới tham gia trận này đỉnh cấp văn ngoạn buổi đấu giá cũng coi như là bình thường. Có thể Nghiêm Vạn Lôi một cái đặc công đội trưởng, cũng tới tham gia chút náo nhiệt là có ý gì? Chẳng lẽ hắn tham dự hai lần cổ mộ khảo cổ, cũng đúng nghề này sản sinh hứng thú. Đại khái nửa giờ sau, lầu một phòng khách đã là không còn chỗ ngồi, phía sau cùng điều khiển các loại nhiếp ảnh thiết bị. Trần Nhất Bạch suýt chút nữa đã quên, cuộc bán đấu giá này vẫn là toàn mạng trực tiếp, vì lẽ đó liền thừa dịp buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, móc ra điện thoại di động tìm kiếm, tiến vào phòng trực tiếp, nhìn phòng trực tiếp nhiệt độ như thế nào. Trần giáo úy tiến vào phòng trực tiếp. Một cái tiến vào phòng trực tiếp hoa lệ đặc hiệu, hấp dẫn phòng trực tiếp không ít cư dân mạng chú ý, hơn nữa phòng trực tiếp hậu trưởng nhân viên quản lý, còn cô y đang trực tiếp quét một cái lăn màn đạn hoan nên Trần giáo úy đến phòng trực tiếp. Cũng không phải chém gió, liền, Trần giáo úy, ba chữ này, hiện tại bất luận đến chỗ nào, vậy tuyệt đối đều là toàn trường đẹp nhất chàng trai. Trần giáo úy cũng tới, hoan nên Trần giáo úy. Cuộc bán đấu giá này cũng là tốt lên, lại đều có thể đem Trần giáo úy hấp dẫn đến rồi. Trần giáo úy, ngươi lần trước nói lại mở phát phúc lợi đây. Nay đều 6 7 ngày không trên 3 a, lúc nào lại đưa phúc lợi a? Trần giáo úy, cảm tạ nghĩa phụ lần trước đưa Mạc Kim phủ, thu được hàng cùng ngày ta liền ra tay bán hơn 400 vạn, hiện tại chân không chùa, cái cổ không đau, sống lưng nhi cũng thẳng tắp lên, ngươi bán hơn 400 vạn. Ta ngày hôm qua ở trên mạng nhìn thấy, có người giao dịch 5 triệu. Đều là một ít có tiền không có não ngu xuẩn, những thứ này đều là Trần giáo úy lượng lớn chế tác, 2 giờ có thể làm 20 đi ra, làm sao có khả năng trị nhiều tiền như vậy. Chờ sau này Trần giáo úy đang trực tiếp quải tiểu hoàng xe 8999 một viên, những người hoa mấy triệu mua, toàn bộ đều chạy đi nhà xí ôm đầu khóc giống đi. Trần Nhất Bạch nhìn phòng trực tiếp bên trong những này bình luận cười không nói. Sau đó lại nghĩ phòng trực tiếp tiểu hoàng xe 8999 một viên, muốn ăn tức đi thôi. Chờ cuộc bán đấu giá này sau khi kết thúc, hoa mấy triệu mua Mạc Kim phủ tuyệt đối sẽ không chạy nhà xí khóc giống, mà là tuyệt đối kiếm đại lậu. Chỉ có sớm ra tay biến hiện, mới gặp chạy đi nhà xí ôm đầu khóc giống. Trung gian lại quá không bao lâu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị tiên sinh nữ sĩ đến Cựu đỉnh mùa thu buổi đấu giá văn ngoạn chuyên tràng. Lady and Gentlemen, phụ trách trận này trọng yếu buổi đấu giá, còn là một nữ người bán đấu giá, ngoài 30 giải đến còn rất khí chất đẹp đẽ, tương tự ăn mặc một thân màu tím sần sám, đoan trang hào phóng, thao một cái lưu loát tiếng Anh cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông qua lại thành thạo cát. Dù sao đây chính là một hồi quốc tế buổi đấu giá, toàn thế giới người mua cũng có thể thông qua trực tiếp video, điện thoại gọi giá. Chương 240. Đệ 68 kiện nhữ diêu. Chương 240. Đệ 68 kiện nhữ diêu. Kỳ thực Trần Nhất Bạch trong lòng cũng hiếu kỳ. Cựu đỉnh tập đoàn lần này buổi đấu giá làm lớn như vậy trận chiến, đến cùng có thể lấy ra vật gì tốt trên đập. Chủ yếu nhất là hiện tại có rất nhiều văn vật đều quy định không thể trên đập, thông thường đáng giá tiền nhất văn ngoạn, cũng chính là sứ thanh hoa khí, cùng một ít tương đối nổi danh tranh chữ ở vạn chúng chờ mong bên dưới, hiện trường công nhân viên trình lên buổi đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá, đồng thời lầu một trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện vật đấu giá đặc tả chiếu, là một cái kim sợi phượng quan bề ngoài hoàn chỉnh, mặt trên quấn lại 4 con thải phượng, lấy các loại đủ. Mọi màu sắc bảo thạch vì là tô điểm, hơn nữa còn đều là đỉnh cấp bảo thạch, đặc biệt là phượng quan ở chính giữa một viên khổng lồ đá lục tùng, như óng ánh ngôi sao, xảo đoạt thiên công tay nghề, tinh mỹ tuyệt luân. Mặc dù là đặt ở viện bảo tàng, cũng đều là trấn quan cấp bậc. Đây là xuất từ triều đại nhà Đường đỉnh đầu hoàng hậu phượng quan, có mẫu nghi thiên hạ trang nhã. Cái này hoàng hậu phượng quan giá khởi đầu vì là 98 triệu. Ở người bán đấu giá cực kỳ chuyên nghiệp bên trong tiếng Anh cắt giới thiệu sau, cuối cùng báo ra 98 triệu giá khởi đầu. Buổi đấu giá cái thứ nhất mở màn, chính là 98 triệu giá khởi đầu. Địa bộ này vẫn đúng là lại như Cựu đỉnh tập đoàn trước tuyên truyền, toàn trường đều là đỉnh cấp đồ cổ văn ngoạn. Có điều này cũng làm cho sàn bán đấu giá phần lớn người đều thẹn thùng, đây là đem cao cấp cục, có vẻ như chỉ có thể đến xem náo nhiệt. Giá khởi đầu đều 98 triệu, trên tay không điểm thực lực ứng, vẫn đúng là liền không dám nâng bài. Thế nhưng cuộc bán đấu giá này đến đại lao cũng nhiều ở một phen kịch liệt tranh giá bên trong, cuối cùng này đỉnh phượng quan lấy 250 triệu giá cả thành giao, cộng thêm 10% bán đấu giá tiền thuê, vậy thì là 275 triệu. Mà theo Trần Nhất Bạch, này đỉnh phượng quan cũng xác thực xứng đáng cái này giá trên trời, đồng thời Trần Nhất Bạch từ trên màn ảnh lớn xem này đỉnh phượng quan, tuy rằng không có ngay mà xem thực vật, thế nhưng từ phượng quan trên bảo thạch trạng thái đến xem, làm sao mơ hồ cảm giác khá giống là khai quật. Nếu như muốn thực sự là khai quật, vậy này không chỉ có là cấm chỉ giao dịch, hơn nữa còn là kẻ khả nghi đầu cơ văn vật. Nhưng nếu như là truyền thừa có thứ tự, hướng về ban ngành liên quan báo cáo sau, cũng là có thể tiến hành trên đập giao dịch. Mặt khác lại tế vừa nghĩ, Diêm Thiên Cửu hẳn là sẽ không vào lúc này, mạo hiểm ngược gây án chứ. Vừa nghĩ tới nơi này, Trần Nhất Bạch lại theo bản năng hướng về lầu một Nghiêm Vạn Lôi trên người liếc một cái. Cùng lúc đó, ở buổi đấu giá hiện trường một cái nào đó tư mật bên trong phòng khách tương tự có một đôi mắt ở toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm bán đấu giá. Không phải người khác, chính là Diêm Thiên Cửu. Đối với này Đỉnh Phượng Quan đánh ra 250 triệu giá cả, Diêm Thiên Cửu vẫn tính là thỏa mãn. Có điều thỏa mãn cũng không phải kiếm lời 25 triệu bán đấu giá tiền thuê, này Đỉnh Phượng Quan vốn là Diêm Thiên Cửu tư tàng. Nghiêm ngặt tới nói, này cả chàng buổi đấu giá, đón lấy sắp bán đấu giá tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là Diêm Thiên Cửu tư tàng, hơn nữa còn tất cả đều là Diêm Thiên Cửu nhiều năm như vậy, từ lòng đất trong cổ mộ đổ ra. Trên thực tế, trước Quan Vân Long ở Đằng Vương mộ lúc, trong miệng cái kia hơn vạn kiện quốc bảo cấp văn vật, cũng xác thực tất cả đều ở Diêm Thiên Cửu trong tay. Mà này đỉnh đường triều kim sợi phượng quan, chính là Quan Vân Long trong miệng cái kia hơn vạn kiện quốc bảo cấp văn vật một người trong đó. Về phần tại sao Diêm Thiên Cửu còn dám vào lúc này mạo hiểm ngược gây án, đem những thứ đồ này lấy ra trên đập đó là bởi vì Diêm Thiên Cửu đã từ nhỏ đạo nghe ngóng, tương quan tổ điều tra đã đình chỉ đối với mình bí mật điều tra. Nói cách khác, 89 phần 10 an toàn lên mở. Mặt khác những này lấy ra trên đập cũng đều là Diêm Thiên Cửu trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cũng 100% sẽ không bị tra được là khai quật văn vật. Trọng yếu nhất chính là những thứ đồ này toàn bộ đều là vì cho cuộc bán đấu giá này bức cách tạo thế, do đó làm nền ra cuối cùng then chốt. Phía dưới bắt đầu chúng ta cái thứ hai vật đấu giá. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Màn ảnh chính trên cắt một tấm hình, là một cái thiên thanh dữ như diêu ba chân liềm, hơn nữa dưới đáy vẫn là có chứa bản long ám văn. Đều nói như diêu 67 kiện, mà đây chính là đệ 68 kiện đại tống thiên thanh dữ long văn như diêu ba chân liềm. Người bán đấu giá ở giới thiệu cái này như diêu lúc, ngữ điệu đều rõ ràng cao vút lên. Toàn trường người mua càng là kích động hưng phấn trợn mắt lên, như diêu chính phẩm, vẫn là có chứa ám văn như diêu ba chân liềm, thật giống lần trước buổi đấu giá trên xuất hiện như diêu, vẫn là ở 5, 6 năm trước. Càng quan trọng chính là, này đệ 68 kiện như diêu cũng quét mới đồ sứ giới tân nhận thức, có phi thường tính đặc thù ý nghĩa. Không chỉ có là buổi đấu giá hiện trường, liền ngay cả phòng trực tiếp đều nổ tung. Lúc này phòng trực tiếp biểu hiện online quan sát nhân số 100.000 khi này kiện nhữ diêu xuất hiện một khắc đó, toàn mạng sôi trào đệ. Đúng là nhữ diêu. Cựu đỉnh bán đấu giá không thẹn là quốc tế cao cấp nhất bán đấu giá công ty, thật sự có thực lực a. Hơn nữa này nhữ diêu lại còn không phải then chốt, thú vị. Không thể không nói, các ngươi xác thực làm nổi lên ta muốn xem hoàn chỉnh trạng bán đấu giá dục vào rồi. Chờ mong, cuối cùng then chốt sẽ là cái gì nghịch thiên đồ cổ. Ta làm sao có chút không tin đây, này nhữ diêu đến cùng là thật hay giả, ta là chuyên nghiệp chuyên gia giám định đồ sứ, làm sao coi trọng đi cái này nhữ diêu ba chân liêm có chút quái quái. Cựu đỉnh bán đấu giá công ty lớn như vậy tiếng tăm, nếu là không có chuyên nghiệp giám định đoàn đội tiến hành cẩn thận nghiên cứu xác định, sẽ dám lấy ra trên đập. Chính là, dù cho đây là kiện hàng nhái, chỉ cần dán lên nhãn mác, từ bán đấu giá công ty quá một vòng, vậy cũng là thật sự. Nhìn khu bình luận những này có chứa nghi vấn thảo luận, Trần Nhất Bạch nhìn thấu tất cả con mắt híp lại, khóe miệng hơi dương lên. Vừa nãy phòng trực tiếp cái kia cái gọi là chuyên gia giám định đồ sứ nói không sai, cái này ba chân liêm bất kể là từ màu men cùng chặt chém, cùng với thai đệ, cùng trên thị trường nhữ diêu chính phẩm xác thực hơi có không giống. Có điều đây quả thật là chính phẩm, sở dĩ hơi có không giống, đó là bởi vì cái này nhữ diêu đồng dạng là khai quật. Mọi người đều biết, nhữ diêu gặp theo thời gian không ngừng chặt chém, bởi vì mộ trùng không khí chất lượng nguyên nhân, chặt chém cùng màu men liền sẽ cùng những người chuyển thừa hạ xuống hơi có khác nhau. Nhưng trên căn bản không thể có người biết tình huống như thế, bởi vì đây là đệ 68 kiện nhữ diêu tương tự cũng là cái thứ nhất từ trong cổ mộ khai quật nhữ diêu. Vừa nãy Trần Nhất Bạch còn có chút không xác định, mãi đến tận cái này khai quật nhữ diêu xuất hiện, Trần Nhất Bạch cũng bắt đầu xác định. Nay ở bề ngoài là một hồi bức cách hơi cao đồ cổ buổi đấu giá, trên thực tế là Diêm Thiên Cửu cá nhân ra hàng chuyên tràng, ở bán đấu giá chính hắn những người hàng lậu a. Này Diêm Thiên Cửu lá gan là thật sự phì, thật liền dám mạo hiểm ngược gây án. Cái này tống triều nhữ diêu ba chân liêm giá khởi đầu vì là 150 triệu. Trên sân người bán đấu giá báo ra giá khởi đầu 150 triệu mua đệ 68 kiện nhữ diêu, giá tiền này vẫn tính bình thường. Có điều đây chỉ là giá khởi đầu mà thôi. Toàn trường đã có không ít người mua, cùng thế giới các góc tư nhân nhà sưu tập nhìn cái này ba chân liêm kích động mắt cũng đã đỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối là một hồi cực kỳ kịch liệt giá cả đấu thầu chiến. Cuối cùng còn không biết gặp lấy bao nhiêu giá trên trời thành giao. Chương 241. Mạc Kim Phủ còn có thân ký bản. Chương 241, Mạc Kim Phủ còn có thân ký bản. Trên thực tế cũng xác thực không có có ngoại ý muốn đối với cái này nhữ diêu ba chân liêm, tranh giá dị thường kịch liệt, trong sân không ngừng điên cuồng nâng bài tăng giá, ngoài sân điện thoại thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ. Ai cũng không nghĩ đến, cuộc bán đấu giá này vừa mới bắt đầu, liền đến một làn sóng cao trào. Liền ngay cả chuyên nghiệp nhất người bán đấu giá, suýt chút nữa đều không đổi tới tranh giá tiết đấu. Trận này tranh giá đầy đủ tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, cuối cùng bị ngoài sân kết nối thần bí người mua, lấy 480 triệu mua đi, thêm vào bán đấu giá tiền thuê chính là hơn 500 triệu. Không chỉ có quét mới đại tống nhữ diêu giao dịch giá cả ghi chép, còn quét mới châu Á bán đấu giá giá sau cùng ghi chép. Mà đón lấy trên đập đồ cổ văn loạn, cũng vật nào cũng là đốt nổ toàn trường đỉnh cấp tinh phẩm, nó hàm kim lượng và văn vật giá trị, không kém chút nào với phía trước kim sợi phượng quan cùng nhữ diêu ba chân liềm, xem trong sân ở ngoài người mua thèm nhỏ dãi ba thước, đủ để chứng minh cựu đỉnh phòng đấu giá thực lực đáng tiếc những này toàn bộ đều là cao cấp hàng, ít nói đều là lấy, ức, làm đơn vị giá khởi đầu, vì lẽ đó bình thường người mua cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, no một hồi phúc. Được thấy, tham dự một hồi cái miệng này ngậm miệng đều là lấy, ức, làm đơn vị tranh giá bầu không khí. Trần Nhất Bạch cũng tương tự, cũng chỉ là tham dự một hồi, cũng không có gọi giá, cũng không phải nói mua không nổi, chỉ là đối với nghiệp nội nhân sĩ tới nói, hoàn toàn không có gì giá cả so với. Coi như Trần Nhất Bạch muốn so với này thứ càng tốt, cũng chính là chính mình tự mình động động thủ sự tình mà thôi. Cả trang buổi đấu giá đã tiến hành rồi 4 tiếng, đánh ra 14, 15 kiện đồ cổ, toàn bộ đều là khai quật, hơn nữa còn đều là xuất từ không giống triều đại đỉnh cấp hầm mộ, thậm chí còn có hoàng lăng cấp bậc hầm mộ, mới gặp có minh khí vật chôn cùng. Bởi vậy có thể thấy được, Diêm Thiên Cửu này cùng Thiên Hành hội cấu kết, trộm quá đại mộ nhưng là thật sự không ít ta. Nay 14, 15 kiện đồ cổ, giá giá cao nhất đạt đến 800 triệu, chu toàn giao ngoài ngạch thêm bán đấu giá tiền thuê, tính toán coi một cái, gần như tiếp cận 7 tỷ. Số tiền này cuối cùng có thể toàn bộ đều tiến vào Diêm Thiên Cửu hầu bao. Nếu không thì nói thế nào, thời loạn lạc hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, đây đồng thời những này 14, 15 kiện đồ cổ, mới chỉ vẹn vẹn chỉ là Diêm Thiên Cửu hàng lậu một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Dựa theo Quan Vân Long lời nói tới nói, vẹn vẹn có điều là vạn phần chi 15. Cùng lúc đó, Diêm Thiên Cửu bên này, nhìn thấy như vậy chiến tích cũng sớm đã cười không ngậm mồm vào được, mặc dù mình giá trị bản thân mấy chục tỷ, này vài tỷ nhìn như không nhiều, có thể dù sao đây là tiền mà ta. Mặt khác Diêm Thiên Cửu lại đang trong lòng tính toán một chốc, nếu như đem chính mình những người hàng lậu toàn bộ đều lấy ra bán đấu giá, vậy coi như không phải thành phố Lâm Cảng thủ phủ, mà là thỏa thỏa tỷ phú thế giới. Không, chính mình hiện tại chính là ẩn hình tỷ phú thế giới. Nghĩ đến đây, Diêm Thiên Cửu lại hai chân chéo ngoệ, thích ý uống một hớp rổ mà nghỉ còn nghỉ. Mà buổi đấu giá còn cũng không có kết thúc. Nữ người bán đấu giá cố ý lại lần nữa tăng cao âm điệu, đem tâm tình cảm kéo đến vị, hướng về phía toàn trường cố ý kéo dài giọng nói, la lớn, lấy đi gần mẹ mèn. Tiếp đó, chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái then chốt bà bối. Tin tưởng các vị đang ngồi đều nhất định rất tò mò, có thể có tư cách khi này thứ buổi đấu giá then chốt ra trận đến cùng là cái gì bảo bối tốt, vậy ta liền cho mọi người trước tiên bán cái nút, này không chỉ có là một cái văn loạn, vẫn là một cái có thể bảo vệ bình an thực dụng vật. Trần Nhất Bạch bên này, nghe nữ người bán đấu giá thừa nước đục thả câu giới thiệu, không khỏi nết miệng lên ở dài đến mấy phút thừa nước đục thả câu giới thiệu, chờ đem sở hữu người mua tâm tình đều triệt để kéo đầy đánh thấu sau, hiện trường công nhân viên để tới một người cổ kính hộp gỗ từ đàn giao cho nữ người bán đấu giá. Nữ người bán đấu giá còn cố ý đeo xong găng tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí một đem hộp gỗ từ đàn mở ra, đặt ở chuyên môn một cái trên sân khấu. Theo sát phía sau màn ảnh lớn cũng xuất hiện đặc tả chiếu. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát phòng trực tiếp hơn triệu cư dân mạng, toàn bộ đều hiếu kỳ cùng chờ mong trợn mắt lên nhìn qua. Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện đặc tả chiếu, là một cái tạo hình rất quen thuộc mạc kim phủ. Phần lớn người cũng một ánh mắt liền nhìn ra, đây là Trần Giáo Úy đang trực tiếp hiện trường chế tác mạc kim phủ, mấy ngày trước còn mới vừa ở phòng trực tiếp miễn phí biếu tặng 20, bởi vì giá thị trường đã xào đến 5 triệu, thậm chí bởi vậy trả lại hot seller, vì lẽ đó trên căn bản thích lên nét, cùng giới đồ cổ tất cả mọi người đều biết. Trận này bức cách như thế cao buổi đấu giá, muôn người chú ý cùng chờ mong then chốt, lại là Trần Giáo Úy mạc kim phủ. Điều này không khỏi làm buổi đấu giá hiện trường xuất hiện một mảnh thất vọng thốn thức thanh. Vốn đang cho rằng là cái gì kinh thiên động địa cực phẩm văn ngoạn đồ cổ đây, hóa ra là Trần Giáo Úy mini bản mạc kim phủ, tuy rằng này mạc kim phủ đúng là đồ tốt, nhưng dù sao hiện nay giá thị trường cũng là 5 triệu, cùng trước những người hơi một tí giá khởi đầu đều là hơn 100 triệu văn ngoạn lẫn nhau so sánh, quả thực kém đến quá xa thật mà. Huống chi người ta Trần Giáo Úy mấy ngày trước còn đang trực tiếp lấy đánh phúc đại phương thức miễn phí đưa 20 viên. Vì lẽ đó mặc dù là từ hy hữu độ, cùng thị trường có lượng đến xem, điều này cũng khẳng định không xứng làm then chốt, đã không chỉ là buổi đấu giá hiện trường, liền ngay cả 1 triệu người phòng trực tiếp đang nhìn đến then chốt chính là mạc kim phủ, cũng đồng thời thổn thức một mảnh đẹp. Lao tử đợi nửa ngày, ngươi liền để ta xem này. So với trước những người vài ước đồ cổ, Trần Giáo Úy cái này mạc kim phủ xem như là cái gì then chốt. Đó là, người ta Trần Giáo Úy phòng trực tiếp đưa tới chính là 20 viên, đến các ngươi lớn như vậy phòng đấu giá trực tiếp thành then chốt, thực sự là cười chết người. Trần Giáo Úy cũng là tốt lên, chế tác mạc kim phủ đều có thể bắt được phòng đấu giá làm then chốt. Trên lầu anh em, ta hoài nghi ngươi là ở âm dương. Buổi đấu giá hiện trường, nữ người bán đấu giá có vẻ như cũng nhìn ra hiện trường người mua thổn thức thanh, mà nàng nhưng không chút hoang mang, tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy, đồng thời sớm làm đủ chuẩn bị, tiếp theo dùng bên trong anh song ngữ qua lại cắt giới thiệu. Đại gia khả năng rất tò mò, tại sao cái này mạc kim phủ sẽ là bốn chàng buổi đấu giá cuối cùng then chốt. Khả năng hiện trường đã có tiên sinh nữ sĩ nhìn ra rồi, cái này mạc kim phủ cùng Trần Giáo Úy mấy ngày trước đang trực tiếp hiện trường chế tác, cũng miễn phí cho rằng phúc lợi phân phát đi ra ngoài giống như lúc. Không sai, đây quả thật là Trần Giáo Úy tự tay chế tác mạc kim phủ, nhưng cũng không phải đang trực tiếp hiện trường chế tác. Đây là Trần Giáo Úy vẫn bên người mang theo, đồng thời trải qua đặc thủ khai quang mạc kim phủ. Điền nam của mộ, Trần Giáo Úy chính là thiếp thân mang cái này mạc kim phủ dưới mộ, vì lẽ đó cái này mạc kim phủ tùy tùng Trần Giáo Úy đồng thời hấp thu quá thiên địa âm dương khí, chỉ cần đem đeo ở trên người, không chỉ có thể châu cắt tránh hung, còn có thể chiêu tài hưởng phúc. Đại gia có thể nhìn kỹ, cái này mạc kim phủ cùng phổ thông mạc kim phủ điểm khác biệt lớn nhất chính là cái này mạc kim phủ mặt trái có Trần Giáo Úy tự tay ký tên. Chương 242. Người có tiền thế giới theo chúng ta không giống nhau. Chương 242. Người có tiền thế giới theo chúng ta không giống nhau. Nữ người bán đấu giá một trận nhìn như chuyên nghiệp vô căn cứ, nghe được Trần Nhất Bạch trực giác cảm thấy thật là thái quá. Này lúc nào tiếp thân mang cái này mạc kim phủ dưới điền nam đằng vương mộ. Hấp thu thiên địa âm dương khí, không chỉ có thể xu cắt tị hùng, còn có thể chiêu tài hưởng phúc, này thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết. Còn có cái kia cái gọi là tự tay ký tên, rõ ràng chính là bọn họ phòng đấu giá tay mình công khắc lên đi. Không cần hỏi, này một trận vô căn cứ, nhất định là vì tăng cao cái này mạc kim phủ bức cách, sau đó mới có thể đánh ra giá cao. Phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng nghe nữ người bán đấu giá giới thiệu, toàn bộ đều dồn dập biểu thị nghi vấn, bắt đầu điên cuồng Trần Nhất Bạch, Trần Gia Úy, nói một chút có phải là như thế một chuyện, nếu như là thật sự, ta lập tức mua. Trần Gia Úy, còn đang trực tiếp sao? Đi ra bằng chứng một hồi chứ? Ta cảm giác hẳn là thật sự, dù sao Trần Gia Úy còn chưa có chết, nếu như là giả, Cựu Định phòng đấu giá lớn như vậy một cái công ty, khẳng định không dám như vậy đường hoàng làm giả. Trên lầu anh em nói có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhìn phòng trực tiếp những này cùng thảo luận, Trần Nhất Bạch cũng chỉ là cười nhạt, cũng không có làm bất kỳ hồi phục. Dù sao này cả chàng buổi đấu giá cũng là cuối cùng này một viên mạc kim phủ cùng chính mình có lợi ích quan hệ, bởi vì cuối cùng giá sau cùng có thể đều là cất vào trong túi tiền của mình. Vì lẽ đó lúc cần thiết, Trần Nhất Bạch thậm chí cũng có thể thích hợp phối hợp một hồi. Nữ người bán đấu giá tiếp tục đang làm giới thiệu, cái này đặc thù mạc kim phủ thiên hạ chỉ cái này một viên, cũng là Trần giáo úy đưa cho chúng ta Diêm chủ tịch đồ vật, hôm nay cố ý lấy ra làm then chốt bán đấu giá. Bất luận cuối cùng giá sau cùng bao nhiêu, 10% bán đấu giá tiền thuê, công ty chúng ta đem toàn bộ lấy ra quyên cho trong nước khảo cổ sự nghiệp, trợ lực khảo cổ công tác. Cái này mạc kim phủ giá khởi đầu vì là 1 triệu. Làm nữ người bán đấu giá thả ra giá khởi đầu lúc, toàn trường nguyên bản thổn thức lại trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Trước giới thiệu bức cách cao như vậy, không nghĩ đến giá khởi đầu mới 1 triệu. Phổ thông mạc kim phủ, hiện tại giá thị trường còn 5 triệu đây. Cho nên khi tranh giá bắt đầu sau, toàn trường điên cuồng nâng bài. Vẹn vẹn quá vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, tranh giá từ khởi đầu 1 triệu bị không ngừng nghỉ thét lên 30 triệu, lại tới 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Cuối cùng đến 70 triệu thời điểm, trong sân ở ngoài tranh giá liền bắt đầu đình trệ. Có thể khoảng cách này Trần Nhất Bạch muốn tìm Diêm Thiên Cửu muốn 3 tỷ, còn kém xa lắm đến phía chân trời. Có điều không liên quan, tất cả những thứ này đều ở Diêm Thiên Cửu như đã đoán trước. Theo Diêm Thiên Cửu một cú điện thoại đánh ra đi, tư bản chính thức bắt đầu tham gia. Một cái bên trong phòng VIP có người mua hô lên 80 triệu, ngay lập tức điện thoại kết nối, có thần bí người mua hô lên 90 triệu, đón thêm hiện trường có người nâng bài thêm đến 100 triệu. Liên tục mấy vòng hạ xuống, trực tiếp lại bị thét lên 200 triệu. Từ nguyên bản 1 triệu giá khởi đầu bị ngăn ngắn mấy phút thời gian thét lên 200 triệu, chuyện này quả thật điên cuồng đến không dám để cho người tin tưởng. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một cái điên cuồng bắt đầu mà thôi. Không cần hỏi, những này trong sân ở ngoài lấy, ức, làm đơn vị điên cuồng ra giá người mua, đều là chính Diêm Thiên Cửu sắp xếp người. Sắp xếp người chính mình mua đồ vật của chính mình, mục đích không vì cái gì khác, liền vì cho Trần Nhất Bạch thông qua buổi đấu giá tẩy điểm sạch sẽ tiền. Trần Nhất Bạch tự nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, cũng là yên lặng cười, xem Diêm Thiên Cửu trận này tay trái cũng tay phải biểu diễn. Nhiều mặt tranh giá vẫn gọi cái liên tục, trong sân ở ngoài tràn ngập mùi thuốc súng, sở hữu người mua nhìn qua đều mang theo đối với cái này mà kim phủ tình thế bắt buộc tư thế. Không thể không nói, Diêm Thiên Cửu tự biên tự diễn trận này tranh giá, vẫn là rất có nghệ thuật biểu diễn trình độ, đồng giá cách thét lên 2 tỷ thời điểm, bắt đầu có người mua lui ra, có người mua bắt đầu đắn đo suy nghĩ, tất cả hết thảy đều chân thực đến không hề biểu diễn dấu vết. Có điều lại nói ngược lại, dù sao Diêm Thiên Cửu chuyên nghiệp chính là làm cái này, đồng giá cách thét lên 2,5 tỷ thời điểm, buổi đấu giá không khí của hiện trường trở nên yên tĩnh dị thường cùng căng thẳng. Sở hữu không quan hệ người mua lúc này đều biến thành ăn dưa của chúng, trợn mắt lên nhìn trên màn ảnh mạc kim phủ, cùng cái kia một chuỗi như là số điện thoại di động 10 chữ số đấu giá giới. Phòng trực tiếp bên trong cũng tương tự là sôi trào khắp trốn bàn tán sôi nổi ngày lỗ, thế giới này quá điên cuồng, một viên mạc kim phủ lại có thể đánh ra vài tỷ giá cả, người có tiền thế giới, thật sự thật giống theo chúng ta thế giới không giống nhau a. Người hiểu cái sạn sạn, đối với đỉnh cấp đại lao tôi nói, này vài tỷ có điều chính là một chuỗi con số mà thôi. Chính là, lẽ nào các ngươi không biết sao, càng có tiền, liền càng tin cái này. Đừng nói vài tỷ, nếu như thật sự xem giới thiệu như vậy, e sợ hơn 10 tỷ đều có đại lao gặp mua. Không sai, càng có tiền làm việc chuyện xấu liền càng nhiều, liền càng muốn tìm kiếm một cái tinh thần cùng trên linh hồn cảm giác an toàn, vì phần này cảm giác an toàn, vài tỷ vẫn đúng là liền không nhiều. Chỉ có điều chính là mỗi lần gọi giá, Diêm Thiên Cửu liền cảm giác một trận thì đau. Số tiền này cuối cùng có thể cũng là muốn do chính mình tới trả tiền a. Ầm ầm ầm. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Diêm Thiên Cửu liếc mắt ra hiệu, để bên cạnh nhân viên phục vụ nữ quá khứ mở cửa. Từ bên ngoài tiến vào là Diêm Thiên Cửu phụ tá Diêm Kiêm tập đoàn tổng bí thư, họ Ngô, vóc dáng rất cao, mang một bộ mắt kính gọng đen, xem ra ngoan ngoãn biết điều. Diêm Thiên Cửu để bên cạnh nhân viên phục vụ nữ toàn bộ đi ra ngoài, trực tiếp nhìn Ngô bí thư hỏi, tất cả tiến triển thuận lợi sao? Ngô bí thư đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại khẽ cau mày, đi đến Diêm Thiên Cửu bên người cúi người xuống, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, Diêm tổng, hết thảy đều dựa theo ngài bản giao có thứ tự tiến hành, có điều, tuy nhiên làm sao? Có dám trực tiếp thả? Diêm Thiên Cửu có chút tức giận nổi giận nói, hiện tại Diêm Thiên Cửu có thể sợ nhất chính là gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Ngô bí thư tiếp tục nói, có điều, những này tranh giá người mua bên trong, bước lên một người ngoài, cũng đang không ngừng theo gọi giá. Hả? Diêm Thiên Cửu vừa nghe lời này, nhất thời cũng theo kinh ngạc hơi nhướng mày. Hiện nay cái này mà kim phủ đã tranh giá đến 2,6 tỷ, lại còn có người ngoài tham dự tranh giá. Diêm Thiên Cửu vội vàng hỏi, biết người mua là ai sao? Lô bí thư lắc lắc đầu, đây là tới từ Úc Sở Chây Lia người mua, dùng một người tên là Ozio công ty tiến hành đăng ký, ta tra xét, là cái xác không công ty, cái này người mua rất thần bí, ra tay cũng rất xa hoa, sớm thanh toán 100 triệu bán đấu giá tiền thế trước. Diêm Thiên Cửu nghe xong gật gật đầu, trầm tư một lát sau lại nói, đồng giá cách nhất đến 3 tỷ, liền để cho hắn. Được rồi, Diêm tổng. Nô bí thư cung kính gật đầu rời đi. Thú vị, này nhưng là thú vị. Vốn định chính mình móc tiền túi mua Trần Nhất Bạch này đơn, không nghĩ đến lại nửa đường còn giết ra một cái thần bí cạnh tranh người mua. 3 tỷ mạc kim phủ đều có người cướp, chỉ có thể nói người có tiền thế giới thực sự là quá điên cuồng. Nếu như thật sự có người đồng ý đào 3 tỷ mua lại cái này mạc kim phủ, Diêm Thiên Cửu đương nhiên là hết sức vui vẻ. Chương 243. Long đẳng trang viên. Chương 243. Long Đằng Trang Viên. Một viên thân ký bản mạc kim phủ, từ 1 triệu giá khởi đầu bị gọi vào hiện tại 2,8 tỷ đây là cái khái niệm gì? Không chỉ có quét mới toàn thế giới bán đấu giá giao dịch ghi chép gấp mấy lần, còn vô hình trung đệ, Trần Gia Úy, danh tự này ở toàn cầu mạnh mẽ độ một tầng kim. Nhưng này 2,8 tỷ còn xa không có kết thúc, buổi đấu giá vẫn cứ còn đang mang theo 10 phần mùi thuốc súng tiến hành. Phòng trực tiếp bên trong cũng ở coi đây là manh lưới, nhân số mạnh thêm, nhảy một cái thành lưu lượng bảng đệ nhất. Thực sự khiến người ta không nghĩ đến, cuộc bán đấu giá này then chốt, vẫn đúng là sẽ là cái đại cao trào 2,8 tỷ. Thật sự có người ra 2,8 tỷ mua cái mạc kim phủ. Thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Đúng là người ngốc nhiều tiền a. Thực sự là cười chết cha, người ta có tiền như vậy, gặp không ngươi thông minh. Chính là, cái này mạc kim phủ khẳng định không đơn giản. Nếu không là chưa kịp giao tiền dàn chân, ta đều muốn đi đến đập một tay. Trên lầu anh em, ngươi này bức trang ta phụ. Ta dám bắt người đầu bảo đảm, Trần Giáo Úy sau đó thả cái dám dùng túi ni lông bọc lại, đều có thể giá trị 100 triệu. Trần Nhất Bạch ngồi ở phòng khách, một bên nghe buổi đấu giá báo giá, một bên nhìn phòng trực tiếp bình luận, khóe miệng khẽ nhếch. Tuy rằng Trần Nhất Bạch trong lòng rõ ràng, đánh ra giá cao như vậy là bởi vì cái gì. Thế nhưng tại đây ba thao tác dưới, chính mình thương mại tiếng tăm theo vô hình trung tăng vọt, đây quả thật là Trần Nhất Bạch vạn vạn không nghĩ đến ở lại quá dài đến một canh giờ kịch liệt tranh giá bên trong, giá cả lại bị kéo đến một cái độ cao mới, 3 tỷ. 3 tỷ là cái khái niệm gì? Chỉ cần là bán đấu giá tiền thuê, cũng đã lên đến 300 triệu, phá châu Á bán đấu giá giao dịch ghi chép. E sợ hiện tại trong nước một ít khảo cổ bộ ngành đã đang thầm vui, bởi vì trước bán đấu giá công ty cũng đã có nói, cái này mà kim phủ toàn bộ tiền thuê đều sẽ lấy ra quyên cho trong nước khảo cổ bộ ngành, trợ lực trong nước khảo cổ sự nghiệp phát triển. 3 tỷ. Này đồng thời cũng là Trần Nhất Bạch muốn giá cả ở giá cả bị thét lên 3 tỷ thời điểm, không có ai lại nâng bài đi xuống gọi giá. Cái này cũng là ở Trần Nhất Bạch nằm trong dự liệu. Dù sao này 3 tỷ đều là sớm thương lượng kỹ càng rồi, diễn kịch diễn đến nơi này là được. Hiện tại giá cả là 3 tỷ. Còn có người tăng giá sao? 3 tỷ lần thứ nhất. 3 tỷ lần thứ hai. Nữ người bán đấu giá trong tay xoay vòng tiểu búa gỗ, bên trong tiếng Anh cắt nhiều lần dò hỏi, toàn trường một mảnh yên lặng như tờ tĩnh mịch. 3 tỷ lần thứ ba. Khen. Theo nữ người bán đấu giá trong tay búa gỗ nói năng có khí phách dùng sức gõ xuống, giải quyết dứt khoát, 3 tỷ thành giao. Chúc mừng đến từ ngoài sân điện thoại người mua cuối cùng lấy 3 tỷ giá cả đập xuống Trần Giáo Úy thân ký bên người mạc kim phủ. Nữ người bán đấu giá âm thanh cao vút bên trong mang theo chút ít kích động. Không, hẳn là rất kích động. Chỉ là do xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, cũng chưa hề hoàn toàn biểu lộ ra mà thôi. Dù sao thân là người bán đấu giá, có thể may mắn chủ trì bán đấu giá sáng tạo thế giới kỷ lục như thế một cái món đồ đấu giá, đây chính là lớn lao nghề nghiệp vinh dự cùng nghề nghiệp thời khắc nổi bật. Không chút nào chém gió nói, cái này cũng là toàn cầu nghề nghiệp đỉnh cao. Chưa từng có ai, mặt sau e sợ cũng rất khó lại có thêm người tới. Cả trang buổi đấu giá trải qua 7 tiếng, cuối cùng mới kết thúc mỹ mãn ở cuối cùng cái này mà kim phủ then chốt dưới, cuối cùng cả trang buổi đấu giá giá sau cùng tiếp cận 10 tỷ. Nói chuẩn xác, đây là Diêm Thiên Cửu cùng Trần Nhất Bạch hai người tư tàng buổi đấu giá. Tiêu Pha, đúng là để Diêm Thiên Cửu cái này thật lớn tôn Tiêu Pha nha. Trần Nhất Bạch cười ha ha đứng dậy rời đi phòng khách, lúc gần đi lại tâm tình thật tốt cho phòng khách bên trong mấy vị đẹp đẽ nhân viên phục vụ nữ mỗi người phát ra một cái tiền đoa. Mà Trần Nhất Bạch nhưng lại không biết, lúc này Diêm Thiên Cửu cũng là tâm tình thật tốt ở hắn phòng khách cho nhân viên phục vụ nữ phát ra tiền đoa. Không sai, cái này cuối cùng lấy 3 tỷ đập xuống mạc kim phủ thần bí người mua, cũng không phải Diêm Thiên Cửu trước đó sắp xếp người mình, mà là chân chính thần bí người mua, hỗ trợ mua cái này đơn, trực tiếp vì chính mình tiết kiệm được 3 tỷ. Đây chính là Diêm Thiên Cửu nằm mơ đều không nghĩ đến kết quả, vì lẽ đó Diêm Thiên Cửu lúc này tâm tình không chỉ là được, mà là thật đến cất cánh. Có điều nói ngược lại, có người đồng ý ra 3 tỷ vì chính mình trả nợ, này chủ yếu hay là bởi vì Trần Giáo Úy tiếng tăm, cùng sức ảnh hưởng. Chỉ là để Diêm Thiên Cửu không nghĩ đến chính là, Trần Giáo Úy tiếng tăm lại gặp chị 3 tỷ. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, đấu giá số dư ở dựa theo trình tự vào sổ đúng chỗ, trung gian cũng không xuất hiện bất kỳ bất ngờ đặc biệt là vị kia ra giá 3 tỷ đập xuống mạc kim phủ thần bí đại lao, ở ngày thứ 2 liền toàn ngạch hoàn thành rồi giao dịch thủ tục. Diêm Thiên Cửu dựa theo ước định, qua tay liền đem này 3 tỷ cho Trần Nhất Bạch. Này 3 tỷ đưa đi sau, đối với Diêm Thiên Cửu tới nói, coi như là triệt để đưa đi vị này ôn thần. Cũng trong lúc đó, Diêm Thiên Cửu còn đang ra sức giúp đỡ Trần Nhất Bạch vội vàng thương lòng phong tỏa nhà bỏ hoang bản sự tình. Nay chủ yếu vẫn là Diêm Thiên Cửu vì cùng Trần Nhất Bạch triệt để rũ sạch quan hệ, vì lẽ đó chuyện này làm đặc biệt lưu loát. Vẹn vẹn quá không tới 10 ngày thời gian ở Diêm Thiên Cửu dựa vào khắp nơi giao thiệp thao tác dưới, thành công giúp Trần Nhất Bạch đỡ lấy thương lòng phong cái kia mảnh tòa nhà bỏ hoang biệt thự, đồng thời còn hỗ trợ liên hệ một cái công ty xây dựng. Dựa theo Trần Nhất Bạch cố ý bàn giao, tạm thời cũng không có đối ngoại tuyên bố là ai nhận thương lòng phong tòa nhà bỏ hoang bản. Trung gian quá đại khái nửa tháng công trình chu bị, thương lòng phong tòa nhà bỏ hoang bản chính thức làm trở lại, thay tên vì là Long Đằng Trang Viên. Danh tự này đương nhiên là Trần Nhất Bạch lấy, tuy rằng có chút tục, nhưng muốn chính là loại này tục khí khí thế. Ở Long Đằng Trang Viên chính thức trùng kiến sau khi, theo khắp nơi truyền thông che ngập bầu trời tin tức, này không thể nghi ngờ liền lại thành một cái rất có sức bùng nổ đề tài tin tức. Mỗi cái tin tức trang báo khu bình luận, hầu như quá nửa đều là biết mảnh này tòa nhà bỏ hoang đã từng lịch sử mặt trái bình luận. Thì như, lại xuất hiện không sợ chết hiệp sĩ đổ vỏ. Long Đằng Trang Viên, không bằng đổi thành Long Đằng Nghĩa Trang. Mua nơi này nhà, liều liền không phải của cải, mà là liều ai bát tự rất cứng. Nay cũng tìm cho ta tiền, cũng không dám đi vào trong trụ. Lập tiếp làm chứng, đỡ lấy mảnh này tòa nhà bỏ hoang lão bản, tuyệt đối chống đỡ không tới năm nay ăn Tết. Đại gia đoán mù một hồi, vị này hiệp sĩ đổ vỏ sẽ là một cái hậu quả gì? Nay còn cần hỏi, khẳng định không phải phá sản chính là xảy ra tai nạn xe cộ, cũng khó nói lại đột nhiên kiểm tra sức khỏe tra ra cái bệnh nan y cái gì. Không thể không nói, này các cư dân mạng miệng là thật sự độc. Điều này cũng rất phù hợp xã hội bây giờ hiện trạng, tổng kết một câu nói, đều thích xem phá sản, không thích xem phát tài. Liên quan với những này không quen mặt trái tin tức, thành phố Lâm Cảng ban ngành liên quan tự nhiên chính là giữ gìn thành thị hình tượng và lợi ích, liên hợp mạng cảnh tiến hành khống chế. Nhưng như thế nào đi nữa khống chế xóa bình luận, chỗ nào khả năng có khổng lồ cư dân mạng quần chúng phát biểu nhanh. Chương 244. Đây chính là ngươi nói siêu cấp đại phúc lợi. Chương 244. Đây chính là ngươi nói siêu cấp đại phúc lợi. Theo Long Đẳng Trang Viên khí thế hừng hực xây dựng, các loại mặt trái bắt quái tin tức cũng ở trên mạng che ngập bầu trời. Trên căn bản sở hữu cư dân mạng đều đang đợi xem, nay cái thứ nhất bất ngờ sẽ là cái gì? Là bất động sản nhà phát triển trước tiên bị khắc, vẫn là trên công trường kiến trúc công nhân trước tiên bị khắc. Nhưng kết quả đợi một tháng, hết thảy đều bình thường ngay ngắn có thứ tự đồng thời ở một tháng sau. Theo Long Đẳng Trang Viên xây dựng cùng đối ngoại tuyên truyền, cũng chính thức bắt đầu tiến hành mở bán trước bán hàng. Biệt thự vì là lòng đất 2 tầng, trên đất 4 tầng, mở bán trước bán hàng giới ở 150 triệu đến 180 triệu khu. Cao lầu tiểu khu giá phòng cũng ở mỗi mở 13 đến 180 nghìn giá cả, ít nhất hơn 100 mét vuông mới hộ hình, cũng là hơn 20 triệu giá cả. Dựa theo Trần Nhất Bạch dự toán, toàn bộ Long Đẳng Trang Viên gần 100 bộ biệt thự, vậy thì là tiếp cận 20 tỷ giá trị thị trường. 4 đống cao lầu tiểu khu tổng cộng 8 tỷ, tính gộp lại tổng cộng giá trị thị trường 30 tỷ. Dùng 3 tỷ tiền vốn bác 30 tỷ. Này không phải là làm bất động sản kiếm tiền, mà là Trần Nhất Bạch bằng năng lực kiếm tiền. Nếu không là Trần Nhất Bạch bằng năng lực quyết định nơi này phong thủy, nơi này chính là không đáng giá một đồng. Nhưng tuy rằng món nợ là như thế toán, muốn đem nhà bán đi, tiền rơi xuống chính mình túi áo, mới có thể xem như là chân chính kiếm tiền. Có thể hoa tiếp cận 200 triệu ở Thương Long Phong mua biệt thự. Trước tiên không nói Thương Long Phong trước những người thâm nhập lòng người, khiến người ta nghe đến đã biến sắc hắc lịch sử. Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ thành phố Lâm Cảng, có thể đều không có vượt qua 100 triệu giá phòng, giá tiền này đều sắp theo kịp thốn kim tốc đất Hồng Kông đỉnh cấp biệt thự giá phòng. Thúng chi, trước nơi này mở bàn giới mới ngàn vạn khoảng trường, trái phải, bây giờ một lần nữa khởi công lại dòng giá tiếp cận 20 lần giá cả. Này không thể nghi ngờ càng là gây nên càng kịch liệt đề tài thảo luận, 89 phần 10 đều là mang theo mánh liệt phê phản tính. Vì lẽ đó, ở mở bàn cùng ngày, bất động sản giá cả thả ra ngoài sau khi, tất cả đều là che ngập bầu trời ác bình, một bộ nhà đều không bán đi. Có điều điều này cũng đều ở Trần Nhất Bạch nằm trong dự liệu, vì lẽ đó không chút nào hoảng. Một cái, thần ký, mặc kim phủ đều có thể bán đấu giá 3 tỷ, phong thủy tốt như vậy nhà riêng biệt thự, há có thể còn xấu bán không được. Trần Nhất Bạch biểu thị, cái con này cần chính mình thoáng ra tay. Buổi tối, phòng thuê bên trong. Xa cách 2 tháng sau, Trần Nhất Bạch rốt cục lại phát sóng. Tuy rằng trung gian ngừng chiếu 2 tháng, nhưng trực tiếp nhiệt độ không giảm chút nào. Vừa mới phát sóng, phòng trực tiếp ngay lập tức sẽ xông lên trực tiếp lưu lượng nhiệt độ người thứ nhất, con số hàng triệu đại quân tràn vào phòng trực tiếp, này có thể đều là mở ra trực tiếp nhắc nhở cùng nhiệt trung thực phấn. Coi như là chính đang trên giường cùng bạn gái làm hai người mở rộng vận động, nhìn thấy Trần Nhất Bạch phát sóng nhắc nhở, cũng phải trên đường tạm dừng hạ xuống, trước tiên xem trực tiếp. Trần Nhất Bạch, các vị lao thiên môn, chúng ta chào buổi tối, đã lâu không phát sóng, gần nhất thực sự là khá bận. Bận bịu cái gì? Đương nhiên là vội vàng kiếm tiền Trần Gia Quý, lâu như vậy không phát sóng bận bịu cái gì a? Người dẫn chương trình, ngươi lần trước nói phúc lợi đây, lần này dự định lại đưa cái gì phúc lợi a? Lao công, cầu đưa một viên mạc kim phủ. Trần Gia Quý, tiểu hoàng xe mau nhanh trở lên điểm mạc kim phủ đi, từ lần trước buổi đấu giá sau khi, hiện tại trên thị trường mạc kim phủ giá cả đều bị những người hắc tâm thương nhân xào đến hơn 10 triệu, ta đã nói rồi, trước những người đang trực tiếp cướp được mạc kim phủ, 4 triệu liền vội vã biến hiện, nhất định sẽ hối hận khóc ngất ở nhà xí. Trần Nhất Bạch đầu tiên là liếc một cái khu bình luận, ngày hôm nay vẫn đúng là liền không chuẩn bị trực tiếp chế tác mạc kim phủ. Nhưng phúc lợi khẳng định là có, đồng thời cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Trần Nhất Bạch không chút hoang mang, đầu tiên là cười nhạt đốt điếu thuốc. Không sai, chính là đối diện trực tiếp màn ảnh, không e rẻ đốt điếu thuốc, tiêu sái bên trong lại mang theo điểm hung hăng nuốt mây nhà khói. Phòng trực tiếp lập tức bật nhảy ra mấy cái bắt mắt đại tự nhắc nhở trực tiếp hiệu quả, xin mời chớ mô phòng theo, 18 tuổi vị thành niên cấm chỉ hút thuốc. Cái gì gọi là mặt mũi, cái này kêu là mặt mũi. Này cũng gọi là thân phận. Đang trực tiếp bên trong hút thuốc đều không phong hào, siêu quản còn thật là chi kỷ hỗ trợ đang trực tiếp dán lên bắt mắt nhắc nhở Trần Gia Quý, ngươi thực sự là thần tượng của ta, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy đang trực tiếp hút thuốc không phong hào, siêu quản còn muốn hỗ trợ đưa thuốc thất vào bại. Cái gì gọi là thân phận, cái này kêu là thân phận. Này tính là gì, đừng nói là đang trực tiếp hút thuốc, coi như Trần Gia Quý đang trực tiếp bên trong trực tiếp tẩy quần đi, siêu quản cũng không dám phong hào. Trần Nhất Bạch, ngươi lời này nói, coi như siêu quản thật sự không dám phong, ta cũng không dám thoát ta. Trần Gia Quý, ngươi có thể khoa phủ một hồi thành phố Lâm Cảng Long Đẳng Trang Viên sao? Đột nhiên phòng trực tiếp bên trong bước lên một cái cư dân mạng, hỏi liên quan với Long Đẳng Trang Viên sự tình, đồng thời vậy thì như là mở ra một cái rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy rất hứng thú máy hát, lập tức cũng đều bắt đầu dồn dập lấy Long Đẳng Trang Viên vì là đề tài, kịch liệt thảo luận lên Trần Gia Quý, phong thủy ngươi là chuyên nghiệp, Long Đẳng Trang Viên thật sự không thể ở người sao? Trước đây ta nghe nói, có địa sản thương trước tiên đem Thương Long Phong tòa nhà bỏ hoang đỡ lấy, đổi thành nghĩa trang, hiện tại không hiểu ra sao giá phòng trực tiếp tiêu đến 200 triệu, trong này có phải là có âm mưu gì à? Không sai, ta cảm giác cũng vậy. Câu Trần Gia Quý khoa phủ một hồi. Đổi tên Long Đẳng Trang Viên, một bộ biệt thự lại dám bán 200 triệu, nhà phát triển đầu góc có bệnh nặng, không phá sản mới là lạ. Nhìn phòng trực tiếp cư dân mạng đột nhiên đem câu chuyện kéo tới Long Đẳng Trang Viên trên, Trần Nhất Bạch thần bí cười bóp tắt tàn thuốc trong tay, nói rằng, liên quan với cái kia Long Đẳng Trang Viên, ta chờ chút lại cho đại gia giải thích, hiện tại trước tiên cho các vị đưa cái siêu cấp đại phúc lợi lại nói. Phúc lợi ngay ở dưới góc phải tiểu hoàng xe, đã lên giá, tiêu chuẩn có hạn. Vừa nghe Trần Nhất Bạch ở tiểu hoàng xe thả phúc lợi, đồng thời nhìn thấy 8999 giá cả nhắc nhở. Phòng trực tiếp các cư dân mạng trong nháy mắt phấn chấn lên, cho rằng là Mạc Kim Phủ, mau mau hoảng điểm tiến vào tiểu hoàng xe. Nếu như đúng là Mạc Kim Phủ, hơn nữa còn là ban đầu 8.999 định giá bán ra, chỉ cần cướp được lại qua tay, cái kia ít nhất đều là kiếm lời mấy triệu trên lệch giá. Trước đã có 20 vị người may mắn ở Trần Nhất Bạch phòng trực tiếp thực hiện của cải tự do, thưởng thụ nằm thẳng nhân sinh. Cái này cũng là Trần Nhất Bạch phòng trực tiếp có thể có nhiều như vậy cuồng nhiệt phấn một đại bộ phận nguyên nhân. Sau khi cư dân mạng hoảng điểm tiến vào tiểu hoàng xe trang chủ vừa nhìn, trong nháy mắt liền toàn bộ choáng váng. Chỉ thấy tiểu hoàng trong xe giá bán 8.999 không phải Mạc Kim Phủ, mà là Long Đẳng Trang Viên, chí nghiệp tiêu chuẩn. Thương phẩm chi tiết giới thiệu chính là 8.999 nguyên, mua một cái Long Đẳng Trang Viên chí nghiệp tiêu chuẩn, trở thành Đẳng Long Trang Viên chuyên môn siêu cấp VIP nghiệp chủ, có thể ưu tiên chọn phòng nguyên, càng nhiều Long Đẳng Trang Viên chuyên môn siêu cấp VIP nghiệp chủ quyền lợi, đến tiếp sau kéo dài mở ra. Thương phẩm tồn kho 20 phân. Khi thấy cái này, phòng trực tiếp bên trong sở hữu cư dân mạng không chỉ có là choáng váng, hơn nữa còn kinh ngạc đến ngây người. Là khiếp sợ loại kia kinh ngạc đến ngây người. Long Đẳng Trang Viên mở bản đến nay một bộ đều không bán đi. Ngươi lại ở trên mạng 8.999 bán chí nghiệp tiêu chuẩn. Đây chính là ngươi nói, càng to lớn hơn siêu cấp phúc lợi, chương 245. Ta là Trần Gia Úy, ta vì chính mình đại ngôn. Chương 245, ta là Trần Gia Úy, ta vì chính mình đại ngôn. Thương phẩm đã thụ ít năm. Phòng trực tiếp bên trong có cư dân mạng khiếp sợ cùng choáng váng, nhưng cũng có mấy cái, thấy tu mù, căn bản không thấy thương phẩm chi tiết, bởi vì chỉ lo nhiều người không giành được, đưa tay liền dây. Thành công tiền trả sau nội tâm mừng như điên, 8.999 một viên Mạc Kim Phủ. Qua tay bán cái mấy triệu, mấy trăm lần lợi nhuận ròng, nửa đời sau có thể triệt để nằm thẳng. Nhưng chờ trả xong khoản lại nhìn thương phẩm chi tiết, đầu trực tiếp liền ong ong. Treo ở tiểu hoàng xe thương phẩm không phải Mạc Kim Phủ, mà là Long Đẳng Trang Viên mua phòng tiêu chuẩn. Trước tiên không nói Thương Long Phong cái kia mảnh tòa nhà bỏ hoang rất tà tính, mở bàn giới hơi một tí 1-2 ức, này ai có thể mua được? Nay cũng năm khối tiền rồi lượn sờ đại kim khoán khác nhau ở chỗ nào? Càng làm cho vị này trả xong khoản, thầy tu mù, đầu ong ong chính là đập xuống thương phẩm còn chưa chống đỡ hoàn tiền. Này rồi ạ, không phải ở khai quốc tế chuyện cười sao? Người dẫn chương trình, tiểu hoàng trên xe giá không phải Mạc Kim Phủ sao? Long Đẳng Trang Viên mua phòng tiêu chuẩn, ngươi đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Long Đẳng Trang Viên hiện nay một bộ nhà đều không bán đi, ngươi lại ở đây bán tiêu chuẩn. Vậy cũng là đưa phúc lợi. Địch. Tại sao không thể hoàn tiền, ta muốn hoàn tiền. Nhất định phải cho ta hoàn tiền Trần Gia Úy, ngươi xác định không có đang nói đùa với chúng ta. Chúng ta có thể mua được này 8.999 tiêu chuẩn, không có nghĩa là có thể mua được 200 triệu biệt tự à? Nhìn phòng trực tiếp khu bình luận như sôi trào nước sôi, Trần Nhất Bạch tự nhiên sớm liền dự liệu được điểm này, vô cùng bình tĩnh mỉm cười giải thích, lao thiết môn, vì phúc lợi phân phát tính chất công bằng, thương phẩm một khi bán ra không thể hoàn tiền, thế nhưng có thể đem cái này giới hạn mua hàng tiêu chuẩn qua tay bán cho chân chính có ý đồ mua phòng người. Này ý tứ, chính là người mua này một phần VIP mua phòng tiêu chuẩn, không cần có thể bán trao tay cho người khác, qua tay kiếm lợi mấy chục cái hơn trăm lần trên lệch giá, đây chính là phúc lợi. Cùng đập xuống Mạc Kim Phủ, lại qua tay giá cao bán ra là một cái ý tứ. Nhưng Trần Nhất Bạch dù vậy giải thích, phòng trực tiếp cư dân mạng vẫn cứ ở khu bình luận ồn ào sôi trào khắp trốn. Dù sao đây chính là cái kia mảnh tà môn tòa nhà bỏ hoang, có thể nói là xú danh ở bên ngoài, đến nay mới thôi một bộ đều không bán đi, này mua phòng tiêu chuẩn qua tay bán cho quỷ a. Trần Gia Úy, thành thật mà nói, ngươi thu rồi Long Đẳng Trang Viên bao nhiêu tiền trả nước, lại có thể như thế đánh quảng cáo vậy còn dùng hỏi, khẳng định là rất nhiều tiền, tư bản sức mạnh quả nhiên là mạnh mẽ a, lại đều có thể đem Trần Gia Úy mời đến đang trực tiếp đánh quảng cáo. Người dẫn chương trình, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới trước Thương Long Phong cái kia mảnh tòa nhà bỏ hoang sự tình? Trần Nhất Bạch xem phòng trực tiếp bầu không khí làm nền làm nổi bật đã gần đủ rồi, vì lẽ đó cũng là không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, các vị lao thiết, ta trước tiên làm sáng tỏ một hồi a, ta là thật sự tịch thu Long Đẳng Trang Viên tiền trả nước, bởi vì cái kia Long Đẳng Trang Viên chính là ta khai phá, vì lẽ đó ta đây xem như là vì chính mình đại ngôn. Nói tới đây, Trần Nhất Bạch lại đốt điếu thuốc nuốt mây nhà khói giật hai cái, sau đó đổi thành một bộ chăm chú mặt, tiếp tục nói, cho tới đại gia quan tâm nhất Thương Long Phong cái kia mảnh địa vấn đề, trước đúng là có chút vấn đề, có điều hiện tại đã bị ta cho sửa đổi đến. Hiện nay, Thương Long Phong đã là một khối rất có an gia chí nghiệp vẫn còn nước tuyệt hảo phong thủy bảo địa, có thương long vào biển, thuận buồm xuôi gió thuận tài thần tư thế, ở đây an gia chí nghiệp không chỉ có thể bảo vệ bình an trôi chảy, chỉ cần đi chính đạo, còn có thể bảo vệ sự nghiệp tiền cảnh như long đằng tứ hải hưng thịnh. Bởi vì đây là ta Trần Gia Úy xem qua địa phương, ta vì chính mình đại ngôn. Không nói những cái khác, chỉ bằng ta, Trần Gia Úy, ba chữ này, phàm là ở Long Đằng Trang Viên chí nghiệp, có thể 100% bảo vệ các ngươi sẽ không có hay không vọng thai hương. Lời nói này từ Trần Nhất Bạch trong miệng nói ra, không chỉ có vẻ mặt thành thật nghiêm túc, mà ngữ khí dị thường chắc. Không hề bất ngờ. Làm Trần Nhất Bạch chủ động tuôn ra, Long Đẳng Trang Viên hậu trường nhà phát triển lão bản là chính mình, phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng lại lần nữa toàn bộ sôi trào lên. Nói chuẩn xác, hẳn là triệt để nổ. Đệt. Cái kia Long Đẳng Trang Viên lại là Trần Giáo Úy khai phá. Ta đã nói rồi, ai sẽ có gan này, dám đỡ lấy Thương Long Phong mảnh đất kia. Xét lát. Ta nói Long Đẳng Trang Viên giá phòng làm sao dám dâng lên gấp mấy chục lần, hóa ra là Trần Giáo Úy ở sau lưng thao tác. Trần Giáo Úy nói lời này ta tin, dù sao Trần Giáo Úy nhưng là chân chính phong thủy đại sư. Các anh em, vậy cái này VIP nghiệp chủ mua phòng tiêu chuẩn đến cùng có thể hay không vào tay, bắt đầu à? Cung hỏi, Trần Giáo Úy vừa nói như thế, ta tâm bắt đầu có chút nữa. Phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng bắt đầu thảo luận, tiểu hoàng trong xe tồn kho 15 cái mua phòng tiêu chuẩn, đến cùng có thể hay không vào tay, bắt đầu. Muốn kiếm tiền nhưng lại sợ đánh trong tay, khoảng chừng, trái phải xoắn suýt, không dám vào tay. Cái này cũng là Trần Nhất Bạch sớm thiết trí không tối lui khoản nguyên nhân chủ yếu, mục đích chính là vì đưa cái này phúc lợi để cho người gan lớn. Chính là chết no gan lớn chết đói nhát gan, người vâng vâng dạ dạ, sợ thiệt thòi còn muốn kiếm lời cái giám đồng tiền lớn. Mặt khác cái này cũng là một cái đơn thuần tín nhiệm vấn đề. Tin Trần Dạ Úy, đây chính là có thể thay đổi nhân sinh phúc lợi. Làm cư dân mạng còn đang trực tiếp khu bình luận các loại nghiên cứu thảo luận lúc, đã có gan đại cư dân mạng bắt đầu vào tay, bắt đầu Trần Giáo Úy Giang Nam phân úy thành công đập xuống số 1 liên tiếp. Một viên tiểu viên thuốc, thành công đập xuống số 1 liên tiếp. Dương Ca Ca thành công đập xuống số 1 liên tiếp. Ngăn ngắn mấy phút thời gian trong, tiểu hoàng xe mua phòng tiêu chuẩn liền bị cướp mua còn sót lại cuối cùng 5 kiện tồn kho. Xem ra Trần Nhất Bạch vì chính mình đại ngôn, vẫn là rất hữu dụng a, dù sao bất kể nói thế nào, Trần Nhất Bạch cũng là từ Đảng Vương mộ bên trong đi ra, nắm giữ đang trực tiếp hút thuốc đặc quyền nam nhân. Sửa đổi một hồi phong thủy, này còn chưa đều là tay cầm đem bấm sự tình. Chờ phòng trực tiếp bên trong một phần cư dân mạng còn đang xoắn xuýt chờ, phần này, phúc lợi có thể hay không cấp thời điểm, sở hữu tồn kho đã bị cướp mua hết sạch. Cái này kêu là phát tài cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, không có phát tài dũng cảm, tài vận cũng nhất định không có duyên với ngươi. Các vị đang ngồi mà xem đi. Trần Nhất Bạch tuyệt đối có lòng tin, trận này trực tiếp sau khi kết thúc, chính mình là Long Đẳng Trang Viên nhà phát triển đằng sau ông chủ sự tỉnh vừa chuyển ra đi, nhà tuyệt đối không lo bán. Mà này 20 phân VIP nghiệp chủ giới hạn mua hàng tiêu chuẩn, tối thiểu cũng đến phiên cái gấp trăm lần. Trên thực tế, này còn đều là Trần Nhất Bạch bảo thủ hướng về ít đi nói. Làm trực tiếp sau khi kết thúc. Nói chuẩn xác, hẳn là trực tiếp còn đều không kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là Trần Nhất Bạch tự bảo chính mình chính là Long Đẳng Trang Viên hậu trường khai phá lao bàn lúc, tin tức này lập tức liền toàn mạng truyền ra ngoài. Ở Long Đẳng Trang Viên an gia chí nghiệp, có thể bảo vệ bình an trôi chảy, bảo vệ sự nghiệp tiền cảnh như Long Đẳng tứ hải hưng thịnh. Phàm là ở Long Đẳng Trang Viên chí nghiệp, có thể 100% bảo vệ các ngươi sẽ không có hay không vọng tai ương. Chỉ cần chính là hai câu này, liền vượt qua phổ thông bất động sản vắt hết óc nghĩ ra các loại lời quảng cáo. Hẳn là tuấn sát sở hữu lời quảng cáo. Mọi người đều biết, càng có tiền liền càng tin phong thủy. Tỷ như trong nước một ít phú thương đại lão, đỉnh cấp biệt thự đều là dấu giếm phong thủy cách cục. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ, phong thủy ở người có tiền trong lòng chiếm cứ địa vị có cỡ nào trọng yếu. Cho nên khi Trần Nhất Bạch trực tiếp sau khi kết thúc, ở toàn mạng tuyên truyền dưới, lại cấp tốc leo lên danh sách tìm kiếm nhiều. Cùng ngày hướng đông ban đêm, Long Đẳng Trang Viên bán phòng nơi 24 tiêu thụ đường dây nóng bắt đầu bị đánh nổ, toàn bộ đều là có ý hướng mua phòng cố vấn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thương Long Phong, Long Đẳng quê hương bán phòng bộ. Ngày hôm qua trả hết nợ yên tĩnh đến trước cửa có thể giăng lưới bắt chim bán phòng bộ, sáng sớm hôm nay liền tối om om đầy áp người, đột nhiên vừa nhìn lại như là hội nghị chợ bán thức ăn. Nói chuẩn xác, hẳn là nửa đêm liền bắt đầu có người lại bán lâu nơi cửa đợi. Lại bán lâu nơi bãi đậu xe, dừng một kiểu siêu cấp siêu xe, trong đó còn có tỉnh ngoài phú thương, không kịp chạy tới liền để gần đây bằng hữu hỗ trợ trước tiên đặt hàng, chỉ lo chậm cấp không được. Tuy rằng cao nhất 200 triệu giá phòng ở trong nước đã xem như là đỉnh cấp, nhưng trong nước chính là không bao giờ thiếu có tiền phú thương đương nhiên, trong này trọng yếu nhất vẫn là Trần Gia Úy, tấm chiêu bài này. 200 triệu chí nghiệp liền có thể bảo vệ sự nghiệp hưng thịnh, bình an trôi chảy, đây đối với trong nước một ít đỉnh cấp phú hào tới nói, quả thực chính là quá có lời. Không chỉ là trong nước đỉnh cấp phú hào, một ít nhất tuyến minh tinh mua phòng cũng rất mãnh liệt. Nói ngược lại, coi như là đem biệt thự mua được bỏ không, cũng giống như là hoa 200 triệu mua cái bình an trôi chảy áp, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Lâm Cảng Thương Long Phong Long Đẳng Trang Viên, thành đỉnh cấp bọn phú hào tranh đoạt bánh bao. Thậm chí có một ít kẻ bên phá sản đóng cửa phú hào thương nhân, cho vay bắp vốn, đập nồi bán sắt cũng tới mua một bộ, nghĩ vào ở đến cải vận. Ngay ở loại này nhiệt độ bên dưới, không tới 3 ngày thời gian, Long Đẳng Trang Viên trước bán hàng phòng liền bị toàn bộ tranh mua hết sạch, liền ngay cả tiểu khu lầu 4, tầng 18, tầng cao nhất loại này phòng nguyên, cũng toàn bộ đều bị cướp mua hết sạch, đồng thời loại này tầng trệt còn chưa ưu đãi, không mặc cả. Liên này còn thiếu nhiều lắm bán, đồng thời phần lớn còn đều là toàn khoản mua vào, tiếp cận 30 tỷ tài chính trực tiếp đến món nợ. 3 tỷ tiền vốn dòng giá tăng gấp 10 lần. Không đúng. Nghiêm ngặt tới nói, hiện tại nên còn xuất lại 21 bộ. Trong đó một bộ là để cho chính mình, cũng là Long Đẳng Trang Viên toàn trường vị trí tốt nhất, vừa vặn liền mảnh này phong thủy khí ở trên, quý tiện không bán, cho bao nhiêu tiền đều không bán. Dù sao đồ tốt nhất khẳng định là muốn để cho chính mình hưởng dụng ai cho tới mặt khác 20 bộ, là mấy ngày trước đang trực tiếp đưa đi VIP nghiệp chủ mua phòng tiêu chuẩn, đây là hoàn toàn không đối ngoại bán ra, chỉ có thể cầm 8.999 đơn đặt hàng mới được hưởng mua tư cách. Mặt khác trước Trần Nhất Bạch đang trực tiếp nói VIP nghiệp chủ phúc lợi, lại lần nữa thăng cấp, phàm là VIP nghiệp chủ có thể hưởng thụ Trần Giáo Úy một chọi một chỉ đạo phong thủy cách cục trang trí. Này có thể không thể nghi ngờ lại gia tăng rồi VIP nghiệp chủ hàm kim lượng. Vì lẽ đó còn lại không mua được phòng đỉnh cấp đại lao, bắt đầu đưa ánh mắt chăm chú vào này 20 VIP tiêu chuẩn trên. Bởi vậy vừa đến, ở ngăn ngắn mấy ngày trong thời gian, này 20 VIP tiêu chuẩn chuyển giá bán một đường tăng vọt. Cuối cùng trực tiếp chuyển giá bán bị xào đến 100 triệu. Không sai, một căn biệt thự giá phòng tài cao nhất 200 triệu, chỉ cần là này một cái mua tiêu chuẩn, liền bị xào đến 100 triệu. Đây chính là Trần Nhất Bạch trong miệng, cho fan đưa phúc lợi. Những người tin tưởng Trần Gia Úy, có căn đảm 8.999 ra tay fan, toàn bộ đều đi tới nhân sinh đỉnh cao, thực hiện của cải tự do, nửa đời sau có thể triệt để nằm thẳng. Cho tới những người do dự dự không dám ra tay fan, lúc này đã đập nát bắt đuổi, khóc ngất ở trong nhà cầu. Còn có cái kia năm vị thầy tu mù, tương tự lúc này cũng có thể đang điên cuồng vui mừng con mắt mù của chính mình ở không tới thời gian nửa tháng, Thương Long Phong Long Đẳng Trang Viên khu biệt thự triệt để bán ra, nhảy một cái trở thành trong nước cao cấp nhất khu nhà giàu. Mua ở Long Đẳng Trang Viên đỉnh cấp bọn phú hào đều đang chờ đợi như Trần Giáo Úy từng nói, Pepsi trôi chảy, chuyện làm ăn hưng thịnh, su cắt tỷ hùng. Thậm chí có một ít đỉnh cấp phú hào, còn một lần hào quang thiên kim, ở Long Đẳng Trang Viên mua vài căn biệt thự. Trong này liền bao quát Diêm Thiên Cửu, một lần hào quang 1 tỷ, ở Long Đẳng Trang Viên mua lại 5 căn biệt thự. Tại sao Diêm Thiên Cửu gặp một lần mua nhiều như vậy bộ biệt thự? bởi vì Diêm Thiên Cửu muốn phong thủy mang đến cho mình vận may gấp bội. Nhưng không có chuyện gì cùng Nguyệt Uy. Cửu đỉnh tập đoàn tổng bộ. Mấy chiếc màu đen xe bất vững chạy đứng ở Cửu đỉnh tập đoàn cao ốc cửa lớn. Bước xuống xe một đám mười mấy cái mang theo túi công văn, trên người mặc hành chính giả kịch nam nhân. Trong những người này đầu lĩnh không phải người khác, chính là đặc công đội trưởng Nghiêm và Lôi, còn có hình cảnh đội đồng sự. Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Lầu một trước sân khấu thư ký xem trận thế này, mau mau chủ động nên tiếp lại đây, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bình thường loại tình cảnh này thư ký cũng đã gặp, đại thể đều là ban ngành liên quan lãnh đạo lại đây thị sát, thế nhưng điều này cũng không sớm nhận được thông báo nha. Nghiêm Vạn Lôi một mặt vẻ mặt nghiêm túc không giận tự uy nói, tìm các ngươi chủ tịch Diêm Thiên Cựu tiên sinh. Vậy xin hỏi có hẹn trước không? Thư ký lại cẩn thận hỏi. Hẹn trước? Nghiêm Vạn Lôi khẽ nhíu mày, trực tiếp từ trên người móc ra giấy phép lao động, không có hẹn trước, hiện tại liền cho các ngươi chủ tịch gọi điện thoại, nói chúng ta có chuyện tìm hắn. Thư ký mắt sắc liếc một cái Nghiêm Vạn Lôi lấy ra đến mang quốc huy giấy phép lao động, cũng không dám thất lễ, mau mau trở lại trước sân khấu gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ở Cựu đỉnh cao ốc lầu 27 chủ tịch văn phòng bên trong, Diêm Thiên Cựu dựa lưng ở mềm yếu lao bản trên ghế, chính hai tay nâng long đằng trang viên nhìn xuống đồ, tinh tế cân nhắc chính mình mua cái kia năm bộ sát bên biệt thự. Này năm tòa biệt thự vừa vặn toàn bộ đều mặt hướng biển rộng, ở trang viên vị trí địa lý tuyệt hảo. Sau đó mỗi tòa biệt thự bên trong nuôi cái tiểu tam nhi, nhân sinh cực hạn hưởng thụ, tuy nhiên chỉ đến như thế nha. Dựa theo Trần Nhất Bạch từng nói, này thật liền như thương long vào biển, thuận buồm xuôi gió. Cái kia nói không chắc sau này mình sự nghiệp cùng nhân sinh còn có thể cố gắng tiến lên một bước, từ thành phố Lâm Cảng thủ phủ vọt tới tỉnh thủ phủ, lại từ tỉnh thủ phủ vọt tới trong nước của cải bảng 10 vị trí đầu. Cũng là tại đây tốt đẹp ước mơ bên trong, văn phòng máy bay riêng đột nhiên vang lên. Diêm chủ tịch, dưới lầu có người tìm ngài, là hình cảnh đội. Trong điện thoại truyền đến thư ký thanh âm ôn nhu. Hình cảnh đội. Diêm Thiên Cửu vừa nghe ba chữ này, khả năng là bởi vì trong lòng còn cất dấu quỷ, vì lẽ đó theo bản năng trong lòng một hồi hộp, chứ có loại không thể giải thích được dự cảm không hay. Có nói chuyện gì sao? Diêm Thiên Cửu vội vàng hỏi. Không có nói rõ, chỉ nói là có chuyện tìm ngài. Thư ký ở trong điện thoại nói rằng. Có chuyện. Chuyện gì? Chương 246. Nên đến trước sau sẽ đến. Chương 246. Nên đến trước sau sẽ đến. Vốn là Diêm Thiên Cửu trong lòng thì có quỷ. Nay lại vừa nghe nói tìm chính mình có chuyện, trong lòng thì càng hoảng rồi lên, trên người trực có chút mạo đổ mồ hôi. Thế nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình cũng mua lại Long Đẳng Trang Viên biệt thự, đồng thời vẫn là toàn khoản mua 5 bộ, hiện tại cũng là Long Đẳng Trang Viên nghiệp chủ. Dựa theo Trần Giáo Úy lời giải thích, khẳng định cũng có thể hưởng thụ Long Đẳng Trang Viên phong thủy che chở, vạn sự trôi chảy, tiêu thai giải nạn. Nói không chắc là mình cả nghĩ quá rồi, khẳng định là chuyện khác. Nói ngược lại, nếu như đúng là vì mình này điểm sự tình, hiện tại người cũng đã ở dưới lầu, coi như là muốn chạy đều chạy không được. Vì lẽ đó Diêm Thiên Cửu một lần nữa điều chỉnh tâm tình, cầm điện thoại bình tĩnh gật đầu nói, dẫn bọn họ đến phòng làm việc của ta đi. Được rồi chủ tịch. Nữ bí thư đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trung gian quá đại khái 4-5 phút, Nghiêm Vạn Lôi đoàn người bị nữ bí thư mang theo đi đến Diêm Thiên Cửu văn phòng. Diêm Thiên Cửu nói thế nào cũng là trà trộn trung tâm thương mại nhiều năm, cái gì cảnh tượng hoành tráng cùng đại lãnh đạo cũng đều là nhìn thấy. Nếu như đổi làm ở thương vụ cục trên, xem Nghiêm Vạn Lôi loại này cấp bậc, còn đều muốn tới chủ động cho mình chúc rượu đây. Vì lẽ đó lại thấy đến Nghiêm Vạn Lôi đám người chuyến này, cũng không có biểu lộ ra khiếp ý, trái lại là khá có khí chàng mỉm cười nói, Nghiêm đội trưởng, các ngươi đây là có chuyện? Có một chút. Nghiêm Vạn Lôi nhìn Diêm Thiên Cửu, đơn giản cũng không vòng vo, trực tiếp liền lánh khóc gương mặt, nói ngay vào điểm chính, Diêm Thiên Cửu tiên sinh, chúng ta hiện tại cảnh sát chính đang điều tra đồng thời trộm mộ cùng buôn lậu buôn bán văn vật án, cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, trở lại hiệp trợ điều tra. Nói chuyện, Nghiêm Vạn Lôi còn cố ý ở Diêm Thiên Cửu trước mặt tránh ra một con đường. Mà mặt ngoài bình tĩnh Diêm Thiên Cửu vừa nghe trở lại hiệp trợ điều tra trộm mộ cùng buôn lậu buôn bán văn vật sự tình, nhất thời nội tâm run lên, thiếu một chút hai chân mềm nhũn không đứng vững, suýt nữa có quắp trên mặt đất. Cũng ngẫm lại không đạo lý a, trước rõ ràng đã dựa vào quan hệ hỏi rõ ràng. Bộ ngành liên quan xác định đã đình chỉ đối với mình ám tra. Chuyện này làm sao trong chớp mắt lại không hề có điểm báo trước tìm đến cửa. Còn có Trần Nhất Bạch nói tốt, ở Long Đẳng Trang Viên an gia trí nghiệp, thưởng thụ phong thủy che chở, vạn sự trôi chảy. Nhưng đến chính mình nơi này, làm sao liền mất linh? Diêm Thiên Cửu so với ai khác đều rõ ràng, nếu như cảnh sát trong tay không có 10 phần chứng cứ, khẳng định là sẽ không tìm tới cửa. Coi như là không có 10 phần chứng cứ, vậy cũng tuyệt đối là 8-9 phần 10. Diêm Thiên Cửu tiên sinh, xin mời. Nghiêm Vạn Lôi xem Diêm Thiên Cửu biểu cảm trên gương mặt có chút không đúng lắm, lại cố ý tăng cao chút âm điệu. Xem điệu bộ này, nếu như Diêm Thiên Cửu lại làm phiền lời nói, thật sự đều có thể trên cái quổng. Ta gọi điện thoại. Diêm Thiên Cửu nội tâm hoảng, không chỉ có vừa nãy loại kia khí chẳng hoàn toàn không có, thậm chí nói chuyện còn đều có chút nói lắp, mau mau một bên gật đầu, một bên móc ra điện thoại di động, cho luật sư gọi điện thoại. Chờ cho luật sư gọi điện thoại sau, Diêm Thiên Cửu cũng chỉ có thể theo Nghiêm Vạn Lôi, lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa, bị mang vào cục công an thành phố. Nửa giờ sau, cục công an thành phố một gian đặc thù phòng thẩm vấn bên trong. Diêm Thiên Cửu cũng không có bị mang cái quổng, chỉ là lấy bình thường phối hợp cảnh sát điều tra phương thức, tiến hành dò hỏi. Trên bàn còn rót 2 ly Long Tỉnh lá trà. Dù sao bất kể nói thế nào, Diêm Thiên Cửu cũng là thành phố Lâm Cảng thủ phủ, vẫn là thành phố Lâm Cảng thương hội chủ tịch, Từ Thiện tiên sinh, trên người có bao nhiêu cái xã hội vinh dự danh hiệu, là cái nhân vật hết sức quan trọng đang không có chứng cứ xác thực trước, nhất định phải theo ấn tối hợp quy phương thức tiến hành bàn hỏi. Thế nhưng Nghiêm Vạn Lôi một mặt nghiêm túc ngồi ở đối diện, hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Thiên Cửu, lại có một loại ăn chắc Diêm Thiên Cửu khí thế, từ một cái công văn trong túi móc ra một sấp bức ảnh, đưa cho Diêm Thiên Cửu, đồng thời nói rằng, Diêm Thiên Cửu, ngươi xem trước một chút những hình này. Diêm Thiên Cửu đưa tay tiếp nhận bức ảnh từng cái nhìn một chút. Tổng cộng hơn 20 tấm bức ảnh, toàn bộ đều là mấy tháng trước cựu đỉnh mùa thu quốc tế buổi đấu giá trên những người món đồ đấu giá, một cái không kém. Chuyện này làm sao? Chúng ta buổi đấu giá đều là hợp pháp hợp quy, đồng thời còn hướng lên phía trên ban ngành liên quan trình báo quá, có vấn đề gì không? Xem xong bức ảnh sau, Diêm Thiên Cửu nhìn Nghiêm Vạn Lôi, nội tâm làm ra một bộ cực kỳ bình tĩnh tự nhiên tư thế hỏi ngược lại. Nghiêm Vạn Lôi đốt điếu thuốc, manh giật một ngụm lớn sau, lại tiếp theo từ một cái văn kiện khác trong túi móc ra một xấp bức ảnh, cũng không nói lời nào, liền cho một cái, chính ngươi tiếp theo nhìn xuống, ánh mắt toàn bộ đưa cho Diêm Thiên Cửu. Mà Diêm Thiên Cửu đang xem xong này một xấp bức ảnh sau, vừa nãy giả bộ bình tĩnh tư thế, vào đúng lúc này trong nháy mắt toàn bộ đều sụp. Chỉ thấy những hình này là cổ mộ bị trộm hiện trường. Hơn nữa còn không ngừng một tòa cổ mộ, mà là rất nhiều tòa cổ mộ. Trong hình những này cổ mộ, toàn bộ đều là từ Thiên Hành hội kẻ trộm mộ trong miệng thẩm vấn đi ra đã từng gây án địa điểm, sau đó cảnh sát lại liên hợp khảo cổ chuyên gia, tiến hành một lần nữa phục bản, đang bị trộm cổ mộ hiện trường quay chụp. Diêm Thiên Cửu cũng không có trực tiếp tham dự trong hình những này cổ mộ trộm quật. Mà Thiên Hành hội những người thành viên, ngoại trừ đã chết rồi Quan Vân Long cùng Ngô Đạo Sơn ở ngoài, cũng không ai nhận thức Diêm Thiên Cửu, vì lẽ đó cũng sẽ không trực tiếp đem Diêm Thiên Cửu khai ra. Diêm Thiên Cửu lúc này vẻ mặt sở dĩ sụp đổ, đó là bởi vì ở trên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá rất nhiều kiện văn vật, phần lớn đều là từ trong hình những này bị trộm trong cổ mộ khai quật. Diêm Thiên Cửu tiên sinh, thừa nước đục thả câu lời nói ta cũng sẽ không nói với ngươi hơn nhiều. Nghiêm Vạn Lôi gậy gậy khói bụi, tiếp tục nhìn Diêm Thiên Cửu nghiêm túc nói, căn cứ chúng ta mấy tháng này điều tra, còn có văn vật chuyên gia bên kia nghiên cứu, chúng ta phát hiện các ngươi cựu đỉnh bán đấu giá công ty lần trước ở trên đấu giá hội những người món đồ đấu giá, toàn bộ đều là xuất thân từ những này bị trộm cổ mộ. Vì lẽ đó chúng ta cảnh sát hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi tham dự trộm mộ, cùng đầu cơ quốc gia trọng yếu văn vật. Lúc này Diêm Thiên Cửu trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng biện giải. Nghiêm Vạn Lôi nhưng trực tiếp lại lần nữa ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, chúng ta lần này mời ngươi tới, đương nhiên là có 10 phần chứng cứ, ngươi cũng tốt nhất không muốn biện giải, các người bán đấu giá công ty chỉ là một cái người đại lý. Trải qua chúng ta trong bóng tối điều tra, lần trước buổi đấu giá người bán đều là ngươi người chứ? Bởi vì cuối cùng giao dịch tài chính, toàn bộ đều chạy về phía ngươi hải ngoại tư nhân tài khoản. Ồ đúng rồi còn có. Nghiêm Vạn Lôi ngay lập tức lại từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu, qua tay đưa cho Diêm Thiên Cửu. Diêm Thiên Cửu lại lần nữa tiếp nhận này một xấp tư liệu mở ra xem, nguyên bản còn ở gắng gượng thân thể, triệt để sụp đổ hạ xuống. Chỉ thấy này đạp trong tài liệu, toàn bộ đều là Diêm Thiên Cửu quen thuộc quan chức bị mang đi điều tra tội tham ô chứng. Nghiêm ngặt tới nói không phải quen thuộc, mà là toàn bộ đều cùng Diêm Thiên Cửu có đặc thù giao dịch. Cũng có thể nói là Diêm Thiên Cửu, ô dù. Mà hiện tại không còn ô dù, Diêm Thiên Cửu lại như là thấy quang tống tử. Chương 247, đại kết cục. Chương 247, đại kết cục. Diêm Thiên Cửu, lúc này ngươi còn có cái gì có thể biện giải sao? Ngươi hiện tại cũng có thể có quyền giữ im lặng, chờ ngươi luật sư đến, nhưng ngươi sau đó nói lời nói, đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Nghiêm Vạn Lôi đâm diệt tàn thuốc trong tay, ánh mắt vẫn như cũ lênh khốc, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một bộ toàn bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế. Trên thực tế, tổ chuyên án chưa bao giờ từ bỏ đối với Diêm Thiên Cửu trong bóng tối điều tra. Chỉ có điều chính là ở đối với Diêm Thiên Cửu ám tra trong quá trình, bất ngờ lại bắt được một chút tham hủ sự kiện, cho nên mới cố ý cho Diêm Thiên Cửu chế tạo một cái đình chỉ đối với hắn ám tra giả tạo. Kết quả này vẫn đúng là liền để Diêm Thiên Cửu lầm tưởng thật sự ngược gây án, ở đặc thù thời kỳ lấy ra hắn những người hàng lậu trên đập, để tổ chuyên án lại nắm giữ càng nhiều chứng cứ đối mặt Nghiêm Vạn Lôi lời nói này, Diêm Thiên Cửu cầm trong tay tư liệu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, mặt xám như cho tàn, sâu sắc thở dài một hơi. Tiếng này thở dài ý tứ sâu xa, cũng không nói gì bên trong ám chỉ Diêm Thiên Cửu đã triệt để nhận mệnh, từ bỏ cãi lại cùng chống lại. Bởi vì Diêm Thiên Cửu so với ai khác đều ung dung, lấy tổ chuyên án nắm giữ những chứng cứ này, coi như mình lại có thêm tay mắt bản lãnh thông thiên, cũng triệt để ngã xuống. Nếu như hối hận, cũng chỉ có thể hối hận lúc trước quá muốn để lại ở trong nước, nếu như ở Đảng Vương mộ bại lộ thời điểm, ngay lập tức rời đi tài sản chạy trốn đến nước ngoài, khả năng cũng sẽ không cho tới như vậy hạ chẳng. Nhưng hiện tại trở lại hối hận cái này, khẳng định cũng không dùng. Diêm Thiên Cửu, hiện tại chúng ta đã nắm giữ ngươi toàn bộ chứng cứ phạm tội, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra của chúng ta, thẳng thắn khoan dung, chống cự tứ nghiêm, nếu như ngươi có thẳng thắn lập công biểu hiện, chúng ta có thể xét vì ngươi ở tòa án bên kia cầu xin. Nghiêm Vạn Lôi lại đưa tay đưa cho Diêm Thiên Cửu một điếu thuốc. Diêm Thiên Cửu nhận lấy điếu thuốc, lại lần nữa thở dài một tiếng gật gật đầu, phối hợp. Ta phối hợp. Ngày kế, thành phố Lâm Cảng thủ phủ, Cựu đỉnh tập đoàn chủ tịch Diêm Thiên Cửu nhân kẻ khả nghi đầu cơ văn vật tội bị cảnh sát mang đi điều tra tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng ban ngành liên quan cũng không có phát sinh thông cáo, nhưng tin tức này tất nhiên không phải không có lượng mà lại có khói. Mãi đến tận xế chiều hôm đó, Lâm Cảng cảnh sát mới phát sinh thông cáo, chính thức xác nhận tin tức này, tuy rằng văn tự rất ngắn, chỉ nói là vụ án tạm thời còn ở điều tra bên trong, điều này cũng lập tức ở trong xã hội gây nên một mảnh sóng lớn mênh mông. Dù sao Diêm Thiên Cửu nhưng là sở hữu mấy chục tỷ thành phố Lâm Cảng thủ phủ, bởi vì kẻ khả nghi đầu cơ văn vật bị điều tra, nửa đời sau nhất định phải ở trong tù sướng thiết song lệ. Nhưng mà thủ phủ bị tóm, xã hội trên náo nhiệt nhất thảo luận điểm cũng không phải gặp đối với thành phố Lâm Cảng kinh tế có hay không có ảnh hưởng, cũng không phải có thể hay không liên lụy đến bao nhiêu người, cùng với bao nhiêu ngành nghề. Náo nhiệt nhất thảo luận điểm là Diêm Thiên Cửu cũng mua Long Đẳng Trang Viên hào trạch biệt thự, đồng thời còn liên tiếp mua năm bộ, xem như là Long Đẳng Trang Viên to lớn nhất nghiệp chủ. Trước Trần Nhất Bạch nhưng là nói xong rồi, ở Long Đẳng Trang Viên an gia trí nghiệp, có thể bảo vệ sự nghiệp hưng thịnh, vạn sự trôi chảy điều này cũng tốt, mới vừa trở thành Long Đẳng Trang Viên to lớn nhất nghiệp chủ, này trung gian mới quá chừng 10 ngày, liền gặp phải lao ngục thai thương. Này chỗ nào là cái gì vạn sự trôi chảy, vẫn là cùng chức như thế bất thường a. Bởi vậy một ít đỏ mắt bất động sản thương đồng hành, bắt đầu xin mời thủy quân, ở trên mặt này làm mưu đồ lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng xuất hiện lượng lớn tương quan tin tức. Tỷ như, Trần Giáo Úy kỳ thực chính là một cái thần côn, ỷ vào chính mình tiếng tăm đang lừa gạt tiền. Thương Long Phong Long Đẳng Trang Viên kỳ thực chính là một cái thế kỷ mới to lớn nhất âm mưu. Tất cả mọi người lên một lượt cầm cố, Trần Giáo Úy căn bản cũng không có đổi phong thủy bản lĩnh, chính là ở đơn thuần lừa gạt tiền. Theo lẫn lộn càng ngày càng nóng, thậm chí còn xuất hiện nghiệp chủ tập thể yêu cầu trả phòng tình huống. Mà Trần Nhất Bạch đang nhìn đến Diêm Thiên Cựu bị tóm tin tức, cũng là phi thường kinh ngạc. Hiện tại lại quay đầu ngẫm lại, trước buổi đấu giá trên nhìn thấy Nghiêm Vạn Lôi cùng Vương Hải Xuyên, hẳn là Diêm Thiên Cựu sớm đã bị bọn họ nhìn chằm chằm. Có điều nói đi nói lại, Diêm Thiên Cựu hiện tại mới bị tóm, vừa vặn giúp mình kiếm lợi một số tiền lớn, cũng coi như là cuối cùng phát huy nhiệt lượng thừa. Nếu như Diêm Thiên Cựu rất sớm chạy trốn đến nước ngoài, hoặc là mới từ Đảng Vương mộ trở về liền bị tóm, chính mình khả năng vẫn đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn gom góp vài tỷ tài chính, đem Thương Long Phong tòa nhà bỏ hoang tiếp nhận lại đây, dựng lên Đẳng Lòng Trang Viên đại kiếm lợi mấy chục tỷ. Cho tới hiện tại trên mạng che ngập bầu trời lên tiếng phê phán, còn có một phần nghiệp chủ nháo muốn trả phòng. Trả phòng khẳng định là không thể, làm người phải có khế ước tinh thần a. Lại nói, lao tử kiếm được tay mấy chục tỷ, làm sao có khả năng nói móc ra sẽ móc ra. Có điều tuy rằng không lùi phòng, đối ngoại giải thích cùng làm sáng tỏ, tất nhiên vẫn là cần 8 giờ tối, Trần Nhất Bạch lại mở ra chàng trực tiếp. Trực tiếp vừa mở, vẫn là trước sau như một đồng thời mấy triệu người dây tiến vào phòng trực tiếp. Bất quá lần này phòng trực tiếp, khu bình luận họa phong rõ ràng cùng trước không giống nhau lắm. Trần Giáo Úy, hiện tại toàn mạng đều nổ, đều đang đợi lời giải thích của ngươi đây. Trần Giáo Úy, trước ngươi nói cái gì phong thủy cách cục, sẽ không phải thật sự chỉ là một cái đơn thuần thương mại thị trường chứ? Nếu như đúng là như vậy ngươi thật là chính là quá châu ích. Trần Giáo Úy, ngươi như thế làm, có phải là có chút không quá đạo đức à? Tuy rằng kiếm lời tiền, thế nhưng là hỏng rồi danh tiếng a. Ngươi dẫn chương trình, ngươi tốt nhất cho ta lập tức trả phòng, nếu không thì ta sẽ để ngươi hối hận. Phòng trực tiếp bên trong thậm chí còn xuất hiện uy hiếp lời nói. Cái này Trần Nhất Bạch vẫn đúng là tin, dù sao có thể mua được 200 triệu biệt thự đỉnh cấp phú hào, ai trong tay không chút thực lực cùng năng lực. Nếu như Long Đẳng Trang Viên mấy trăm vị nghiệp chủ liên thủ lời nói, vẫn đúng là chính là muốn ở trong nước đỉnh cấp phú hào vòng gây thù hằn vô số. Thế nhưng Trần Nhất Bạch nhưng cực kỳ bình tĩnh cười đang trực tiếp giải thích, các vị lao thiết, lẽ nào các ngươi trước không thấy ta trực tiếp sao? Ta trước đang trực tiếp bên trong nhưng là sáng tỏ đã nói à, chỉ cần không làm trái pháp luật sự tình, liền có thể bảo vệ phòng ngừa hai bay và gió. Thương Long Phong phong thủy có thể bảo vệ vạn sự trôi chảy, sự nghiệp hưng thịnh, nhưng bảo vệ chính là chuyện đứng đắn nghiệp, khó giữ được phi pháp hoạt động. Trong phong thủy học có câu nói, phong thủy bảo vệ bình an, làm bậy không người quản, thiên thu địa không bán a. Các ngươi nếu như làm giết người phóng hỏa buôn bán hoạt động, ở tại Long Đẳng Trang Viên cũng có thể bảo vệ sự nghiệp ngươi trôi chảy, vậy chẳng phải là muốn trời cao? Phàm là ở tại Long Đẳng Trang Viên nghiệp chủ, chính kinh chuyện làm ăn có thể bảo vệ sự nghiệp hưng thịnh, nhưng nếu như không phát hoạt động, lập tức liền sẽ gặp phải báo ứng. Vì lẽ đó Cựu Đỉnh tập đoàn chủ tịch chính là một cái ví dụ rất tốt. Trần Nhất Bạch lần này giải thích, trong nháy mắt liền để phòng trực tiếp bên trong bình xịt cùng cờ đen ngậm miệng lại. Bởi vì Trần Nhất Bạch câu nói này, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ tật xấu, đồng thời còn có một phần cư dân mạng ở đại lực chống đỡ Trần Giáo Úy nói không sai, ý này chính là, đỉnh cấp phong thủy chỉ bảo vệ người tốt, khó giữ được người xấu. Cái kia nếu như chiếu Trần Giáo Úy ý này, mua Long Đẳng Trang Viên những người đỉnh cấp phú hào, tối thiểu phải có hơn một nửa, muốn đi vào lạc. Rất có khả năng, cũng không phải ta thù giàu à, thời đại này, có mấy cái mông sạch sẽ đỉnh cấp phú hào. Trần Nhất Bạch nhìn phòng trực tiếp những này bình luận, nụ cười nhạt nhòa cười, tuy rằng câu nói này rất có đạo lý, vậy coi như không liên quan sự tình của chính mình. Ngược lại chính mình tiền đã kiếm lời được rồi, sau đó nhân sinh có thể nằm phẳng. Vì lẽ đó Trần Nhất Bạch dự định rửa tay trộm vàng, triệt để rời đi trộm mộ cái giang hồ này, liền nhàn rỗi không chuyện gì mở trực tiếp, triệt để hưởng thụ nhân sinh liền xong xuôi đang trực tiếp sau 2 giờ, Trần Nhất Bạch cảm ơn giới bá. Các vị lao thiết môn, chúng ta trước hết đến nơi này, lại lần nữa cảm tạ các vị lao thiết đối với Trần Giáo Úy chống đỡ, lại lần nữa bái tạ. Chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại. Toàn thư xong.